Chương 627, 2 tỷ muội chủ nghệ chương 627, 2 tỷ muội chủ nghệ Hạ Vân Thiên thay xong quần áo, liền theo Tần Mạnh đi nhà mới của hắn. Cái phòng này là cho hắn đóng, hắn đương nhiên muốn để tâm. Đến Tần gia, hắn liền an bài Tần Dũng, Tần Mạnh huynh đệ đi gánh nước. Cùng xi măng cần thuế còn không ít. Chính hắn thì dựa theo 41 tỷ lệ, đem hạt cắt còn có xi măng trộn lẫn. Đợi đến hai huynh đệ trở về, đem nước đổ vào liền bắt đầu quấy. Mảnh ngói khóa một bên, khóa chính là đông tây hai mặt đầu trái nhà. Không dùng đến nhiều như vậy xi măng, nhiều sau này hãy nói. Đợi đến bôi vừa trộn lẫn tốt, hắn liền lên đến đã sớm dựng tốt trên giá gỗ bắt đầu làm việc. Tần gia tân phòng vốn là hấp dẫn ánh mắt, Hạ Vân Thiên lại bỏ lên, tự nhiên đem làng bên trong không có chuyện gì lão nhân, hải tử hấp dẫn tới. Toàn bộ Khấu Sơn chuyên trước mắt sẽ làm cái này xuống người, chỉ có chính Hạ Vân Thiên, anh em nhà họ Tần cũng chỉ có thể đi theo trợ thủ, hướng sám trong chậu đánh sám đương tiểu công. Đợi đến một mặt đầu trái nhà làm xong, ba người hợp lực lại đem giá gỗ nhỏ chuyển qua mặt khác. Phen này khẽ động, liền dùng không sai biệt lắm một giờ. Hắn đối hai huynh đệ nói, các ngươi tại trộn lẫn hai túi xi măng, liền đủ liền cái này, một mặt ta hiện tại muốn nhanh một chút, không phải đêm nay khả năng làm không hết. Giống khóa bên cạnh làm việc như vậy, nhất định phải duy nhất một lần thành hình. Nếu là phân hai lần thi công, về sau cũng là rất dễ dàng cho ra. Hai huynh đệ cũng là phân công hợp tác, một người trộn lẫn cát xám, một người đi gánh nước. Hạ Vân Thiên cũng tăng thêm tốc độ, cuối cùng trước lúc trời tối hoàn thành công việc. Hắn từ trên giá gỗ nhảy xuống, thanh này tan tầm trở về Tần Đức vận giật này mình. Quan tâm nói, người đứa nhỏ này làm sao như thế hổ, cao như vậy cũng dám nhảy xuống, làm bị thương không có. Hắn trước kia liền gặp qua, có người từ cao hơn một mét địa phương đến rơi xuống, đem chân làm gãy xương. Hạ Vân Thiên nói, không có việc gì, điểm ấy độ cao với ta mà nói không quan trọng, cái này còn lại một điểm cắt xám, chính các ngươi xử lý một chút. Mái hiên hai bên đến ngày mai liền không sao, qua mấy ngày liền có thể hoàn toàn làm. Còn có trong phòng không dùng hết xi măng, các ngươi muốn hay không, các ngươi có muốn hay không ta liền lôi đi, nhà ngươi dùng nhiều ít nói ngươi tính bao nhiêu. Tần Mạnh không hề nghĩ ngợi nói, muốn, ta định đem trong phòng vách tường quét đôi một chút, liền cùng ngươi nhà, nhìn cũng đẹp một chút. Hạ Vân Thiên đối với ý nghĩ của hắn có chút không coi trọng. Nơi này cũng không có người ngoài, liền nói thẳng ra, ta đề nghị ngươi không muốn quét đôi mặt tường, nhà ngươi tưởng là gạch một phòng, xoa xi măng cũng không nhịn được. Khả năng qua mấy năm liền sẽ cho ra, trực tiếp dùng đôi trắng xanh là được. Thừa điểm này xi măng, ngươi đem trong nhà mặt đất đánh một chút cũng được. Tần Dũng có chút đau lòng nói, kia thật lãng phí, còn không bằng giữ lại về sau muốn dùng lại dùng. Hạ Vân Thiên cười cười, bọn hắn trước kia đều không có làm sao gặp qua xi măng, đoán chừng cũng không biết cái đồ chơi này có bảo đảm chất lượng kỳ. Huống chi phòng ở vừa đắp kín, bên trong hơi nước có chút lớn, càng thêm không thích hợp xi măng bảo tồn. Đại Dũng ca khả năng không biết, cái này xi măng nếu là thả thời gian dài liền sẽ ngưng kết thành khối, đến lúc đó liền không có cách nào sử dụng. Cái đồ chơi này vượt qua 2 tháng, chính là có thể sử dụng cũng đạt không đến bây giờ hiệu quả, vẫn là mau chóng sử dụng tương đối tốt. Nghe được hắn nói như vậy, Tần Dũng mặc dù có chút tiếc hận, lại cũng chỉ có thể nhận mệnh. Hắn tin tưởng Hạ Vân Thiên là sẽ không lừa hắn, nhóm cái này căn bản cũng không có cái kia tất yếu. Lúc này, Tần Đức vận móc ra tiền nói ra, "Vân Thiên, nhờ có tiểu tử ngươi mới có thể thuận lợi đem phòng ở che lại, đây là xi măng tiền, ngươi không muốn ngại ít." Hắn đem những này tiền thu vào không gian, nhiều thiếu đi cũng không quan trọng. Kia Tần đại gia, Đại Dũng ca, Nhị Dũng ca, nơi này cũng không có chuyện gì, ta liền về nhà trước đi, các ngươi nếu là có chuyện gì lại đi tìm ta là được. Được, vậy ngươi đi về trước đi, chờ chúng ta thu thập xong về sau, mời ngươi uống chúc mừng hôn lễ rượu, ngươi đến lúc đó nhất định phải tới. Tần Đức vận dặn dò. Hiện tại mọi người sinh hoạt cũng không dễ dàng, chính là đóng tân phòng cũng rất ít có chúc mừng hôn lễ thuyết pháp. Nhưng là Hạ Vân Thiên trước trước sau sau bận rộn vài ngày, Tần Đức vận là dự định mời hắn uống rượu mới nói như vậy. Hạ Vân Thiên cũng không có coi ra gì, nếu thật là xử lý chúc mừng hôn lễ yến, hắn đến lúc đó đưa ít đồ là được. Chờ hắn rời đi, Tần Đức vận đối Tần Mạnh nói, "Nhị Dung à, phòng này cũng che lại, còn lại cửa, cửa sổ, cái bàn, ghế những này ra sản ngươi tự nghĩ biện pháp. Nhà chúng ta cũng không có cái gì tiền, nhiều nhất cha con chúng ta ba người cùng một chỗ sẽ giúp ngươi đem phòng bếp cùng giường sửa dựng lên đến, nồi sắt ngươi cũng muốn tự nghĩ biện pháp." Tần Mạnh cao hứng nói, "Cha, ngươi nói thế nào lời này, ngươi cùng đại ca đã giúp ta rất nhiều, nếu không ngươi cùng đường tới cùng ta cùng một chỗ dưỡng lao." Tần Đức vận khoát tay một cái nói, "Ta và ngươi cậu không động, cái kia phòng ở cũ ở đã có tình cảm. Ta muốn nói cho các ngươi hai cái chính là, cái này huynh đệ mặc dù phân ra nhưng tâm không thể tách ra. Còn có chính là chúng ta hiện tại thiếu Vân Thiên không ít người tình, mặc kệ người ta có cần hay không, nhân tình này các ngươi phải nhớ kỹ. Thật đến cần muốn các ngươi xuất lực thời điểm, cả đám đều đừng làm thứ hèn nhát." Hai huynh đệ tất cả đều đáp ứng, bọn hắn đều quyết định, năm nay ngày mùa thu hoạch về sau, muốn tới trên núi tìm thêm điểm lâm sản, đem trong nhà tiêu hết tiền mau chóng đủ lại. Hạ Vân Thiên khi về đến nhà, vừa vặn gặp về đến trong nhà năm con chó săn từ trên núi xuống tới. Nhìn xem nó trên người chúng lông tóc, còn đó có thể thấy được là trải qua chiến đấu. Bất quá cái này mấy con chó trên thân đều không có để lại vết thương, hẳn là lấy được chiến quả. Lại thấy bọn nó bụng tình lên xem xét chính là trong núi ăn xong. Hắn đối mấy con chó nói ra, ở bên ngoài hoạt động một chút trở lại, nên thuận tiện liền thuận tiện. Nhà hắn mặc dù nuôi nhiều như vậy chó, nhưng là bọn chúng chưa từng có trong nhà bài tiết qua. Ban đêm đều là đi ra bên ngoài giải quyết xong lại về nhà, sáng sớm hôm sau lớn cửa vừa mở ra bọn chúng liền ra ngoài. Nếu là trong đêm thực sự không nín được, bọn chúng cũng sẽ từ ra tường vây nhảy ra ngoài. Cao 2 mét tảng đá tường vây là ngăn không được ra cái này mấy con chó. Hắn thuận mở ra đại môn về đến nhà, chuyện thứ nhất chính là đem quần áo bẩn cởi ra, tiến vào ba lô phòng cọ rửa thân thể. Tắm rửa xong về sau, lại đem trước đó mặc quần áo cởi ra, cái này quần áo chính là chuyên môn giữ lại làm việc xuyên. Tẩy xong lúc đi ra, hai tỷ muội cũng đem cơm tối làm tốt. Trải qua qua hắn bồi dưỡng, hai tỷ muội chú nghệ cũng là đột nhiên tăng mạnh, hiện tại làm ra đồ ăn cũng là rất không tệ. Chú nghệ vật này, không chỉ cần một cái danh sư, còn cần đại lượng nguyên liệu nấu ăn dùng để huấn luyện. Qua nguyên liệu nấu ăn điểm này, ở thời đại này liền làm khó phần lớn người. Nhưng là cái này lại khó không được ủng có không gian Hạ Vân Thiên, hắn cho hai tỷ muội cung cấp đại lượng thực tiễn cơ hội, người bình thường liền không có điều kiện này. Hai tỷ muội hết hiệu lực những cái kia nguyên liệu nấu ăn cũng không có lãng phí, tất cả đều bị hắn thu vào không gian cho heo ăn. Bởi vì đã có Hạ Vân Thiên người danh sư này tay nắm tay dạy học, lại có đại lượng nguyên liệu nấu ăn huấn luyện. Hai tỷ muội mấy năm này chủ nghệ cũng là đột nhiên tăng mạnh. Cái này nếu là lại sau này mấy năm, chỉ dựa vào hai tỷ muội tay nghề, cũng đầy đủ chống đỡ lấy một cái tiệm cơm. Ngay tại người một nhà lúc ăn cơm, làng bên trong náo nhiệt lên. Lý Tư Thành cùng Lý Hướng Minh người nhà tìm khắp nơi người, hai người này bình thường không đến giờ cơm liền la hét ăn cơm, hôm nay đồ ăn đều làm tốt cũng không có thấy người. Hai nhà người lúc này mới đầy làng tìm kiếm. Chương 628, lại mất mặt chương 628, lại mất mặt làng bên trong động tĩnh lớn như vậy, tự nhiên kinh động đến đại đội trưởng Trần Lệ Hoa. Hắn đi vào Lý Tư Thành lão cha bên cạnh hỏi, "Lý Thành Đạt, các ngươi đầy làng tìm cái gì đâu, ngày mai còn lên hay không lên công?" Khấu Sơn Chuân mặc dù thông điện, nhưng là cũng là cần giao tiền. Rất nhiều thôn dân không nỡ dùng, vẫn kiên trì trời không có hắc liền ăn cơm, cơm nước xong xuôi liền đi ngủ làm việc và nghỉ ngơi thời gian. Lý Thành Đạt cũng có chút bất đắc dĩ, nhà chúng ta nghĩ thành còn có thành uy nhà Hướng Minh không biết chạy đi đâu, cái này đều trời tối còn chưa có trở lại, chúng ta ngay tại tìm đâu. Nói xong, hắn nhìn xem Trần Lệ Hoa tới chủ ý, nói tiếp, "Đại đội trưởng, ngươi cũng không thể mặc kệ, phát động thôn dân giúp chúng ta tìm một cái đi." Trần Lệ Hoa cũng rất bất đắc dĩ, mặc dù hưu tâm cự tuyệt, nhưng là hắn là đại đội trưởng, thôn dân mất tích hắn lại không thể cự tuyệt. Nói ra, ta về nhà nói một tiếng, gọi mấy cái dân binh giúp ngươi tìm một cái. Lý lớn thở dài một hơi, nói ra, vậy ngươi nhanh một chút. Lời này nghe được Trần Lệ Hoa nhíu chặt mày lên, nếu không phải mình là đại đội trưởng, thật muốn một bàn tay quất vào lao già này trên mặt. Mình hỗ trợ tìm người, một câu cảm tạ đều không có, làm được bản thân liền cùng hắn là đồng dạng. Nhưng là hắn chỉ có thể nhịn xuống đến, ai bảo hắn là đại đội trưởng đâu. Về đến nhà dặn dò một tiếng, rời nhà hắn lại đi một chuyến Lý Hùng ra. Để Lý Hùng đem vũ khí kho mở ra cầm thương, lại kêu hơn 10 dân binh cùng một chỗ hỗ trợ. Những dân binh này rất không nguyện ý, bọn hắn ban ngày bận bịu cả ngày vừa mới ăn no nằm xuống đi ngủ, lúc này ai nhớ tới. Trần Lệ Hoa dẫn một đám người cùng Lý Thành Đạt tụ hợp, lão nhân này bất mãn nói, "Đại đội trưởng, liền mấy người như vậy, Hạ Vân Thiên đâu, hắn không phải cũng là làng bên trong dân binh đội trưởng sao?" Mấy cái dân binh nghe nói như thế, tất cả đều nhíu mày. Lão già này lớn tuổi như vậy không biết cấp bậc lễ nghĩa, không nói một người phát điếu thuốc, chính là một câu lời cảm tạ đều không có, còn đoán trách tí người. Trần Phong nói ra, "Thúc, ta mới nhớ tới, nhà ta giường còn không có đốt, ta về nhà đem giường đốt lên tới." Nghe được hắn lời này, lại có mấy cái dân binh la hét ra, lão bà không ai ôm ngủ không được, mình không tại hải tử sẽ đái dầm vân vân. Thanh này Trần Lệ Hoa trực tiếp khí cười, các ngươi đám này dành con đều không cho đi, lão tử còn không biết các ngươi cả đám đều không có kết hôn, ở đâu ra vợ con. Trần Phong cười nói, đúng đấy, các ngươi đây đều là lộn xộn cái gì lý do, ngay cả ta thúc đều không gạt được đi. Trần Lệ Hoa tại hắn trên mông đá một cước, liền tiểu tử ngươi nhất lão cá, ngươi cũng cho lão tử lưu lại. Hắn cũng biết những dân binh này vì cái gì cái phản ứng này, toàn là bởi vì Lý Thành Đạt lão già này nói chuyện bất quá đầu óc, mọi người là tới giúp ngươi tìm nhi tử, làm cho ngươi còn đẩy mình bực tức. Mọi người tại làng bên trong tìm một vòng, tất cả đều không thu hoạch được gì. Ngẫm lại cũng có thể lý giải, hai người này nếu là tại làng bên trong, chỉ sợ sớm đã ra. Lý Thành Đạt nói ra, đại đội trưởng, nếu không mọi người lên núi tìm một chút đi, hai đứa bé này nói không chừng lên núi đi. Hắn vừa thốt lên xong, hiện trường lúc này an tĩnh lại. Trần Lệ Hoa truy vấn, ngươi xác định bọn hắn lên núi đi, bọn hắn lên núi làm gì? Lưu Thành Đạt mặt mũi tràn đầy tức giận nói, còn không phải cái kia Hạ Vân Thiên, hắn bắt được lợn rừng cũng không biết phân cho mọi người một điểm, hai đứa bé thật lâu không ăn thịt, đoán chừng là lên núi đi. Hắn càng nói càng là nhỏ giọng, lực lượng cũng có chút không đủ. Hắn cũng biết, người ta không nợ hắn, không cho hắn phân thịt cũng là chuyện đương nhiên. Lại thêm chuyện tối ngày hôm qua, người ta có thể phân thịt liền có quỷ. Lý Phong dẫn đầu một đám dân binh, lòng tràn đầy không thoải mái. Hợp lấy các ngươi lên núi đi làm thịt, hiện tại người ném đi để chúng ta đi tìm. Nếu là thật đem thịt cầm trở về, các ngươi sẽ phân cho mọi người chúng ta sao? Cái này thật đúng là ăn thịt uống rượu nghĩ không ra ta, người ném đi nghĩ đến cần muốn mọi người xuất lực. Một đám dân binh liền cùng ăn liệu, khó chịu không được. Trần Lệ Hoa mắng, các ngươi là thế nào giáo dục hải tử không phải công làm việc coi như, hiện tại ngay cả một điểm tự mình hiểu lấy đều không có, ngươi gặp qua ai đêm hôm khuya khoắt lên núi? Nói là nói như vậy, nhưng vẫn là mang theo một đội người hướng Hạ Vân Tiên nhà đi đến. Vừa vặn đi trên núi cũng là con đường này, hắn muốn đi hỏi một chút tiểu tử này ý kiến. Đến Hạ Vân Tiên cửa nhà, Trần Lệ Hoa cảnh cáo nói, một hồi vô luận chuyện gì phát sinh, ngươi đều không cần kinh suất, tiểu tử kia khởi sướng tính tình, lao tử cũng ngăn không được. Lý Thành Đạt là miệng đầy đáp ứng, trong lòng nghĩ như thế nào cũng chỉ có hắn tự mình biết. Trần Lệ Hoa còn chưa kịp gõ cửa, liền nghe đến trong viện tiếng chó sủa. Hắn vẫn là gõ mấy lần hô, Vân Tiên ở nhà không? Ta là Trần Lệ Hoa, tìm ngươi có chút việc. Vừa cơm nước xong xuôi, đang chuẩn bị đi ngủ, nghe được Trần Lệ Hoa tiếng la, hắn mặc quần áo tử tế đi ra. Đứng ở trong sân liền thấy bên ngoài đại môn ánh lửa, nhân số còn không ít. Hắn mở ra đại môn, nhìn thấy nhiều người như vậy, có chút ngoài ý muốn. Nhưng nhìn thấy cơ hồ tất cả mọi người có thương, hắn biết làng bên trong lại xảy ra sự tình. Chuyện gì xảy ra, các ngươi đến cửa nhà nha làm gì? Trần Lệ Hoa đầu tiên là trừng Lý Thành Đạt một chút, cảnh cáo hắn không nên nói lung tung, tiếp tục mở miệng nói, Vân Thiên, là như vậy, Lý Tư Thành cùng Lý Hướng Minh hai người không biết đi nơi nào, ngươi hôm nay nhìn thấy không?
Không có, ta sáng hôm nay đi huyện thành, buổi chiều tại Tần gia hỗ trợ, cái này rất nhiều người đều có thể chứng minh, ta cũng không có thấy bọn hắn.
Hạ Vân Thiên như thật nói, nhi tử ta mất đi, có phải hay không bị ngươi giấu ở nhà, ta muốn đi nhà ngươi kiểm tra. Trần Lệ Hoa lo lắng sự tình vẫn là phát sinh, cái này Lý Thành Đạt quả nhiên mở miệng, mới mở miệng chính là tuyệt sát. Trần Lệ Hoa vừa đỡ ngạch, lần này thật là làm mất lòng.
Được a, ngươi nếu là cho là ta bắt cóc con của ngươi, ngươi có thể đi báo công an.
Còn có Trần Lệ Hoa, ngươi mang theo ngươi người nắm chặt xéo đi. Hạ Vân Thiên tức giận nói, thực sự không muốn cùng cái này đổ đần tốn nhiều miệng lưỡi. Hắn không có ý định truy cứu, Lý Thành Đạt lại không nguyện ý, hắn đã làm tốt dự tính xấu nhất. Nếu là con của mình thật không tìm về được, hắn muốn đem việc này để lại Hạ Vân Thiên trên đầu. Nhà hắn có tiền, cái này tại Khấu Sơn Chuẩn đã không tính là cái gì bí mật. Vừa vặn mượn cơ hội lần này, làm một điểm dưỡng lao tiền lại nói. Hắn lại không nghĩ nghĩ, con của mình mất tích, cùng người ta có nửa xu quan hệ. Hạ Vân Thiên không thèm phí lời với hắn, nói với Trần Lệ Hoa, ngươi nghe được không? Lý lao đầu nghĩ nhi tử muốn điên rồi, ngươi còn không đem con của hắn tìm trở về, không sợ người ta đi cáo ngươi. Hắn vừa thốt lên xong, một đám dân binh tất cả đều hít vào một hơi. Lời này có chút đạo lý, nếu thật là tìm không thấy còn không tệ trên đầu mình. Vì không gây cái phiền phức này, bọn hắn quyết định từ bỏ. Dù sao cũng không phải nhà mình mất mặt, cũng không chậm trễ bắt đầu từ ngày mai đến ăn điểm tâm. Cái thứ nhất dân binh viện một cái lý do, quay người liền hướng làng bên trong chạy. Trần Lệ Hoa đều chưa kịp ngăn cản. Tiếp xuống liền có cái thứ hai, hắn cũng viện cái lý do liền chạy. Phía sau những dân binh kia đã lười nhắc biên lý do, xoay người chạy. Trong nháy mắt, Hạ Vân Thiên cửa nhà chỉ còn lại Trần Lệ Hoa, Lý Hùng, Trần Phong còn có Lý Thành Đạt bốn người. Ba người trước là không thể trực tiếp rời đi, Lý Thành Đạt là không cam tâm cứ vậy rời đi. Hạ Vân Thiên nói ra, Trần đại đội trưởng, ngươi còn không lên núi, đi trễ. Chương 629, bị bắt chương 629, bị bắt không đợi Hạ Vân Thiên nói xong, Lý Thành Đạt cả giận nói, ngươi hắn. Không chờ hắn nói xong, Hạ Vân Thiên ánh mắt chừng một cái, hắn câu nói kế tiếp cũng không dám nói tiếp nữa. Lúc này cũng tỉnh táo lại, tiểu tử này cũng không phải làng bên trong những người kia, thật dám động thủ. Trần Lệ Hoa cũng là nhìn hắn chằm chằm, lao già này thật sự là thành sự không có bại sự có dư. Hiện tại dân binh đều đi hắn nói ra, Vân Thiên, vậy ngươi nghỉ ngơi đi, chúng ta cái này liền trở về. Hạ Vân Thiên nghe xong, quay người về nhà liền đem lớn cửa đóng lại buộc Lý gia phát sinh sự tình cùng hắn không có một chút quan hệ. Trần Lệ Hoa, Lý Hùng, Trần Phong cũng quay người hướng làng đi vào trong đi, chỉ có Lý Thành Đạt đứng tại chỗ hô, đại đội trưởng, nhà ta nghĩ Thành vẫn chưa về đâu, ngươi giúp ta lên núi tìm xem. Ngay tại hướng làng đi vào trong ba người, toàn đều khinh thường cười cười, thật sự là một thằng ngu. Nếu như đem Hạ Vân Thiên đồng ý có lẽ còn có thể vào núi tìm người, liền mấy người bọn hắn thật không dám trong đêm lên núi. Trong đêm hưng an lĩnh nhưng so sánh ban ngày nguy hiểm quá nhiều, rất nhiều động vật hoang dã đều là trong đêm ẩn hiện. Lại nói, ai biết Lý Tư Thành cùng Lý Hướng Minh có phải hay không lên núi đi, có lẽ bọn hắn không biết đi nơi nào. Lý Thành Đạt còn không có ý thức được, là bởi vì chính mình ngu xuẩn, mới đem làng bên trong dân binh đắc tội. Hiện tại người đều rời đi, hắn cũng không dám ở nơi này dừng lại. Chờ trở lại làng, gặp được còn đang tìm người Lý Thành Uy hỏi, Thành Uy, thế nào, tìm được chưa? Lý Thành Uy lắc đầu nói, không có, người bên kia tình huống thế nào, đại đội trưởng đồng ý dẫn người lên núi tìm người sao? Lý Thành Đạt phẫn hận nói, không có, vừa mới mang theo một đội dân binh đến Hạ Vân Tiên cửa nhà, kia nhỏ biết độc tử không đồng ý lên núi. Còn có Trần Lệ Hoa tên phế vật này, hắn người đại đội trưởng này bạch cầm cố, ngay cả một cái thanh niên đều ép không được. Cái này nếu là ta đương đại đội trưởng, hắn Hạ Vân Tiên còn có thể lật trời không thành. Lý Thành Uy vẻ mặt khinh thường, cái này thật đúng là ngựa không biết mình mà dài. Người lớn chừng cái đấu chữ không biết một cái, còn muốn làm đại đội trưởng, dạ tâm thật lớn. Còn áp đảo Hạ Vân Tiên tiểu tử kia, ngươi có thể là quên. Năm đó Lý Thành Lộc đương đại đội trưởng thời điểm, cỡ nào cường thế, không phục người cũng chỉ có thể nhẫn nhịn. Hạ Vân Thiên tiểu tử kia còn thỉnh thoảng ngay cả hắn đều chiếu rút. Cũng chính là ngươi cái này cả ngày tại nông thôn trồng trọt mới đem đại đội trưởng xem như đại nhân vật gì. Hắn mặc dù cũng họ Lý, nhưng là đối với Hạ Vân Thiên lại không có cái gì cử thị. Hắn biết người ta có thể đem thời gian qua tốt, tất cả đều là dựa vào bản lãnh của mình. So với nhà mình nhi tử, hoàn toàn chính là bùn nhau không dính lên tường được. Hắn là biết mình nhi tử, thuộc về không có gì chủ kiến cái chủng loại kia, đoán chừng lần này cũng là bị Lý Tư Thành cổ đạo. Nghĩ tới đây, hắn liền càng phát tức giận. Hắn biết mình nhi tử tính cách, cùng người nào cùng một chỗ liền sẽ học thành cái dạng gì. Trước kia còn có thể bắt đầu làm việc, hiện tại cùng Lý Tư Thành chơi cùng một chỗ liền cả ngày mù hốn. Nếu như lần này có thể tìm trở về, chính là đem Trần đánh gãy cũng không thể để hắn lại tiếp tục mù hốn. Trần gãy ở nhà còn có thể thành thật một chút, chính là chết cũng có thể chết ở ra, mà không phải như bây giờ sống không thấy người, chết không thấy xác. Lý Thành Uy nói ra, ta nghe làng bên trong người nói, hai đứa bé này khả năng không phải lên núi đi, Lớn Văn Mãi nói sáng nay nhìn thấy bọn hắn ra làng. Lý Thành Đạt kích động nói, thật vậy ngươi nhanh lên đi tìm a. Ngươi chỉ cần không có lên núi, nguy hiểm hệ số liền nhỏ một chút, có thể tìm tới hy vọng càng lớn hơn. Lý Thành Uy nhíu mày, mẹ nhà hắn một hơi này, liền cùng lao tử là nhà ngươi người hầu đồng đạo. Nhưng hắn không có bạo phát đi ra, nói ra, hiện tại trời tối như vậy, đi nơi nào tìm, chỉ có thể chờ đợi hắn hừng đông rồi nói sau. Nói xong, hắn đối cùng một chỗ hỗ trợ tìm kiếm người Lý ra một phen cảm tạ, để bọn hắn toàn tất cả về nhà nghỉ ngơi. Tương đối biểu hiện của hắn,
Lý Thành Đạt liền muốn chênh lệch rất nhiều, một câu lời hữu ích đều không nói. Một đêm thời gian rất nhanh liền qua khứ, hôm sau sáng sớm, Khấu Sơn chân cửa thôn liền náo nhiệt lên. Làng bên trong dân binh đang cùng hơn 10 hán tử giằng co, những người này trong tay đều có súng, bọn hắn còn áp lấy một thanh niên, người này bị trói vô nhìn trên mặt máu ứ động, là bị thu thập qua. Dẫn đầu một cái hơn 40 tuổi tráng hán nói ra, chúng ta cũng không làm có ngươi, ngươi đi đem các ngươi đại đội trưởng Trần Lệ Hoa kêu đến, ta có việc cùng hắn nói. Người này cũng là Hồng Kỳ công xã hạ hạt cây Lê Câu đại đội trưởng, hắn cùng Trần Lệ Hoa tại công xã lúc học nhận biết, lần này xem ra cũng là không có ý định đem sự tình làm lớn chuyện. Ước chừng chừng ăn xong một bữa cơm, Trần Lệ Hoa vội vàng mang theo một đội dân binh tới. Nhìn thấy người đối diện, mở miệng nói, lão Lô, này sao lại thế này, ngươi không ở trong nhà trồng trọt, đến chúng ta làng làm gì? Lỗ đại đội trưởng vung tay lên, liền thấy bị trói thành bánh trưng Lý Tư Thành bị áp tới, người này là các ngươi làng à? Mặc dù bị đánh cho một trận, nhưng còn có thể nhận ra là Lý Tư Thành đám kia, còn có đằng sau đi theo Lý Hướng Minh. Nhìn thấy hai người, Trần Lệ Hoa thở dài một hơi, bất kể như thế nào, hai người này còn sống. Hắn hỏi, lão Lô, tiểu tử này làm sao vậy, hắn đi các ngươi làng? Lỗ đại đội trưởng mặt mũi tràn đầy tức giận, mắng, Trần Lệ Hoa, ngươi người đại đội trưởng này nếu là không tài giỏi, phải nắm chặt thoái vị, ngươi xem một chút làng bên trong người đều đã làm gì. Thanh này Trần Lệ Hoa mắng không hiểu ra sao, nhưng mình làng người tại tay người ta bên trong, hiện tại còn không nói một lời, hẳn là thật làm chuyện gì. Hắn móc ra khỏi nói, lão Lỗ, trước hút điếu thuốc, đem lời nói rõ ràng ra. Ta tại làng bên trong nhìn chằm chằm bắt đầu làm việc, thật không biết bọn hắn đã làm gì. Lỗ đại đội trưởng nhận lấy điếu thuốc, khẩu khí cũng hòa hoãn một chút, lão Trần, không phải lão ca nói ngươi. Ngươi làng bên trong người lần này thật làm quá mức, nếu không phải lão tử nhận biết ngươi, ta liền trực tiếp báo công xã. Trần Lệ Hoa nghe xong, trong lòng giật mình, đây là chuyện lớn hơn gì, còn cần kinh động công xã. Hắn hỏi, Lỗ Lao ca, đến cùng xảy ra chuyện gì, nếu là bọn hắn phạm vào chuyện gì, ta tuyệt đối không bao che. Lỗ đại đội trưởng chỉ vào Lý Hướng Minh đạo, tiểu tử kia ngược lại là không có cái gì, hắn vẫn là chúng ta làng tôn đầu to cháu trai, lần này trước hết tha cho hắn một lần. Nói xong, đối người đứng phía sau nói ra, đem tiểu tử kia thả. Lại chỉ vào Lý Tư Thành nói ra, tiểu tử này cũng không phải cái gì đồ tốt, đến chúng ta làng khi dễ chúng ta làng nữ nhân, ngươi nói nếu là báo lên. Trần Lệ Hoa vội vàng ngăn cản nói, Lỗ Lao ca, cảm ơn ngươi đem người trả lại, các ngươi làng tổn thất chúng ta nhất định sẽ đền bù. Hắn hiện tại là một đầu mồ hôi lạnh, cái này nếu là đưa đến công xã, Lý Tư Thành ít nhất cũng phải bị hình phạt, nghiêm trọng có thể sẽ bị đánh cái đĩa. Cái này còn phải xem nhà gái bên kia, muốn hắn nhận cái gì trừng phạt. Cái này còn không phải nghiêm trọng nhất, nghiêm trọng là chuyện này truyền đi, toàn bộ Khấu Sơn chân về sau cô đường, tiểu tử muốn gả cưới đều khó khăn. Thời đại này là rất chú trọng thanh danh, đây không chỉ bao quát cái thanh danh của người, cũng bao quát chỗ ở thôn đồn thanh danh. Người ta chỉ cần sau khi nghe ngóng người này là Khấu Sơn chân ấn tượng đầu tiên chính là cái này làng đi ra lưu manh phạm. Có cái này thanh danh, còn thế nào tiến hành gả cưới? Lỗ đại đội trưởng có thể đem người đưa tới, nói rõ sự tình còn không phải. Chương 630, tên giả mạo chương 630, tên giả mạo Hạ Vân Thiên vội vàng xe la rời nhà, đi vào làng miệng thời điểm, phát hiện đường bị nhét vào. Hắn hô, phía trước làm gì đâu, đều nhường một chút. Người phía trước nghe được thanh âm của hắn, tự động tránh ra một con đường. Trần Lệ Hoa cũng quay sang, nhìn thấy hắn nói ra, Vân Thiên, ngươi trước tới, cầm xuống chú ý. Hạ Vân Thiên nhảy xuống xe la, đi tới hỏi, tình huống như thế nào? Lỗ đại đội trưởng nhìn thấy hắn tới, mở miệng nói, Hạ mua sắm viên, còn nhớ ta không? Ta là cây lê câu lão Lô à? Hắn nhìn xuống, cái này thật đúng là nhận biết, trước đó đi qua cây lê câu thu sân hàng, gặp qua Lỗ đại đội trưởng. Hắn từ trên thân lấy ra một bao đại tiền môn, xé mở đóng gói, cho cây lê câu người tới tất cả đều đánh một cây, còn lại phân cho bên người Khấu Sơn cho người, không có phân đến cũng không có cách nào. Thuốc lá chia xong. Hắn hỏi, Lỗ đại đội trưởng, ngươi cái này đến chúng ta Khấu Sơn chân là có chuyện? Hắn nhìn thấy đối diện cá hải âu một cái bị trói gông người, đầu thấp cũng không có nhận ra. Lỗ đại đội trưởng đem thuốc lá đốt lên đến, nói ra, tiểu tử này hôm qua đến chúng ta làng đi đùa nghịch lưu manh, ngươi biết báo tên ai sao? Nhìn xem Lỗ đại đội trưởng, còn có cây lê câu những người kia, đều nhìn hắn. Hắn không xác định hỏi, các ngươi nhìn ta như vậy, hắn không phải là báo tên của ta đi? Lỗ đại đội trưởng nhẹ gật đầu, biểu thị hắn đoán đúng rồi. Chiều hôm qua, đầu tiên là cây lê câu dân binh nghe được có nữ hải kêu khóc, lúc này mới bắt được hai người. Tiếp lấy liền bắt đầu hỏi thăm tên của hai người, Lý Tư Thành biết đây không phải chuyện gì tốt, liền báo Hạ Vân Thiên danh tự. Cây Lê Câu dân binh liền đem sự tình hồi báo cho Lỗ đại đội trưởng, hắn ngay từ đầu còn không tin. Hắn là biết Hạ Vân Thiên là mua sắm viên, trước đó đến cây Lê Câu mua sắm thời điểm, hắn còn dự định làm mai kéo thuyền. Biết được Hạ Vân Thiên đã kết hôn, lúc này mới tắt ý định này. Cái này hiện tại hắn làm sao lại chạy đến thôn luồng nghịch lưu manh, hắn liền mang theo mấy cái dân binh quá khứ. Nhìn thấy Lý Tư Thành lần đầu tiên, là hắn biết không là trước kia mua sắm viên. Hắn thở dài một hơi, người này không là trước kia mua sắm viên liền tốt, bằng không thật có chút không dễ làm. Hắn tự mình bắt đầu thẩm vấn, kết quả Lý Tư Thành một mực chắc chắn chính mình là Hạ Vân Thiên, là xưởng sắt thép mua sắm viên. Nếu là không đem hắn buông ra, hắn liền để xưởng sắt thép bảo vệ khoa san bằng cây lê câu. Lỗ đại đội trưởng nếu không phải gặp qua thật Hạ Vân Thiên, đoán chừng liền bị tiểu tử này lừa qua đi. Hắn suy đoán tiểu tử này không biết ở nơi nào nghe được Hạ mua sắm viên danh tự còn có chức vụ, lúc này mới chạy đến cây lê câu giả danh lừa bịp. Không muốn nói dễ làm, hắn có là biện pháp để hắn nói ra. Tại hắn ra hiệu dưới, cây lê câu dân binh bắt đầu động thủ. Một phút đồng hồ đều vô dụng, Lý Tư Thành liền tất cả đều bằng giao. Bọn hắn đi cây lê câu, là biết Lý Hướng Minh ra bên trong có một cây thương, muốn mượn tới đi săn dùng. Kết quả cái này Lý Tư Thành chạy qua một bên đi nhà xí thời điểm, nhìn thấy bọn hắn làng thanh niên trí thức, đó không nên có tâm tư. Hắn coi là những người này sẽ bị chính thức làm việc tên tuổi hù đến, sẽ đem hắn thả đi, lúc này mới đánh lấy Hạ Vân Tiên tên tuổi. Sự tình giảng thuật xong, Lỗ đại đội trưởng cẩn thận hỏi, "Hạ mua sắm viên, ngươi nhìn chuyện này xử lý như thế nào?" Hắn hiện tại cũng có một chút khó xử, muốn đem người cứ như vậy thả lại có một ít không cam tâm, đem người tiếp tục chụp lấy lại lo lắng đắc tội Hạ Vân Tiên. Hạ Vân Tiên tùy ý nói, "Cái này còn cần xử lý, trực tiếp giao cho đồn công an, nên xử bắn liền xử bắn, nên hình phạt liền hình phạt." Đây là hắn lời thật lòng, Lý Tư Thành nếu là nếm đến ngon ngọt, về sau còn không biết làm sao bại hoại thanh danh của mình. Hiện tại liền dùng hắn đến giết gà dọa khỉ, bằng không về sau ai ra ngoài làm chuyện xấu, đều có thể đánh lấy tên tuổi của mình, kia cuộc sống của mình còn qua bất quá. Trần Lệ Hoa lôi kéo y phục của hắn nói, "Vân Thiên, chuyện này cũng không cần kinh động công xã, cũng không có đúc thành sai lầm lớn, chúng ta tự mình giải quyết liền tốt." "Làm sao tự mình giải quyết, nhà bọn hắn có thể xuất ra nổi cây lê câu bồi thường sao, còn có tiểu tử này bại hoại thanh danh của ta nói thế nào?" Lúc này, Lý Thành Đạt nhận được tin tức, mang theo một đám người của Lý gia cũng chạy tới, định dùng nhân số ép một chút cây lê câu người. Kết quả đến hiện trường xem xét, con trai mình còn tại tay người ta bên trong, người ta người tới mặc dù không nhiều, nhưng là từng cái đều mang thương. Hắn hô, "Khấu Sơn chân dân binh đâu, làm sao lại tùy ý kẻ ngoại lai khi dễ người một nhà, trong tay các ngươi đều là thiêu hỏa côn sao?" Hạ Vân Tiên mở miệng nói, "Khấu Sơn chân dân binh đều bỏ xuống xuống, Lý Tư Thành đây là phạm vào tội, các ngươi ngươi không nên bị người làm vũ khí sử dụng." Hắn vẫn là Khấu Sơn chân dân binh đội trưởng, hắn những dân binh này tự nhiên đồng ý chuyện này vốn là cùng bọn hắn liền không quan hệ, người ta cũng là tới nói lý không cần thiết đao binh gặp nhau. Lý Thành Đạt chỉ vào Hạ Vân Tiên, "Ngươi người kia bước cho nếu là không muốn, ta có thể giúp ngươi tháo bỏ xuống." Lý Tư Thành cái này ngu xuẩn là phạm tội, ngươi cũng nghĩ cổ động mọi người cùng hắn cùng một chỗ phạm tội sao? Nghe được hắn, Lý Thành Đạt lúc này mới bắt đầu tìm hiểu tình huống. Đợi đến biết chuyện từ đầu đến cuối, lúc này mới chẳng hề để ý nói, "Ta đương chuyện gì xảy ra, cùng lắm thì nhà chúng ta cưới nữ nhân kia chính là." Nói xong, hắn còn dương dương đắc ý, vẫn là con trai mình lợi hại, cái này đi ra ngoài một chuyến liền đem nàng dâu cưới trở về. Lỗ đại đội trưởng chờ cây lê câu người nghe xong, toàn đều khinh thường cười. Cái này thật đúng là con cóc ác, khẩu khí thật lớn. Không nói trước người ta là thanh niên trí thức, chính là cây lê câu cái khác nữ tử cũng chướng mắt Lý Tư Thành. Lỗ đại đội trưởng cũng không muốn giày vò khốn khổ, hắn còn muốn về sớm một chút xử lý sự tình. Mở miệng nói ra, "Ngươi chính là tiểu tử này cha, quả nhiên có dạng gì nhi tử liền có dạng gì lao tử. Chúng ta hôm nay đến liền là để cho ngươi biết, muốn con của ngươi liền giao 100 khối tiền ra, chúng ta coi như chuyện này hiểu rõ, bằng không liền đi đồn công an tìm con của ngươi đi thôi." Lý Thành bản đắc gấp, "Ngươi đây là ý gì? Con gái của ngươi bị nhi tử ta sờ soạn, không gả cho ta nhi tử còn có thể gả cho ai?" Nghe được hắn, Lỗ đại đội trưởng liền biết hắn đánh chính là ý định gì, đơn giản chính là liên quan đến nữ nhân thanh danh sự tình. Hắn mở miệng nói, "Lão giả, ngươi suy nghĩ nhiều, lão tử cũng muốn một cái khuê nữ, nhưng là lão tử nhà chỉ có 3 cái con trai. Lại nói liền con của ngươi cái này sợ dạng, ngươi cho rằng hắn có thể đắc thủ?" Lý Tư Thành sắc thực không có đắc thủ, hắn đang đuổi cái kia nữ thanh niên trí thức thời điểm, nữ thanh niên trí thức la to, hắn liền bị nghe được thanh âm chạy tới dân binh bắt lấy. Lỗ đại đội trưởng cảnh cáo nói, "Xế chiều hôm nay 6 điểm trước đó, ta nếu là không gặp được bồi thường tiền, ngươi liền đợi đến đi đồn công an tìm con của ngươi đi." Lại đối sau lưng dân binh hô, "Chúng ta về trước đi chờ lấy lao tiểu tử này đưa tiền tới." Hắn mục đích thật sự chính là vì tiền, ngay từ đầu còn thật sự cho rằng tiểu tử này cùng Hạ Vân Tiên có chút quan hệ, lúc này mới tự mình tới. Kết quả Hạ Vân Tiên căn bản liền không quan tâm, cái này khiến hắn yên tâm không ít. Lý Thành Đạt sốt rồi nói, "Ngươi khoan hãy đi, ta cái này kiếm tiền." Nói xong, liền đến Trần Lệ Hoa bên người, mở miệng nói, "Lại đội trưởng, ngươi nhìn làng bên trong có thể hay không xuất tiền đem Nghị Thành giao đổi lại, làng bên trong không phải có không ít tiền sao?" Trần Lệ Hoa vừa trừng mắt, "Làng bên trong tiền?" Chương 631, chơi ngáng chân. Chương 631, chơi ngáng chân. Trần Lệ Hoa trực tiếp tự tuyệt, làng công trương mục là có một ít tiền, nhưng đó là toàn bộ làng tài sản, không phải cá nhân hắn. Chính là hắn muốn sử dụng, cũng là cần họp mới được. Nhìn thấy Trần Lệ Hoa cự tuyệt, hắn lại tìm tới Hạ Vân Thiên, "Vân Thiên, thúc biết ngươi là hảo hải tử, cũng biết ngươi có tiền, ngươi mượn thúc 100 khối tiền." Hạ Vân Thiên một bộ nhìn đồ đần biểu lộ, thanh này Lý Thành Đạt nhìn có chút không được tự nhiên. Hắn nhỏ giọng hỏi, "Làm sao vậy, thúc trên mặt có cái gì sao?" Hạ Vân Thiên nhếch miệng nói, "Ta nói Lý Thành Đạt, ngươi gương mặt này đủ lớn mở miệng liền muốn mượn 100 khối, ngươi gặp qua 100 khối nha, còn có ngươi dự định lấy gì trả tiền?" Thanh này Lý Thành Đạt hỏi không biết làm sao, hắn vừa mới liền không muốn lấy trả tiền lại sự tình, tiền đến trong tay hắn chính là hắn. Xem xét hắn cái biểu tình này, Hạ Vân Thiên liền minh bạch lao ra hỏa này ý nghĩ, cái này là chuẩn bị tay không bắt sói, hắn đây là biết nợ tiền mới là đại gia. Hạ Vân Thiên cũng không có làm chuyện, hắn không có ý định vay tiền ra ngoài. Cái này Lý Tư Thành bại hoại thanh danh của mình, không dám lên một cước thế là tốt rồi, muốn cho hắn xuất lực, đó là không có khả năng. Hắn đi đến xe la một bên, bên cạnh ngồi trên xe, miệng bên trong hô, "Giá." Con la bắt đầu đi lên phía trước. Lý Thành Đạt xem xét đi vào con la phía trước, hai tay duỗi ra đến hô, "Hạ Vân Thiên, hôm nay ngươi nếu là không đem tiền cho ta mượn, ta liền không cho ngươi đi qua." Hạ Vân Thiên lộ ra tiểu dung, đây là dự định đuổi nghịch hành ép mình, nhưng hắn chính là không để mình bị đẩy vòng vòng. Một bàn tay đập vào con la trên mông, con la bị đau kêu nhất thành, bắt đầu gia tăng tốc độ. Ngay tại Lý Thành Đạt sợ hãi không biết làm sao thời điểm, một chân từ khía cạnh đem hắn đập bay, mắng, con mẹ nó ngươi không muốn sống nữa. Nhấc chân đạp người chính là Trần Lệ Hoa, mắng chửi người cũng là hắn. Hắn hiểu rất rõ Hạ Vân Thiên tính tình, hắn là thật dám vội vàng xe la yết quá khứ. Bị cao lớn như vậy con la dẫm qua, Lý Thành Đạt chính là không chết cũng muốn phế. Hạ Vân Thiên đem xe chạy tới, quay đầu nhìn xem hắn châm chọc nói, đừng sợ à, có bản lĩnh lại đến phía trước đi. Mang trên mặt tiểu dung, thế nhưng là Lý Thành Đạt từ trong mắt của hắn nhìn thấy chính là đạm mạc. Hiện tại hắn cũng không dám lại đến phía trước đi, vừa mới chính là đầu góc nóng lên, còn có thể cứu tử sốt ruột. Hiện ở trong lòng khẩu khí kia tản ra, lại để cho hắn ngăn đón, hắn cũng không có dũng khí đó. Hạ Vân Thiên đánh xe đến Lô đại đội trưởng bên người, nói ra, đem người đưa công xã đi, nhà bọn hắn không có nhiều tiền như vậy, ngươi cũng đừng cho bọn hắn nhà ra tăng nợ nần. Hắn là thật muốn đem Lý Tư Thành đưa đến công xã, nhiều ít có thể phản hắn mấy năm. Lần này cần là không cho hắn một điểm trừng phạt, lần sau còn không biết đánh lấy danh hào của mình đi làm gì. Chuyện này nhất định phải trọng phạt, bằng không về sau ai cũng đánh lấy tên tuổi của mình, thời gian này còn qua bất quá. Lý Thành Hoa đã hô, trước đừng có gấp, ta cái này liền chuẩn bị tiền. Nói xong, hắn đem nàng dâu gọi qua, để nàng đi đem trong nhà tiền tất cả đều lấy ra. Tiếp lấy lại đối một đám người của Lý gia nói tốt, liền là muốn cho bọn hắn ra tay giúp một thành. Những thôn dân khác nhìn đến đây, tất cả đều hướng trong đất chạy tới, một là bắt đầu làm việc thời gian đã đến, hai là sợ bị khối này thuốc cao ra chó dính lên. Lại qua hơn nửa giờ, Lý Thành Đạt rốt cục góp đủ 100 khối tiền, chỉ là số tiền này phân phiếu, tiền hào đều có chút tiền mài mòn rất là nghiêm trọng. Hắn đem tiền giao cho Lỗ đại đội trưởng, còn lấy mắt trừng Hạ Vân Thiên. Đều là cái này nhỏ biết độc tử, nếu là hắn cho mượn tiền, mình cũng không cần ném khỏi đây bao lớn người. Hạ Vân Thiên nhìn thấy lao già này ánh mắt, liền biết hắn còn không phục. Trong lòng thầm nghĩ, ngươi cho rằng bồi thường tiền liền có thể xong việc, nghĩ quá nhiều. Lỗ đại đội trưởng tốn hao hơn 10 phút mới đem tiền trong tay đếm xong, số tiền này thật sự là quá nhiều, đến tự nhiên cần phải hao phí một chút thời gian. Số tiền không sai về sau, hắn vất tay để cây lê câu dân binh đem người thả đi. Nói với Hạ Vân Thiên, hạ mua sắm viên, có thời gian đến chúng ta cây lê câu chơi, làng bên trong có không ít người nhà chờ ngươi quá khứ. Hắn cái này lời đã rất rõ ràng, cây lê câu thôn dân hẳn là tìm tới không ít đồ tốt. Hắn trên miệng trả lời, được, mấy ngày nay nếu là không có cái gì là thanh hoa, ta liền đi một chuyến. Lỗ đại đội trưởng ngươi cần phải chuẩn bị kỹ càng rượu thức ăn ngon. Têu cái gì Lỗ đại đội trưởng, để mắt ta kêu một tiếng Lỗ đại ca, xem thường ta kêu một tiếng lão Lô cũng được. Hạ Vân Thiên kêu nhất thanh Lỗ đại ca, liền vội vàng xe la rời đi khấu sân chuẩn. Hôm nay vốn là dự định đi một chuyến xưởng sắt thép, hiện tại gặp được như thế có ý tứ sự tình, vậy liền hảo hảo chơi đùa. Hắn đi vào Hồng Kỳ công xã đồn công an, hỏi thăm một chút nhân viên trực, lúc này mới đi Tôn Hổ văn phòng. Tôn Hổ nhìn thấy hắn, tiểu tử ngươi sao lại tới đây, có phải là đã xảy ra chuyện gì hay không? Dựa theo hắn đối Hạ Vân Thiên hiểu rõ, tiểu tử này bình thường sẽ không đến đồn công an, có việc đều là tự mình giải quyết. Hạ Vân Thiên cười nói, không có chuyện thì không thể đến xem ta lão ca ca. Tôn Hổ cười nói, tiểu tử ngươi liền bần đi, ta còn không hiểu rõ ngươi. Hạ Vân Thiên liền đem vừa mới phát sinh sự tình giảng thuật một lần. Tôn Hổ nghe xong nhíu mày, cái này gọi Lý Tư Thành thật đúng là cái đại thông minh, đến khác làng đùa nghịch lưu manh báo đáp tên người khác. Cái này cũng may mắn cây lê câu người biết hắn, bằng không cái này một miệng hát qua học thuộc, còn thật sự có chút không hiểu đấu. Hắn mở miệng nói, được, chuyện này ta biết, ta cái này sắp xếp người quá khứ điều tra. Phạm vào tội còn muốn cho ít tiền giải quyết riêng, sao còn muốn pháp luật làm gì? Chuyện này nếu là không biết coi như, hiện tại biết bọn hắn nhất định phải làm ra hành động. Hắn cầm lấy điện thoại trên bàn, đem Bạch Công An gọi vào phòng làm việc của mình. Chờ Bạch Công An tới, Hạ Vân Thiên lại đem sự tình giảng thuật một lần. Tôn Hổ ra lệnh, ngươi an bài hai tổ người phân biệt đi cây lê câu cùng khấu sân chuẩn, đem sự tình điều tra rõ ràng, nếu là sự tình vô cùng xác thực, liền đem người bắt trở lại hắn nói. Hạ Vân Thiên lúc này đứng dậy cáo tử, Tôn Hổ cũng không có ngăn đón. Bọn hắn nơi này là chỗ làm việc, không thích hợp tư nhân tụ hội. Rời đi đồn công an, hắn liền đem xe la hướng khấu sơn chuẩn tiến đến. Hôm nay làng bên trong còn có náo nhiệt, cái này nhưng so sánh đi trong xưởng thú bị nhiều, ngày mai lại đi trong xưởng cũng giống như nhau. Chờ hắn trở lại làng, đồn miệng ngoại trừ hai cái đứng gác dân binh liền không có người khác. Hai cái dân binh còn buồn bực, Hạ Vân Thiên làm sao sớm như vậy liền trở lại, nhưng là cũng không hỏi cái gì liền để hắn tiến vào làng. Các thôn đồn dân binh đứng gác, chủ yếu nhằm vào là người xa lạ. Giống bản làng người đều là trực tiếp cho đi, làng bên trong nhà ai nếu tới thân thích, chỉ cần có thể nói ra chính xác danh tự bình thường cũng sẽ không làm khó. Hắn đem xe la đi vào trong nhà, tốt phát hiện đại môn đã khóa lại, hai tỷ bội một cái đi bắt đầu làm việc, một cái đi trường học. Đem con la giải khai đổi tiến hậu viện, hắn liền trong nhà đợi. Hiện tại thời gian còn sớm, công an còn sẽ không như thế sớm tới. Hắn đối với công an làm sao điều tra không có hứng thú, liền muốn nhìn thấy bọn hắn bắt người, Lý Thành Đạt biểu lộ sẽ như thế nào. Lao tiểu tử này còn một mặt không phục nhìn xem mình, coi là bồi thường tiền liền có thể xong việc. Hiện tại để ngươi thử một chút, cả người cả cuộc đều không còn hạ trạng. Lý Tư Thành chuyện này liền muốn nhìn muốn làm sao phán, nói hắn tội danh đại quan mấy năm đều được. Nói hắn vô tội cũng được, hắn cũng xác thực không có tạo thành tính thực chất tổn thương. Chương 632, xem náo nhiệt không chê chuyện lớn. Chương 632, xem náo nhiệt không chê chuyện lớn. Hạ Vân Tiên ở nhà đợi mấy giờ, làng bên trong truyền đến âm thanh ồn ào. Biết trò hay mở màn, hắn mặc quần áo tử tế rời nhà. Nghe thanh âm, một đường đi vào Lý Thành Đạt cửa nhà. Liền nhìn nơi này vây quanh mấy người, một công an tại hỏi thăm, một người khác phụ trách ghi chép. Lý Tư Thành nơi nào thấy qua tình hình như vậy, sớm đã bị dọa đến hai chân như nhũn ra. Công an hỏi cái gì liền nói cái gì, trải qua hắn bàn giao, công an cũng biết sự tình toàn bộ quá trình. Gia hỏa này thật là đối cây lê câu nữ thanh niên trí thức có ý nghĩ xấu, chỉ là bị người ta dân binh ngăn cản, không thành công. Nhưng là gia hỏa này có minh xác động cơ phạm tội, mặc dù thuộc về chưa thỏa mãn, nhưng không thể nói rõ hắn không có phạm tội. Hai tên công an ghi chép xong, nói ra, ngươi gần nhất không nên rời đi Khấu Sơn Chuẩn, thuận tiện chúng ta tùy thời gọi đến ngươi. Nói xong lại nói với Trần Lệ Hoa, Trần đại đội trưởng, ngươi chú ý một chút, đừng cho hắn rời đi các ngươi làng. Hiện tại đi ra ngoài làm việc, vẫn là cần thư giới thiệu, không có thư giới thiệu căn bản là nửa bước khó đi. Mà chỉ cần Trần Lệ Hoa không ra thư giới thiệu, Lý Tư Thành muốn chạy đều chạy không thoát. Trần Lệ Hoa tự nhiên là miệng đầy đáp ứng, hắn nhìn thấy đám người hậu phương Hạ Vân Thiên, đoán chừng là tiểu tử này đang làm chuyện xấu. Hai tên công an cưỡi xe đạp rời đi Khấu Sơn Chuẩn, bọn hắn muốn đem hỏi ý ghi chép lấy về chờ một cái khác đội đi cây lê câu công an trở lại hắn nói. Giống Lý Tư Thành như vậy, bọn hắn cũng không biết muốn hay không bắt lại lao động cải tạo một phen. Đợi đến công an rời đi, Trần Lệ Hoa hô, náo nhiệt xem hết, còn không đều đi bắt đầu làm việc, nếu là kết thúc không thành nhiệm vụ, chớ có trách ta chủ các ngươi công điểm. Xem náo nhiệt thôn dân cười toe toét rời đi, đây cũng chính là bây giờ không phải là cày bừa vụ xuân ngày mùa thu hoạch mùa, nếu là lúc kia, những thôn dân này cũng sẽ không như thế lời nhác. Trần Lệ Hoa đi vào Hạ Vân Thiên bên người, dùng giọng khẳng định nói ra, là tiểu tử ngươi đang làm chuyện xấu đi, ta nói ngươi có phải hay không nhàn rỗi. Không chờ hắn nói xong, Hạ Vân Thiên ngắt lời nói, ta nói lao Trần, nói chuyện muốn giảng chứng cứ, ngươi nếu là lại vu ham ta, ta liền đi báo cảnh. Trần Lệ Hoa cũng có chút bất đắc dĩ, ngươi đem tiểu tử kia làm đi bảo, đối ngươi có chỗ tốt gì? Không có gì tốt chỗ, chính là gia hỏa này làm việc quá ác tâm, đi địa phương khác đùa nghịch lưu manh, báo đáp lao tử danh tự. Lần này hắn tốt nhất đi vào ngồi xổm. Hạ Vân Thiên cố ý không có nói hết lời, có một số việc có thể làm, nhưng là không thể miệng này nói ra. Nghe được hắn còn không có ý định bỏ qua chuyện này, Trần Lệ Hoa cũng rất bất đắc dĩ, hắn hiện tại cũng cảm thấy Lý Tư Thành bị mang đi mới là tốt nhất. Nếu là hắn còn lưu tại Khấu Sơn Chuẩn, có thể hay không toàn cần toàn đuôi đều rất khó nói. Hắn không có khuyên can Hạ Vân Thiên, bởi vì hắn biết làm như vậy không có tác dụng gì. Nếu là Hạ Vân Thiên không cẩn thận lộ ra chất ngựa, Trần Lệ Hoa cũng sẽ không bao che hắn. Nơi này không có chuyện gì, Hạ Vân Thiên liền xoay người đi về nhà. Hắn không muốn nhìn thấy Lý Thành Đạt người một nhà này có chút buồn nôn. Hôm sau buổi sáng, hắn lần nữa từ nhà xuất phát, lần này thật là đi xưởng sắt thép, ở trong xưởng đợi đến xế chiều mới về nhà. Lúc về đến nhà còn không tính quá muộn, đi ngang qua trong thôn thời điểm còn có thể nghe được tiếng la khóc. Hắn tưởng rằng nhà ai đang đánh nhau, liền hạ xuống xe la đi qua nhìn một chút. Kết quả đi đến chính là Lý Thành Đạt nhà phụ cận, còn chứng kiến Bạch công an mang theo một cái khác công an, ngay tại áp lấy Lý Tư Thành hướng ba người nói pha tiếng bên trên đi. Hạ Vân Thiên thấy là người quen biết cũ, chủ động chào hỏi, "Bạch đồng chí, ngươi đây là?" Một bên nói một bên đưa tới một điếu thuốc. Bạch công an đưa tay hư cản một chút nói, "Hạ đồng chí, ta tại thi hành công vụ, nhàn thoại về sau lại nối tiếp." Nghe được hắn nói như vậy, Hạ Vân Thiên cũng biết ý thu hồi thuốc lá trong tay. Nhìn xem bị áp đi Lý Tư Thành, không cần đoán cũng biết là chuyện ngày hôm qua. Hai người đem Lý Tư Thành đặt tại xe thùng bên trong, sau đó cũng trên háng xe gắn máy rời đi Khấu Sơn Chuẩn. Đợi đến công an rời đi, Lý Thành Đạt chạy đến Hạ Vân Thiên trước mặt trước, "Vân Thiên, ngươi biết vừa mới công an, có thể hay không nói câu lời hữu ích, để hắn đem chúng ta nhà nghỉ thành thả lại tới?" Cái này vừa nói, chung quanh xem náo nhiệt thôn dân, tất cả đều nhìn qua Hạ Vân Thiên. Cái này nếu là hắn có bản sự này, vậy sau này người nhà mình bị công an bắt đi, cũng có thể dùng phương pháp này. Hạ Vân Thiên xấu xa cười nói, "Ngươi đây nhà Lý Tư Thành, là bởi vì cái gì bị bắt đi ngươi đây tổng muốn nói cho ta biết đi?" Lý Thành Đạt mặt mơ đỏ ửng nói, "Vân Thiên, chúng ta qua một bên nói xong sao, người ở đây quá nhiều. Ngay ở chỗ này nói đi, nếu là đi một bên, ngươi nói ngươi cho ta tiền, ta làm sao cho mình chứng minh?" Hắn liền là muốn Lý Thành Đạt mất mặt, nơi nào sẽ cùng hắn qua một bên. Lý Thành Đạt mặt mơ đỏ ửng nói, "Chính là chuyện ngày hôm qua." "Hôm qua sự tình gì? Ta giữa trưa uống rượu, có chút nghị không ra, ngươi nhắc nhở ta một chút." Lý Thành Đạt khí mắt trợn trắng, "Tiểu tử ngươi nói dối cũng nói giống một điểm, cái này toàn thân không có một tia mùi rượu, uống rượu gì?" "Chính là hôm qua cây lê câu sự tình." "Cây lê câu chuyện gì? Ta hôm qua không có đi cây lê câu a." Lý Thành Đạt tức giận gần chết, nhưng cũng chỉ có thể nói ra, đây là cứu con trai mình duy nhất phương pháp. "Hôm qua cây lê câu bên kia không phải người tới, nói nhi tử ta đuổi nghịch lưu manh sao, ta nhà không phải bồi thường 100 khối tiền sao, ai biết cây lê câu bên kia đổi ý, vẫn là báo cảnh sát." Hạ Vân Tiên cố ý nói, "Ngươi nói là Lý Tư Thành đuổi nghịch lưu manh chuyện này, hắn phạm tội công an bắt người không phải hẳn là sao, cái này ngươi tìm ta có làm được cái gì, ta cũng chính là nhận biết người ta, còn có thể đem con của ngươi lấy ra." Hắn lúc nói chuyện, khống chế tự thân lực lượng, tiếng nói nghe không lớn, thôn dân chung quanh lại nghe được rất rõ ràng. Có chút không hiểu rõ tiền căn hậu quả thôn dân, lúc này cũng biết đại khái, còn lại tự có bắt quái thôn dân truyền bá. Lý Thành Đạt giả mặt tối sầm, tiểu tử này làm sao ngoài miệng liền không có giữ cửa cái gì đều hướng bên ngoài nói. Hắn vẫn làm mở miệng nói, "Vân Thiên, ngươi liền nghĩ một chút biện pháp, đem nhà ta nghĩ thành cầm trở về, hắn nhưng là cái hảo hải tử." Hạ Vân Thiên mục đích đặt tới, cũng không muốn cùng cái này giả băng dày vò khốn khổ, "Con của ngươi đều đuổi nghịch lưu manh, đây là phạm tội ngươi biết không, ngươi cho rằng ta mặt mũi cư như vậy lớn, có thể đem hắn vứt ra." Nói xong, hắn quay người đẩy ra đám người, hướng xe la vừa đi đi, vừa đi khỏe miệng lộ ra cười xấu xa. Lý Thành Đạt nhìn Hạ Vân Thiên không đồng ý giúp đỡ, khí cấp bại phôi nói, "Hạ Vân Thiên, điểm ấy chuyện nhỏ ngươi nếu là không muốn đưa tay, vậy ngươi nhà về sau có việc cũng không cần nghĩ ta nhà hỗ trợ." Nghe được hắn lời này thôn dân, tất cả đều lộ ra biểu tình cổ quái. Bọn hắn làm sao cũng nghĩ không thông, Lý Thành Đạt lời này là thế nào nói ra khỏi miệng. Cái này nhà hắn đều nghèo thành cái dạng gì, lúc nào trợ giúp qua người khác. Hạ Vân Thiên cũng không quay đầu lại nói, ta là không cần ngươi hỗ trợ, nhưng là ngươi mượn Lý ra những người khác nhiều tiền như vậy, cũng không biết nghĩ muốn trả lại như thế nào. Còn quân mình, vậy liền cho ngươi thêm điểm liệu. Lời kia vừa thốt ra, vay tiền mấy cái người Lý ra tất cả đều biến sắc. Lý Thành Đạt nhà là thật nghèo, mượn đi ra tiền chỉ sợ thật rất khó muốn trở về. Lúc đầu Lý Tư Thành nếu là không có bị bắt đi, số tiền này sớm tối có thể muốn trở về. Hiện tại hắn bị bắt đi, còn lại hai cái giả nói chết liền có thể chết đi. Vạn nhất bọn hắn chết rồi, Lý Tư Thành mấy người ca sẽ không thừa nhận. Chương 633, cây lê câu. Chương 633, cây lê câu. Đợi đến Hạ Vân Thiên rời đi, Lý ra bên này quả nhiên lộn xộn. Những cái kia vay tiền người ta tất cả đều tìm tới Lý Thành Đạt, để hắn lập tức trả tiền. Thời đại này mọi người rất là chú trọng thanh danh, nếu là Lý Tư Thành không bị bắt, bọn hắn còn có thể nhẫn một chút. Hiện tại hắn bị bắt, đã xác định là phạm tội, những này người Lý gia hận không thể cùng nhà hắn đoạn tuyệt quan hệ, chỗ nào sẽ còn cho hắn mượn tiền nhà. Lý Thành Đạt bị quấn không có cách nào, biết số tiền này lại không xong, liền mở miệng nói, các ngươi ngày mai đi với ta một chuyến cây lê câu, ta đem kia 100 khối tiền muốn trở về liền trả lại các ngươi. Hắn cảm thấy, con của mình bây giờ bị bắt, kia cho cây lê câu tiền lẽ ra muốn trở về. Hạ Vân Tiên về đến nhà, nghĩ đến ngày mai muốn làm gì, liền nghĩ đến cây lê câu lỗ đại đội trưởng mời hắn quá khứ, đoán chừng là cây lê câu thôn dân hái được cái gì lâm sản. Cái này thời tiết cũng không phải lên núi thời điểm, bọn hắn lại có thể tìm tới thứ gì, năm ngoái hái cơ bản đều bị hắn lấy đi. A, sáng sớm hôm sau, ăn xong điểm tâm, hắn liền vội vàng xe la hương cây lê câu đi đến. Tại làng miệng thời điểm, vừa bạn gặp được Lý Thành Đạt, còn có mấy cái người Lý gia. Ngoại trừ Lý Thành Đạt tuổi tác lớn một điểm, còn lại đều là 30 tuổi đến 40 tuổi ở giữa. Hạ Vân Tiên cũng không biết những người này muốn đi đâu, hắn vội vàng xe la hướng cây lê câu phương hướng đi đến. Phía sau người Lý gia nhìn thấy hắn đánh xe phương hướng, có người hỏi, cái này Hạ Vân Thiên là đi nơi nào, huyện thành không phải cái phương hướng này đi. Cái khác người Lý gia cũng không có phản ứng hắn, bọn hắn kỳ thật cũng không muốn đi cây lê câu. Chuyến này đi còn không biết tình huống như thế nào, còn không bằng để ở nhà nhiều kiếm mấy cái công điểm. Cái niên đại này, công điểm mới là người một nhà lực lượng, có công điểm liền có lương thực, một nhà lao tiểu liền đói không đến. Nhưng là số tiền này cũng là bọn hắn mượn đi ra, nếu là không thừa cơ hội này muốn trở về, đoán chừng đang muốn thì càng khó. Hạ Vân Tiên không biết, Lý gia đám người này cũng là muốn đi cây lê câu. Nếu là biết hắn cũng sẽ không mang theo đám người này. Mình cùng cây lê câu quan hệ cũng không tệ lắm, mang lấy bọn hắn dễ dàng gây nên hiểu lầm không cần thiết. Chờ hắn đem xe đuổi tới cây lê câu cửa thôn, liền bị hai cái dân binh ngăn lại. Hắn xuất ra mua sắm viên công tác chứng minh, lúc này mới bị bỏ vào. Cây lê câu tọa lạc tại một đầu vài dặm rộng trong hốc núi, nếu là ở chỗ này phòng thủ, địch nhân rất khó tấn công vào đi, nhưng cũng rất dễ dàng bị vây chết. Cây lê câu cải diện tích so Khấu Sơn chuẩn con ít, cần tại đồng ruộng lao động người cũng càng ít, bọn hắn thợ săn số lượng cũng nhiều hơn. Một cái trên dưới 100 gia đình thôn, quan thợ săn liền có hơn 10. Hạ Vân Tiên tiến vào làng không bao lâu, liền bị một người trung niên ngăn lại, hỏi: "Nhỏ đồng chí, ngươi là cái nào thôn, là ai nhà thân thích, đến chúng ta cây lê câu làm gì?" Hắn trước kia là tới qua cây lê câu, nhưng một năm cũng liền tới một lần, không phải trí nhớ tương đối tốt, còn cả chưa hẳn nhớ được. Hắn từ trên thân lấy ra một hộp đại tiền môn, đánh một cây nói ra: "Ta là xưởng sắt thép mua sắm viên, trước kia tới qua các ngươi nơi này, các ngươi lô đại đội trưởng nói các ngươi cái này có đồ tốt, để cho ta tới xem một chút." Trung niên nhân thuốc lá tiếp nhận đi, bừng tỉnh đại ngộ nói: "Ta nói nhìn ngươi thế nào cái mặt, nguyên lai là mua sắm viên đồng chí." Hắn thuốc lá cầm ở trong tay, không có bỏ được rút. Đây chính là thuốc lá, so với bọn hắn rút thuốc lá cao mấy cấp bậc. Hạ Vân Thiên hỏi: "Các ngươi lô đại đội trưởng có đây không? Ta trước cùng hắn gặp một lần lại nói." Hắn đến bất kỳ một cái nào thôn đồn, đều muốn gặp một chút nơi này đại đội trưởng, cũng coi là khác loại bái mã đầu. Nếu là người đại đội trưởng này không đồng ý, mình ở chỗ này thu đồ vật, hắn sẽ lập tức liền đi. Hắn lại không thiếu hụt vật tư, sở dĩ chạy khắp nơi, chính là một người quá mức nhàm chán. Hắn cũng không phải cái gì chúa cứu thế, đến một chỗ liền phải đem nơi này chuyện bất bình toàn quản một lần. Hắn cũng chỉ là một người bình thường, không cần thiết đem người khác nhân quả áp đặt tại trên người mình. Mọi người có mọi người duyên phận, không muốn mạnh mẽ can thiệp người khác sự tình. Tại trung niên người dẫn dắt dưới, Hạ Vân Thiên vội vàng xe la đi vào cây lê câu đại đội bộ. Đợi một hồi, liền thấy lô đại đội trưởng không biết từ chỗ nào bị tìm đến. Trên mặt của hắn còn có mấy đạo đen xám, nhìn xem giống như là nhỏ đồi đồng dạng. Hạ Vân Thiên hỏi: "Lỗ lao ca, đây là ở đâu ngọ chật vật như vậy, ngươi mặt mũi này bên trên làm sao như thế bẩn?" Lỗ đại đội trưởng bản năng vung tay, kết quả trên mặt càng bẩn. Nhìn xem Hạ Vân Tiên muốn cười không dám cười dáng vẻ, hắn không có vấn đề nói, muốn cười thì cứ việc cười đi. Hạ Vân Tiên cũng không có cười, hỏi: "Ngươi làm sao?" Nhìn bộ dáng rất chật vật. "Cũng không có gì, chính là ra giường sập, ta ngay tại phá hủy nặng làm." Hạ Vân Tiên nghe xong, thầm nghĩ, người đại đội trưởng này lợi hại, hơn 40 tuổi niên kỷ còn có thể đem giường làm sập, cái này thật đúng là càng già càng dẻo dai. Hắn xem xét Hạ Vân Tiên biểu lộ, liền biết lại bị hiểu lầm, hắn nay đã sớm bị hiểu lầm nhiều lần, đều coi là giường là cái đôi này làm sập. Cái kia giường là ra hải tử nhảy sập hôm qua không biết ở nơi nào học được mấy chiêu kỹ năng, nhất định phải đuổi nghịch cho ta cùng hắn nương nhìn, kết quả giường liền sập. Lời này hắn nay sớm đã giải thích nhiều lần, hắn tìm mấy cái lao huynh đệ tới tu giường, bị tốt nhất định chế giễu, đều nói hắn người già nhưng tâm không già. Còn hỏi thăm, lớn tuổi như vậy là thế nào đem giường làm sập. Thường nói, người đã trung niên bất đắc dĩ, giữ ấm trong chén của cậu kỳ. Lúc này còn không có thuyết pháp này, những cái kia lâu dài lao động người, tự nhiên muốn có được có thể đem giường làm sập phương pháp. Nghe giải thích của hắn, Hạ Vân Tiên hiểu rõ gật đầu, lúc này mới tương đối hợp lý. Tất cả mọi người là người bình thường, thật có thể đem giường làm sập không nhiều. Hắn mở miệng nói ra, không biết cây lê câu lấy tới vật gì tốt, lão ca ngươi còn để cho ta tới một chuyến, ta lần trước tới cũng không có mấy tháng đi. Nói đến chính sự, Lỗ đại đội trưởng cũng khôi phục dị vãng trạng thái. Thở dài nói ra, chúng ta là gặp được khó khăn, ngươi cũng biết chúng ta tương đối loại lương thực không đủ mình ăn, toàn bộ nhờ mùa đông đi săn nuôi sống toàn bộ là người. Những năm qua cũng có thể nuôi sống toàn bộ là người, nhưng năm ngoái mùa đông không phải xuất hiện lao hổ sao, chúng ta nơi này con mồi cũng rất ít, điều này sẽ đưa đến năm ngoái con mồi không đủ. Chúng ta năm ngoái không có bán được bao nhiêu tiền, hiện tại các nhà tổn lương cũng không nhiều, ta liền an bài bọn hắn lên núi hái ít lâm sản. Nhìn thấy ngươi ta mới nhớ tới ngươi thu những vật này, muốn đem những này đổi thành tiền, để thôn dân chống đến ngày mùa thu hoạch. Nghe đến đó, Hạ Vân Tiên hỏi, lâm sản có bao nhiêu, ngươi cũng biết quy củ của ta, nếu là chất lượng tốt ta sẽ không thiếu ngươi tiền. Đồ vật đều tại chúng ta làng kho hàng lớn, những vật này đều là tập thể hái mua được lương thực cũng là tập thể phải bảo đảm mỗi một cái thôn dân đều có thể chống đến ngày mùa thu hoạch mới được. Nghe đến đó, Hạ Vân Tiên liền minh bạch, hắn tại cây lê câu có rất cao hy vọng. Các thôn dân biết rõ sẽ đói bụng tình huống dưới, còn đem hái được lâm sản giao cho hắn, liền đủ để chứng minh nhân phẩm của hắn đáng giá tín nhiệm. Hắn cũng đã gặp không ít thôn bá đồng dạng đại đội trưởng, bọn hắn đều dựa vào nhiều người mới ép thôn dân không dám nói lời nào, nhưng vị này Lỗ đại đội trưởng rõ ràng không phải như vậy. Những cái kia thôn bá một người như vậy, chỉ lo mình ăn óc đầy bụng vệ, nơi nào sẽ lo lắng. Chương 634, đòi tiền chương 634, đòi tiền Hạ Vân Thiên bị Lỗ đại đội trưởng đưa đến cây lê câu nhà kho, nơi này đã có không ít người đang chờ. Lỗ đại đội trưởng đối một người trung niên phất phất tay, hắn từ trên thân lấy ra chìa khóa, mở ra nhà kho đại môn. Đón lấy, không cần phân phó, chờ ở bên ngoài lấy những người này liền nối đuôi nhau mà vào, đem trong kho hàng đồ vật rời ra ngoài. Hạ Vân Thiên cũng đem xe la bên trên chiếu rơm, lấy xuống trải trên mặt đất. Những hàng hóa này vẫn là phải kiểm tra một lần, đây là muốn ăn vào xưởng sắt thép những cái kia nhân viên tạp vụ miệng bên trong. Từng túi hàng hóa bị đổ ra kiểm tra, một chút tạp chất bị lựa đi ra, tiếp lấy lại giả bộ túi cân nặng. Xưng xong nặng lại đem số lượng cùng giá cả ghi lại ở vở bên trên chờ lấy tất cả đều xưng xong đang tính tiền. Ngay tại mấy người bận bịu quên cả trời đất thời điểm, một tiếng súng vang truyền tới. Nghe thanh âm là cửa thôn phương hướng truyền đến Lỗ đại đội trưởng ra lệnh, "Bưu tử, ngươi mang lên người cùng thường, đi cửa thôn phương hướng nhìn xem, này làm sao còn nổ súng cảnh báo?" Hiện tại các thôn đồn cổng đều có dân binh đứng gác, nhưng chỉ là một cái hình thức, cái này nổ súng cảnh báo rõ ràng là gặp được đại sự. Gọi bưu tử trung niên nhân cũng không có đáp lời, quay người liền hướng kho vũ khí phương hướng đi đến. Hắn là cây lê câu dân binh đội trưởng, kho vũ khí chìa khóa cũng trong tay hắn. Lúc này, cây lê câu cửa thôn, Lý Thành Đạt mang theo 6, 7 cái lý gia tráng lao lực, như bức hống hống gào thét, "Để các ngươi đại đội trưởng cút ra đây." Trong tay bọn họ không có thương, nhiều nhất là mấy cây côn gỗ, hai cái đứng gác phát dân binh tự nhiên không sợ hai bọn hắn. Lại sợ một người đi báo tin, lưu lại một người không an toàn, lúc này mới nổ súng cảnh báo. Đợi đến Lô Bưu dẫn người mang thương đuổi tới cửa thôn, hỏi: "Tiểu Minh Tử, chuyện gì xảy ra?" Tiểu Minh Tử nói: "Bưu thúc, mấy cái này kêu la để đại đội trưởng cút ra đây gặp hắn, chúng ta bất đắc dĩ lúc này mới nổ súng." Lô Bưu cả giận: "Lát nữa ta lại thu thập người, thương này là có thể tùy tiện mở sao?" Hắn vừa mới nghe được tiếng súng, còn tưởng rằng gặp được sự tình gì, tiếp cận mấy người phải nắm chặt chạy tới. Hắn vừa vặn hỏi thăm những người này là làm gì, kết quả phát hiện còn nhận biết cầm đầu người kia. Hắn không khách khí khí mà hỏi: "Các ngươi là Khấu Sơn Chuân A, đến chúng ta cây lê câu làm gì?" Lý Thành Đạt lúc đầu khí thế hùng hổ, bây giờ thấy nhiều như vậy thường, cũng có chút sợ. Lúc này hắn mới hậu chi hậu giác, người ta dám đi thẳng đến Khấu Sơn Chuân đòi tiền, là bắt con trai mình còn có thương. Cái này mình mấy người tay không tấc sắt tới, khí thế bên trên còn kém không chỉ một cấp bậc mà thôi. Hắn vừa muốn giải thích cái gì, Lỗ Bưu nói ra: "Đều chớ lộn xộn, cùng ta ngoan ngoãn đi gặp đại đội trưởng." Nói, hắn đem thương trong tay nâng lên. Thanh này một đám người Lý ra dọa cho phát sợ. Lý Thành Đạt sợ nói: "Đừng nổ súng, chúng ta đi theo ngươi." Cái này khiến một đám người Lý ra thờ mắng, thật mẹ nhà hắn sợ hàng. Trong lòng như thế mang lấy, nhưng bọn hắn lại rất thành thật ngoan ngoãn nhận sợ. Đợi đến người của Lý ra bị bắt giữ lấy Lô đại đội trưởng trước mặt thời điểm, vừa hay nhìn thấy Hạ Vân Tiên móc tiền ra kết toán tiền hàng. Lý Thành Đạt giật mình hỏi: "Hạ Vân Tiên, ngươi tại sao lại ở chỗ này?" Hắn nhìn xem Hạ Vân Tiên tiền trong tay, trong lòng tràn ngập ghen ghét, cái này nếu là đều là ta thì tốt biết bao. Cái này đáng chết nhỏ biết độc tử. Hắn làm sao lại có tiền như vậy? Hạ Vân Thiên không để ý đến hắn, hắn đem tiền đến một lần, đưa cho Lỗ đại đội trưởng nói: "Lỗ lao ca số một cái đi." Lỗ đại đội trưởng ngoài miệng nói ra: "Vậy liền đắc tội." Nói xong cũng bắt đầu kiếm tiền, đến mấy lần đều không sai về sau, hắn liền đem tiền giao cho đại đội kế toán. Có số tiền này, bọn hắn liền có thể mua được lương thực, cây lê câu người cũng sẽ không cần chịu đói. Giao dịch kết thúc, Hạ Vân Thiên nhìn thoáng qua Lý gia mấy người nói: "Lỗ lao ca có chuyện bận rộn, ta sẽ không quấy rầy." Lỗ đại đội trưởng ngăn đón nói: "Ngươi cũng không thể đi, mắt thấy sắp giữa trưa, ăn cơm xong hãy đi. Đến chúng ta cây lê câu không ăn bữa cơm, làm cho ta lão Lô hẹp hỏi đồng dạng." Lại đối Lô Bưu hô: "Để dân binh chú ý, buổi chiều trước đó không cho phép hạ mua sắm viên rời đi." Lô cũng cười nói: "Được rồi." Hạ Vân Thiên có chút dở khóc dở cười, đưa tay nhìn xuống thời gian nói: "Lúc này mới 10 giờ, ta tốt cũng có thể theo kịp ăn cơm." Lô đại đội trưởng nói: "Ngươi về nhà cũng muốn ăn cơm, không bằng liền lưu tại chúng ta nơi này ăn, giữa trưa để tẩu tử ngươi cho ngươi hầm con gà, hiện tại ta phải xử lý một số chuyện." Nói xong, quay người nhìn xem Lý ra một đám người hỏi: "Các ngươi đến thôn chúng ta làm gì?" Một đám người Lý gia nhìn xem Lý Thành Đạt, chuyện này là hắn dẫn đầu, bọn hắn cũng là vì hắn tới tư thế. Lý Thành Đạt run rẩy nói, Lỗ đại đội trưởng, các ngươi quá không nói đạo nghĩa, chúng ta đã bồi thường tiền, các ngươi làm sao báo đáp cảnh đem nhi tử ta bắt đi? Lỗ đại đội trưởng kinh ngạc nói, ngươi nói con của ngươi bị công an bắt đi rồi, vậy ngươi đến chúng ta cây lê câu có tính toán gì? Hắn rất kỳ quái, vì sao lại có công an tìm tới cây lê câu, hỏi thăm bị đùa giỡn thanh niên trí thức, về sau lại tìm mấy cái dân binh làm cái ghi chép, tiếp lấy liền rời đi. Đây tuyệt đối là có người báo cảnh sát, người này hơn phân nửa chính là Khấu Sơn cho người. Hắn nhưng lại không biết, cái này báo cảnh người ngay tại hắn bên cạnh, hiện tại chính đang âm thầm cười trộm. Cái này Lý Thành Đạt cũng là một cái kẻ ngu, cứ như vậy cũng dám chạy đến người khác thôn đòi tiền, đây là muốn nhiều xuẩn mới có thể làm ra chuyện như vậy. Lỗ đại đội trưởng con ngươi đảo một vòng, nổi giận nói, ừ, ta còn nói là các ngươi báo cảnh sát đâu, công an tới thời điểm, đem kia 100 khối tiền tịch thu, ngươi muốn tiền đi đồn công an muốn. Hắn là chắc chắn lao tiểu tử này không có nhân mạch, cũng không dám đến hỏi đồn công an đòi tiền. Số tiền này đến trong tay hắn chính là cây lê câu ai cũng cầm không đi. Lý Thành Đạt nghe lời này, cũng có chút không nắm chắc được có phải thật vậy hay không. Hắn nhìn xem Hạ Vân Thiên, nhỏ giọng nói, Vân Thiên, thúc là nhìn xem ngươi lớn lên, ngươi giúp thúc văn mải, kia 100 khối tiền đối thúc rất trọng yếu. Lần này hắn nói không là nói dối, cái này 100 khối ngoại trừ hắn nhà mình hơn 30, còn lại đều là người Lý gia gót. Nếu là không có thể đem tiền trả lại bên trên, những nhà khác có thể đem nhà hắn chuyển không? Hạ Vân Thiên nói, ta nói Lý Thành Đạt, ngươi không nghe nói tiền bị công an lấy đi sao, ngươi là cảm thấy mặt mũi của ta có như thế lớn. Lý Thành Đạt nói, thúc không phải ý tứ kia, thúc có ý tứ là ngươi trong túi không phải có tiền sao, ngươi đem tiền cho ta mượn, ta đem tiền trả lại bên trên là được. Nghe hắn, vô luận là Hạ Vân Thiên hay là cây lê câu người tất cả đều một bộ nhìn đồ đần biểu lộ. Đây là muốn dạng gì đầu óc mới có thể nghĩ ra như thế quỷ tài chủ ý? Hạ Vân Thiên khinh thường nói, Lý Thành Đạt, đừng mở miệng một tiếng thúc lao tử cùng nhà ngươi không có quan hệ, không thích loạn nhận thân thích. Ngươi nói vay tiền, vậy ngươi đánh tính lúc nào còn, đừng nói cho ta chờ ngươi chết hỏi con của ngươi muốn. Lão gia hỏa này không chỉ một nhi tử, chỉ là Lý Tư Thành là tiểu nhi tử, lúc này mới phá lệ sủng ái. Vì thế, lão đại, lão nhị nhà làm một bụng ý kiến, nhưng là lại không thể bắt bọn hắn thế nào. Mấy năm này, theo Lý Tư Thành niên kỷ càng lúc càng lớn, cũng dẫn xuất không ít sự tình, cái này cũng là bọn hắn nhà không có bao nhiêu tiền nguyên nhân. Nhà hắn tiền, tất cả đều cầm đi cho Lý Tư Thành lấp lô thùng đi, bằng không chính là một năm 20-30 khối tiền, nhiều năm như vậy cũng có thể để giành được không ít. Hạ Vân Thiên, để Lý Thành Đạt mặt mũi tràn đầy xấu hổ. Chương 635, cây lê câu quá khứ. Chương 635, cây lê câu quá khứ. Nghe được Hạ Vân Thiên, Lô đại đội thở phào nhẹ nhõm. Hạ Vân Thiên cùng Lý gia đám người này đều dựa vào núi đồn, nếu là quan hệ hơi tốt một chút, hắn thật liền có chút khó khăn. Trực tiếp thả sợ bọn họ không nhớ lâu, về sau còn sẽ tới dây dưa, hiện tại hắn biết nên làm như thế nào. Hắn phân phó nói, Bưu tử, ngươi đem Hạ mua sắm viên xe la, đuổi tới rộng rãi địa phương, để cho người ta nhìn xem, trên xe đồ vật tuyệt không có thể ít. Buổi trưa, tới nhà của ta cùng một chỗ bồi tiếp Hạ mua sắm viên uống rượu. Hắn là sợ cây lê câu, có chút không biết nặng nhẹ thanh niên, đánh xe la bên trên đồ vật chú ý, dạng này sẽ cùng Hạ Vân Thiên trở mặt, đây không phải hắn muốn nhìn đến nói. Mang theo Hạ Vân Thiên về đến trong nhà, hắn liền phân phó mình nàng dâu đi đem trong nhà gà trống giết chết. Tại nông thôn, có rất ít người sẽ nuôi gà trống. Cái đồ chơi này có thể ăn còn không chịu giải thịt, cũng sẽ không mang đến cái gì ngoài định mức ích lợi. Nhưng là ấp trứng gà con thời điểm, còn nhất định phải gà trống, một cái làng muốn tìm còn có thể tìm tới mấy cái. Thời gian rất nhanh liền đến trưa, ngay tại Lỗ đại đội trưởng nhà trong viện trống lên một cái bàn bắt tiên. Trên mặt bàn ngoại trừ Hạ Vân Thiên người ngoài này, cái khác tất cả đều là tại cây lê câu có chút uy vọng người, còn có hai cái người tới, đối phận so Lỗ đại đội trưởng còn lớn hơn. Khai tiệc về sau, Hạ Vân Thiên hỏi ra trong lòng nghi hoặc. Cái này cây lê câu cũng không phải một cái họ, bọn hắn là làm sao làm được thân như một nhà. Người trên bàn nghe được hắn hỏi như vậy, tất cả đều cười ha ha. Cười xong sau, một cái lão nhân thở dài nói, chúng ta cây lê câu những người này để một số người, không phải người một nhà hơn hẳn người một nhà. Thông qua lão nhân giảng thuật, còn có những người khác bổ sung, hắn cũng coi là hiểu rõ cây lê câu bối cảnh. Năm đó tiểu quỷ tử xâm lấn Đông Bắc, cây lê câu cũng không có thể may mắn thoát khỏi tại khó. Bọn hắn tiền bối rất nhiều đều là trải qua nhiều năm già thợ săn, trong rừng kinh nghiệm tác chiến cực kỳ phong phú. Nhiều khi đều để tiểu quỷ tử đám bộ đội nhỏ khổ không thể tả, nhưng vũ khí trang bị vẫn là chênh lệch quá lớn. Bọn hắn dùng hết thổ thương thời điểm, tiểu quỷ tử đã dùng tới, dẫn trước bọn hắn mấy đời ba bát đại đóng còn có súng phóng lựu đạn những này tiên tiến trang bị. Những trang bị này đền bù kinh nghiệm bên trên không đủ, về sau tiểu quỷ tử cũng học thông minh, diệt không diệt được liền đem các ngươi để ngươi vây chết. Trời đông giá rét không có ăn chính là thiết nhân cũng không kiên trì được bao lâu. Cây lê câu lao bối biết nhất định phải nghĩ biện pháp, không phải những bọn tiểu bối này một cái đều không sống nổi. Những bọn tiểu bối này bên trong còn có chiến tử đồng bào hải tử. Cứ như vậy, những cái kia còn sống tiền bối liền đem những hải tử này xem như con của mình. Theo thời gian trôi qua, tiểu quỷ tử bị đuổi đi, cây lê câu cuộc sống như vậy quen thuộc cũng bị bảo tồn lại. Cũng là bởi vì cuộc sống như vậy quen thuộc, lúc này mới tại năm đó loại kia hoàn cảnh hạ tận khả năng nhiều lưu lại càng nhiều hòa trùng. Dù cho tới bây giờ, cây lê câu thôn dân cũng là đoàn kết cùng một chỗ, bọn hắn không cho phép một cái thôn dân ăn không đủ no. Nghe xong lão nhân giảng thuật, Hạ Vân Thiên từ không gian bên trong lấy ra hơn 10 cân bản địa lương phiếu, cái đồ chơi này trong tay hắn cũng không có cái gì tác dụng quá lớn, chính hắn liền không thiếu lương thực. Nhìn thấy bị để lên bàn lương phiếu, Lỗ đại đội trưởng mặt đen lại nói, Hạ mua sắm viên, ngươi đây là ý gì? Đây là xem thường ta lão Lỗ, chúng ta là gặp được khó khăn, nhưng còn không đến mức mời không đi ngươi một bữa cơm. Hạ Vân Tiên cười nói, Lỗ Lao ca ngươi hiểu lầm, đây không phải đưa cho ngươi, ta biết các ngươi nhiều người như vậy, cái này mấy cân lương phiếu cũng không đủ. Ý của ta là, nếu như các ngươi tìm không thấy mua lương thực, ta ngược lại thật ra có thể cho các ngươi giới thiệu mấy người. Hắn định đem không gian bên trong lương thực xuất ra một bộ phận, những người này tiền bối đều là đánh qua tiểu quỷ tử, thậm chí có chút cũ người mình liền đánh qua. Đây đều là bảo vệ quốc gia người, bọn hắn không nên bị đói khát bối rối. Nghe được hắn, Lỗ đại đội trưởng nhãn tình sáng lên. Hắn là tin tưởng Hạ Vân Thiên, người ta là mua sắm viên, người quen biết khẳng định so với mình nhiều. Muốn là chính hắn đi mua sắm, hơn phân nửa chính là tìm tới quen biết đại đội đội sản xuất dài, từ trong tay bọn họ mua sắm lương thực. Nhưng là có thể mua được đoán chừng không nhiều lắm, hiện tại những người này đều là trải qua nạn đói, ai dám đem trong tay lương thực đều bán đi. Tương lai còn có hay không nạn đói cũng không tốt nói, không ai sẽ đem trong tay lương thực dư đều bán đi. Hiện tại nếu là có thể dựng vào Hạ Vân Thiên quan hệ, vậy liền không thể tốt hơn, nếu như lương thực không đủ lại nghĩ những biện pháp khác. Lỗ đại đội trưởng truy vấn, Hạ mua sắm viên, ngươi nói người lúc nào có thể giới thiệu qua tới. Lỗ Lao ca cũng đừng mở miệng một tiếng mua sắm viên, để mắt ta kêu một tiếng lao đệ là được. Ta buổi chiều liền giúp ngươi liên hệ, sáng mai ta lại tới đây một chút, đến lúc đó cho ngươi chính xác tin tức. Vậy ta gọi ngươi Nhất Thanh Hạ lao đệ, chúng ta liền đợi đến tin tức tốt của ngươi. Cây lê câu là thiếu lương, nhưng cũng không phải đến đói thời điểm. Hiện tại cây bừa vụ xuân vừa mới qua đi hơn một tháng, bọn hắn trong kho hàng còn có một bộ phận lương thực, nhưng là muốn chống đến ngày mùa thu hoạch vẫn còn có chút khó khăn. Nếu là đem dự trữ lương lấy ra, gấp siết chặt chống đến ngày mùa thu hoạch đoán chừng cũng có thể. Nhưng vẫn là câu nói kia, ai biết vẫn sẽ hay không gặp được thiên tai năm, cần thiết dự trữ vẫn là cần. Tiếp xuống tiệc rượu, tự nhiên là uống càng thêm vui sướng. Cây lê câu người đem vấn đề lương thực giải quyết, không có nỗi lo về sau, từng cái cũng đều hào sảng. Cái này bỗng nhiên uống rượu hơn 2 giờ, đồ ăn đều nóng lên 2 lần mới tính kết thúc. Chờ Hạ Vân Thiên rời đi, một cái uống rượu lão nhân lo lắng nói, Nghiệp Tử à, ngươi nói cái này tiểu hạ có thể đem lương thực liên hệ đến sao? Đứa nhỏ này còn trẻ như vậy, ta sợ có chút không đáng tin vậy à. Lỗ Nghiệp là Lỗ đại đội trưởng danh tự, hắn mở miệng nói, yên tâm thúc, tả hữu cũng chính là một ngày sự tình, mà lại ta nghe qua, cái này tiểu hạ vì người vẫn tương đối trượng nghĩa, tại phụ cận thôn đồn mua sắm đồ vật, chưa từng có cố ý ép giá. Lão nhân gật đầu nói, hy vọng hắn có thể liên hệ đến đi, đời ta cũng không tiếp tục nghĩ ăn đói mặc rách, cảm giác kia sống còn khó chịu hơn chết. Vị lão nhân này cũng là trải qua mưa bom báo đạn sống sót năm đó đánh tiểu quỷ tử kia mấy năm, hắn khi đó còn trẻ, cả ngày bị truy chạy khắp nơi, một năm đều ăn không được mấy bữa cơm no. Còn có chính là về sau gặp được nạn đói kia mấy năm, lúc ấy hắn là cây lê câu người phụ trách, là hắn dẫn đầu thôn dân đi săn đào rau dại mới sống tiếp được. Hắn thật không muốn tại lúc tuổi già, một lần nữa ăn đói mặc rách. Thúc, nhiều nhất ngày mai liền có tin tức, thực sự không được chúng ta lại nghĩ biện pháp khác. Hạ Vân Tiên vội vàng xe la rời đi cây lê câu, đến không người trên đường liền đem trên xe đổ vật thu vào không gian. Hiện tại những này kết nối các thôn đồn con đường cũng là có chiều rộng hẹp, cơ bản đều là sinh hoạt tại phiến khu vực này lao tiền bối dùng thủ sắt cái quốc làm ra. Hàng năm công xã đều bị phát xuống kiến thiết nhiệm vụ, liền cùng cổ đại lao dịch không sai biệt lắm. Từng nhà nhất định phải nghĩa vụ tham gia, thực sự không cách nào tham gia, ngươi cũng có thể dùng tiền đến đóng nợ. Hạ Vân Tiên nhà là không có tham dự qua, hàng năm có nhiệm vụ như vậy, hắn đều là đưa trước một khoản tiền, đến triệt tiêu nhà mình lao động. Những người này công tu ra đến con đường, xe chống đi tới còn có thể, nếu là lôi kéo tràn đầy đi liền phải chú ý an toàn. Chờ hắn lúc về đến nhà, cũng mới đến 4 giờ chiều. Chương 636, cây lê câu mua lương. Chương 636, cây lê câu mua lương. Ngay tại Hạ Vân Tiên rời đi cây lê câu thời điểm, người Lý gia cũng bị thả trở về. Bọn hắn chỉ là muốn về tiền, cũng không có phạm tội, chụp ở lại cũng không xong một chuyện. Mấu chốt nhất là cây lê câu mình lương thực đều không đủ ăn, chỗ nào lại dư thừa lương thực nuôi lấy bọn hắn, đây mới là bọn hắn bị thả trở về nguyên nhân chủ yếu. Lý Thành Đạt ở trên đường trở về, còn một mực cổ động bị một bụng tử tức giận, người Lý gia đi gây sự với Hạ Vân Tiên. Nhưng là Lý gia những người này cũng không phải người ngu, rõ ràng đương thương sự tình bọn hắn làm sao lại đi. Hạ Vân Tiên tiểu tử kia nếu là chọc giận, mặc dù không dám giết người, nhưng thu thập bọn họ dừng lại cũng không có chỗ có thể nói lý. Nhìn thấy những người này cũng không nguyện ý quá khứ, Lý Thành Đạt là hữu tâm tìm phiền toái cũng không dám. Sáng sớm hôm sau, Hạ Vân Tiên cưới con la liền đi cây lê câu, hắn muốn đem giao dịch lương thực sự tình chứng thực. Đến cây lê câu, vẫn là gặp được ngày hôm qua kia hai cái dân binh. Lần này đã trở nên thành thục người, ngay cả kiểm tra đều không có liền bị bỏ vào. Tại cây lê câu đại đội bộ tìm tới Lô đại đội trưởng, một phen hàn huyên về sau, hắn hỏi, Hạ huynh đệ, lương thực sự tình thế nào? Hạ Vân Tiên lấy ra một trang giấy, phía trên có khoai tây, khoai lang, lúa mì, lúa nước những này lương thực chủng loại, số lượng còn có giá cả. Hắn nói ra, lương thực tình huống đều tại cái này bên trên, các ngươi nhìn một chút cần bao nhiêu, đem tiền chuẩn bị kỹ càng. Lỗ Nghiệp tiếp nhận giấy, nhìn kỹ phía trên đồ vật. Dân binh đội trưởng Lỗ Bưu Nghiệp chạy tới nhìn, Lỗ Nghiệp đem giấy đưa tới nói, cầm đi, từ từ xem. Lỗ Bưu sờ một cái đầu nói, ca, ngươi cũng biết ta không biết chữ. Hạ Vân Tiên nghe nói như thế, một cái nhịn không được bật cười. Vừa mới nhìn hắn giỡn cổ lên quan sát, kết quả hắn nói mình không biết chữ, đây không phải náo nha. Lỗ Nghiệp xem hết, lại đem giấy đưa cho kế toán nhìn chờ hắn xem hết hỏi, chúng ta chương mục còn có bao nhiêu tiền, muốn mua nhiều ít lương thực mới có thể chống đến ngày mùa thu hoạch. Kế toán xem hết nói, cái này nếu là đều bán đất dừa, khoai tây những này tiền của chúng ta đủ số, nếu là đều bán lương thực tinh chỉ sợ không đủ. Lỗ Nghiệp nói, Hạ huynh đệ, ngươi tại đại đội bộ ngồi một hồi, chúng ta đi tìm mấy cái lao thúc thương lượng một chút. Cây lê câu lão nhân, đều là từ trong đống người chết bỏ ra tới, có là sinh hoạt trí tuệ. cây lê câu ba đại cự đầu tập thể rời đi, chỉ đem Hạ Vân Thiên một người lưu tại đại đội bộ. Ước chừng một giờ sau, ba đại cự đầu mang theo hôm qua uống rượu với nhau lão gia tử trở về. Hạ Vân Thiên lập tức đứng dậy, đem lão gia này tử vị ngồi xuống. Vị này mặc dù không phải cái gì quân chính quy, nhưng năm đó cũng là đánh qua tiểu quỷ tử, làm sao tôn trọng cũng không quá đáng. Lão gia tử mở miệng nói, "Tiểu Hạ à, ngươi liên hệ người này thật có nhiều như vậy lương thực sao? Về sau còn có thể hay không liên hệ đến?" Lão gia tử cũng là biết cây lê câu tiền không nhiều, nghĩ muốn mua lại quá nhiều lương thực không thực tế, nhưng là lại sợ về sau còn gặp được thiếu lương sự tình, cái này mới hỏi lên. Bọn hắn cũng chỉ là hiện tại thiếu tiền chờ đến cựu thiên thời điểm, trong thôn thanh niên trai tráng lên núi đi săn, ngày nào không thể làm một đầu lợn rừng trở về. Cái đồ chơi này ăn nhiều cũng liền như thế, hương vị còn không có gạo, mặt trắng ăn ngon. Trước kia là không có nguồn tiêu thụ, chỉ có thể thôn của chính mình tiêu hóa, hiện tại dựng vào Hạ Vân Thiên quan hệ, hoàn toàn có thể bán cho hắn. Loại này có thể từ chiến tranh niên đại sống sót, khả năng trình độ văn hóa không quá cao, nhưng là cuộc sống của bọn hắn trí tuệ, không phải người bình thường có thể so sánh được. Hạ Vân Thiên quả quyết nói ra, những này lương thực tự nhiên là có thể liên hệ đến, không biết các ngươi lần này cần bao nhiêu, ta để cho hắn trở về chuẩn bị. Hắn nói tới người này, kỳ thật liền là chính hắn, chỉ cần ban đêm dịch dung là được. Lỗ Nghiệp xuất ra hắn vừa mới đưa tới tờ giấy kia, miệng bên trong nói ra, khoai lang, khoai tây chúng ta muốn 2000 cân, lúa mì, lúa nước các muốn 500 cân. Phía sau hai loại là lương thực tinh, còn cần gia công một chút mới có thể dùng ăn. Những này lương thực tinh ở thời đại này cũng là hiếm có đồ tốt. Hạ Vân Thiên ghi chép lại, muốn số lượng, rất nhanh liền tính ra giá cả. Lỗ Nghiệp từ kế toán trong tay tiếp nhận tiền, liền muốn đưa cho hắn. Bị hắn ngăn cản, tiền trước không đổi, ta để hắn buổi tối hôm nay đem lương thực đưa đến cách các ngươi làng ba dặm địa phương, đến lúc đó các ngươi trực tiếp giao dịch, ta liền không ra mặt, chuyện này người biết càng ít càng tốt, sự tình qua đi ta cũng sẽ không thừa nhận. Lần giao dịch này nhưng cùng chợ đen không giống, cùng tiền chín ở giữa giao dịch, hắn chưa từng có lộ ra qua Hạ Vân Tiên gương mặt này. Nhưng chuyện lần này là hắn dẫn đầu, nếu là có người truy cứu, hắn vẫn là sẽ bị liên lụy. Lão gia tử cũng là người giả thành tinh, biết Hạ Vân Tiên đây là tại bảo vệ mình, Táng Dương, vẫn là tiểu tử ngươi cơ linh, mấy người các ngươi đều rất tốt, trong chuyện này không có tiểu hạ sự tình. Hắn đối Hạ Vân Thiên chú ý cẩn thận rất là hài lòng, năm đó bọn hắn cùng tiểu quỷ tử chiến đấu, những cái kia chủ quan người đều bị đánh chết. Sự tình nói xong, Hạ Vân Thiên đứng lên nói, lão gia tử ngươi bảo trọng thân thể, còn có ba vị đại ca dừng bước, ta cái này đi liên hệ bán lương thực. Lỗ Nghiệp đưa tay ngăn đón nói, cái này mắt thấy là phải đến trưa, nếm qua cơm trưa lại đi đi. Hạ Vân Thiên đưa tay nhìn xuống đồng hồ, vẫn chưa tới 10 giờ sáng, khoảng cách buổi trưa còn có một đoạn thời gian. Nói ra, hôm nay không được, ta đi địa phương có chút xa, bọn hắn còn muốn đem đồ vật đưa tới, những này đều cần thời gian. Hắn thật sự là không muốn lại tại cây lê câu ăn cơm, hôm qua ăn con gà kia đã rất là tốn kém. Hôm nay nếu là lưu lại, người ta còn không biết muốn cầm thứ gì chiêu đãi chính mình. Lỗ Nghiệp nghe được hắn nói như vậy, cũng chỉ có thể cho đi nói, vậy ngươi lần sau lại đến, chúng ta hảo hảo uống vài chén. Hắn coi là Hạ Vân Tiên nói là sự thật, liền để hắn rời đi. Đợi đến hắn rời đi, lão gia tử nói ra, tiểu tử này tuyệt không phải vật trong ao, một khi có cơ hội tuyệt đối sẽ nhất phi trùng thiên. Mấy người các ngươi nhớ kỹ, tuyệt đối không nên đắc tội hắn, cùng hắn tốt hơn đối với chúng ta có chỗ tốt, chí ít sẽ không ở chịu đói. Hạ Vân Thiên cưới con la rời đi cây lê cầu, tương đối Khấu Sơn Chân những người kia, hắn càng ưa thích cùng bọn hắn ở chung. Khấu Sơn Chân rất nhiều người có thể là tự kiềm chế nhận biết mình, luôn làm không cho phép địa vị của mình, giả nghĩ đến chiếm tiện nghi. Mà những người xa lạ này lại sẽ không, song phương quan hệ trong đó là ngang nhau không tồn tại ai chiếm ai tiện nghi sự tình. Lần này nếu không phải biết cây lê cầu bối cảnh, hắn đều không có ý định bán bọn hắn lương thực. Bây giờ cách trận này gió lớn kết thúc còn có mấy năm, cần nhất liền là bảo vệ tốt chính mình. Thời gian rất nhanh liền đến tối, chờ đến hơn 10 giờ đêm, hai tỷ muội đều ngủ lấy về sau, hắn đứng dậy rời đi nhà. Ra có năm đầu so sói hoang còn hung manh chó săn thủ hộ, hoàn toàn không cần lo lắng. Đem sớm liền thả ra cảnh sát trưởng gọi xuống tới, đem không gian phụ trên người nó, chật lách người tiến nhập không gian, chỉ huy cảnh sát trưởng hướng ước định địa điểm bay đi. Hắn cùng Lỗ Nghiệp thời gian ước định là 12 giờ, để bọn hắn đừng tới quá sớm. Chờ hắn ra không gian, đã biến thành một cái hơn 40 tuổi trung niên nhân bộ dáng, liền ngay cả ánh mắt sắc bén, cũng mang theo một bộ kính phẳng kính mắt. Đem chuẩn bị xong khoai lang, khoai tây, lúa mì, lúa nước thả ra không gian, khoai lang, khoai tây là giả tại bình thường trong cái sọt, lúa mì, lúa nước bị giả tại không có đánh dấu bao tải. Chương 637, hộ nông chương 637, hộ nông đã đến giờ trong đêm 12 giờ, có thể nhìn thấy thông hướng cây lê câu trên đường, xuất hiện bó đốt quang mang. Nhìn chiêu dài, nhân số còn không ít. Hạ Vân Tiên nhìn một chút dưới chân thả ra lương thực, những vật này cũng xác thực cần nhiều người như vậy đến vận chuyển. Hắn từ không gian cầm ra đèn tin, liên tục chớp động mấy lần, đối diện Lỗ Nghiệp mang theo kế toán đi tới. Nhỏ giọng hỏi, "Là Hoắc đồng chí đi?" Hạ Vân Thiên cố ý dùng phương Nam khẩu âm nói, "Đồ vật đều ở nơi này, các ngươi muốn hay không nghiệm không kiểm hàng?" Lỗ Nghiệp nhìn xem đối diện chỉ có một người, không thể không bội phục người này là gan thật to lớn. Đơn thương độc mã một người đến giao dịch, cũng không sợ xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Nhưng hắn rất nhanh liền nghĩ đến, đối diện khả năng không phải một người. Bọn hắn người hẳn là ẩn nút trong bóng tối, bằng không nhiều như vậy lương thực là thế nào chờ tới đây? Đối diện chỉ có một người, cái này khiến Lỗ Nghiệp càng thêm yên tâm. Hắn đối kế toán nói cái gì, kế toán quay đầu về sau đi, không một lát nữa sẽ tới mang theo lớn cân đòn thôn dân. Tiếp xuống chính là cân nặng sự tình, Hạ Vân Tiên cung cấp lương thực đều là đủ chán mỗi một dạng còn nhiều thêm như vậy mấy cân, liền sợ thiếu cái cân. Ước chừng một giờ sau, trên đất những ngày lương thực tất cả đều cân nặng kết thúc, kế toán đơn giản tính toán một cái nhẹ gật đầu. Lỗ Nghiệp đem dùng báo chí báo tiền đưa tới nói, Hoắc huynh đệ sảng khoái, đây là tiền của chúng ta. Hạ Vân Thiên mở ra báo chí, nhìn thấy tiền bên trong đều là 10 nguyên đại đoàn kết, hẳn là chuyên môn chỉnh lý trôi qua. Ngẫm lại cũng có thể lý giải, cây lê câu không có khả năng đem tiền tất cả đều dùng để mua lương thực, những cái kia tiền lẻ còn muốn dùng để mua sắm những vật khác. Hắn cũng không có kiếm tiền, những này lương thực là lấy giá thị trường bán cho cây lê câu, vốn chính là dự định giúp bọn hắn một chút. Nếu không phải sợ làm cho hoài nghi, hắn đều không có ý định lấy tiền. Những cái kia cùng tiểu quỷ tử chiến đấu qua lão nhân, đáng giá đãi ngộ này. Trong tay tiền về sau, hắn hào phóng bay người đi vào chỗ hắc ám, nguyên địa chỉ để lại cây lê câu những người kia. Lỗ Bưu mang theo mấy cái cầm thương người tiến lên nói ra, đại ca, cái này Mây Thiên lão đệ liên hệ là ai, thật là lớn năng lượng. Mặc dù là đêm tối, hắn vẫn có thể nhìn ra những cái kia khoai lang, khoai tây chất lượng không tầm thường dựa theo trước mắt cái giá tiền này, cơ bản mua không được đồng dạng đồ vật. Lỗ Nghiệp nói, chuyện này cùng Hạ Vân Thiên không có bất cứ quan hệ nào, để những tiểu tử kia đều đem miệng bế chặt chẽ. Lần này tới chuyển lương thực là một cái việc tốn thể lực, ngoại trừ mấy người bọn hắn tuổi tác lớn một điểm tới ép chẳng thử, cái khác đều là cây lê câu đồng lứa nhỏ tuổi. Những bọn tiểu bối này cũng chưa tới 30 tuổi, chính là chịu một đêm cũng không có bao nhiêu sự tình. Không giống bọn hắn những lao gia hỏa này, chịu một đêm ngày thứ hai liền cùng tán giá nhất dạng, cần vài ngày mới có thể khôi phục. Hạ Vân Tiên đi đến chỗ tối, liền tiến vào không gian, để cảnh sát trưởng mang theo hướng ra bay đi. Tốt đem quần áo cởi xuống, liền chui vào chăn bên trong. Thời gian chậm rãi trôi qua, trong khoảng thời gian này cũng không có cái gì lớn chuyện phát sinh. Hắn chỉ là đơn giản xuất ra vật tư, cùng trước kia lưu lại những quan hệ kia giữ gìn tốt là được. Bây giờ thời tiết còn rất nóng, bọn hắn cần thịt cũng không nhiều lắm. Không phải bọn hắn không muốn nhiều mớn, mà là không có tốt chứa đựng phương pháp, những này thịt không chứa được. Đã đến giờ lúc tháng 10, Hương An lĩnh địa khu nhiệt độ đã rất thấp, có đôi khi đều đến âm trình độ. Khấu sơn chuân khoai lang, khoai tây những này thân củ loại cũng đều dẹp xong. Lúa nước, bắp nô cũng đều tiến vào sau cùng mùa thu hoạch, trong khoảng thời gian này cũng là khấu sơn chuân nhất thời điểm bận rộn. Hạ Vân Thiên cũng đảm đương lên dân binh đội trưởng chức vụ, đêm trong mang theo mấy cái dân binh cùng trong nhà chó săn tuần sát đồng ruộng. Lúc này chính là hoa màu thành thuộc mùa, cũng là dã gia súc xuống núi nhất tấp nập thời điểm. Một đầu lợn rừng một đêm, liền có thể trả đạt một mẫu nhiều lương thực. Bọn chúng thật ăn hết không nhiều, phá hư mới là đã chiếm đầu to. Những này lương thực thế nhưng là toàn làng sinh hoạt hy vọng, tự nhiên không thể để cho bọn chúng phá hư. Tại Trần Lệ Hoa liên tục thỉnh cầu dưới, có chút nhàm chán Hạ Vân Thiên, lúc này mới đáp ứng tham gia trận này lương thực bảo vệ chiến. Hắn cùng Lý Hùng hai người phân công, ban ngày Lý Hùng phụ trách dẫn đội tuần tra, ban đêm Hạ Vân Thiên phụ trách. Thuộc về Hạ Vân Thiên cái này đội đều là tương đối tuổi trẻ thương pháp không tệ dân binh, nhân số cũng không có ban ngày hơn nhiều. Vì trận này lương thực bảo vệ chiến, Hạ Vân Thiên không chỉ chính mình tham gia, còn đem trong nhà những này sủng vật đều phái ra. Nhất là cảnh sát trưởng cái này bắt chuột tay thiện nghệ, một đêm liền có thể bắt được mấy chục con chuột, giảm mạnh khấu sơn chuân lương thực tổn thất. Còn có nhà hắn mấy con chó săn, thường xuyên có thể bắt được thỏ rừng, gà rừng những tiểu tử này, những này bị bắt được tiểu động vật đều bị hắn đưa cho dân binh đội. Đây cũng là hắn mang cái này một đội dân binh, như vậy thích ban đêm tuần tra nguyên nhân. Mấy ngày nay ăn vào thịt, so với quá khứ hơn nửa năm đều nhiều. Sáng sớm ngày hôm đó, sát trời đã tảng sáng, bọn hắn lại vượt qua gió êm sóng lặng một đêm. Gió bắc thổi qua đến thời điểm, còn có thể ngửi được cây lúa mùi thơm. Ngay tại dân binh tất cả đều buông lỏng cảnh giác, chuẩn bị trở về nhà lúc ngủ. Vạn Lý đột nhiên kịch liệt kêu lên, nhìn tình huống là phát hiện cái gì lớn hàng. Hạ Vân Thiên nhìn xem hữu khí vô lực dân binh, khiển trách, không biết thứ gì tới, các ngươi nếu là không muốn chết, liền xốc lại tinh thần cho ta. Dân binh bị cờ mắng một phen, cũng đều lên dây cót tinh thần, Trần Phong hỏi, đội trưởng, biết là cái gì đã tới sao? Hạ Vân Thiên đã ngửi được trong không khí có một cỗ nhàn nhạt mùi thối, còn có cây tùng hương vị, hơn phân nửa là lợn rừng, chúng ta nơi này cũng liền cái đồ chơi này nhiều. Nói, hắn bưng lên trong tay 5-6 thước súng máy bán tự động, kéo động thương xuyên nạp đạn lên nòng. Trần Phong cũng đem trong tay 5-6 nửa bưng lên đến, hắn thanh thương này là làng bên trong. Ban đêm tuần tra thời điểm mới có thể đến trong tay hắn, ban ngày còn muốn trả lại cho Lý Hùng sử dụng. Hạ Vân Thiên nhìn chăm chú lên nơi xa có chút khô héo cỏ khô, phát hiện một chỗ dị thường run run về sau, hắn quả quyết nổ súng xạ kích. Thời gian này điểm, thôn dân đều ở nhà đi ngủ, cũng không cần lo lắng có người trốn ở bụi cỏ đi nhà xí bị ngộ thương. Phanh một tiếng súng vang, 7.62mm đạn bị bắn ra, trên không trung xẹt qua một đường vòng cung, đánh trúng xa xa mục tiêu. Chỉ nghe truyền đến từng tiếng heo loại đặc hữu phân tiếng kêu. Trần Phong kích động nói, đội trưởng, thương pháp của ngươi thật chuẩn, ta cũng không thấy liền bị đánh trúng, ta đi dẫn người đem nó nhấc trở về. Hạ Vân Tiên ngăn cả nói, không muốn đi qua, ta cảm giác đầu kia lợn rừng không có bị đánh chết, chỉ là thụ thương. Chức trách của chúng ta là thủ hộ đồng ruộng, người trong nhà còn chờ các ngươi về nhà ăn cơm, không nên vọng động. Trần Phong có chút không cam lòng, nhưng cũng chỉ có thể nghe lệnh. Sự thật cũng đúng như hắn suy đoán như vậy, hắn vừa mới một thương kia chỉ là quẹt vào lợn rừng lỗ tai. Lợn rừng bây giờ nhìn lấy chật vật, đầu đầy là máu, kỳ thật bị thương không có chút nào nặng, thậm chí có thể bỏ qua không tính. Đây là một đầu pháo trứng, trên người có vô số sau khi chiến đấu dấu vết lưu lại. Gia hỏa này bị đánh một thương, không hề rời đi mà lựa chọn tại nguyên chỗ mai phục. Trạng thái này pháo trứng, so trạng thái bình thường thời kỳ càng thêm hung mãnh. Tính toán của nó rất tốt, nhưng lại không nghĩ tới chờ đợi nhân loại không có đổi tới. Đầu này pháo trứng tổn thương chính là không nặng, nhưng thật là đang chảy máu trạng thái, mùi máu tươi đã bay vào trong rừng. Chương 638, hộ nông thành công. Chương 638, hộ nông thành công. Lúc này trong rừng đang có một con gấu đen nghe mùi máu tươi tới. Nó đang vì ngủ đông chứa đựng năng lượng chờ trận tuyết rơi đầu tiên xuống tới về sau, liền sẽ tìm địa phương tiến hành ngủ đông. Cái này gấu đen mục tiêu vốn là đã thành thục còn không có thu hoạch bắp lô, nghe được mùi máu tươi để nó càng là hưng phấn. Loài gấu thuộc về ăn tạp tính động vật, bọn chúng chủ yếu đồ ăn vẫn là lấy thực vật làm chủ. Nay chủ yếu là thực vật thu hoạch độ khó, so động vật loại đồ ăn lại càng dễ thu hoạch được. Bắt động vật loại đồ ăn, có đôi khi xác suất thành công không đủ 10 tiêu hao xa so với lấy được hơn rất nhiều. Nhưng nếu là có cơ hội, bọn chúng vẫn là càng ưa thích động vật loại đồ ăn. Nghe quen thuộc mùi máu tươi, con gấu đen này chậm rãi tới gần. Hắn đã là một con tráng niên gấu đen, biết mảnh này rừng lập tức liền muốn đi vào rét lạnh mùa, muốn không bị đói tỉnh, nhất định phải ăn hết đại lượng đồ ăn. Gấu đen thị lực, nhưng là khứu giác rất là linh mẫn, nghe mùi máu tươi tiếp tục đi về phía trước. Nó khứu giác không tệ, lợn rừng cũng không kém, tại gấu đen đến không đủ 100 mét thời điểm, nó cũng nghe được gấu đen ngủ. Không hề nghĩ ngợi, liền từ khô héo cỏ trong ổ nhào ra. Một đám dân binh tại ngoài chăm thức nhìn thấy đập ra tới màu đen lợn rừng, tất cả đều giơ lên trong tay thương. Khoảng cách này nếu là lợn rừng chạy, cũng chính là vài giây đồng hồ sự tỉnh. Hạ Vân Thiên nhìn thấy tràng cảnh này, hô, đều đề cao cảnh giác, trước không cần nổ súng, trong rừng còn có cái gì? Không phải hắn phát hiện gấu đen, mà là Vạn Lý nghe được mùi, nói cho hắn biết trong rừng còn có cái gì. Hắn đối một cái chạy nhanh dân binh nói ra, ngươi đi gọi Lý đội trưởng dẫn người tới, đem làng bên trong cái chốt động súng trường đều mang tới. Lợn rừng bình thường đều là quần cư động vật, cái này nếu là một cái bầy heo rừng đều tới, liền bọn hắn cái này hơn 10 người, nghĩ phải bảo vệ như thế đại ngọc mẹ chính là vọng tưởng. Lợn rừng chỉ muốn vọt qua bên này gõ đất, tiến vào ngọc mẹ bên trong, thân hình của bọn nó liền sẽ bị bắp nô cán che chắn. Đến lúc đó muốn là muốn đi vào ngọc mẹ bắt heo, khả năng còn muốn gánh chịu nhân viên tổn thất. Hiện tại những này bắp nô đã thành thục, ai cũng không nguyện ý bọn chúng bị lợn rừng trả đạp. Ngay tại cái này dân binh vừa rời đi về sau, lại là một cái bóng đen từ cỏ khô trong ổ lao ra. Gia hỏa này vừa ra tới, liền phát ra mang tính tiêu chí gấu tiếng giống, còn đứng thẳng người lên dùng tay gấu, hướng trước ra lợn rừng đập lên người đi. Lợn rừng hướng một bên tránh đi, cái này một tay gấu không có đập thực. Gấu đen lợi chảo đem lợn rừng trên thân cứng rắn phục viên bạch phá, cũng vẹn vẹn bạch phá mà thôi. Trần Phong kích động nói, đội trưởng, là lợn rừng còn có gấu đen. Hạ Vân Thiên nói, các ngươi đều đem miệng súng nhắm chuẩn lợn rừng, gấu đen ta tới đối phó. Hai người này thể trọng không sai biệt lắm, nhưng là nếu bàn về giá trị, gấu đen có thể vung lợn rừng mấy con phố. Nhưng là gấu đen thịt bán giá cả, cũng không phải là lợn rừng có thể lấy so. Tiếp theo gấu đen còn có da gấu, tay gấu, mật gấu cùng đầu gối những này, chỉ cần có liền căn bản không lo bán. Hắn có lòng tin mấy phát liền giải quyết gấu đen, dạng này mới có thể có đến càng thêm hoàn chỉnh da gấu. Một chương hoàn chỉnh da gấu giá cả, so hơn 10 lỗ thương muốn quý hơn nhiều. Mà lúc này, lợn rừng cũng bị gấu đen dẫn lửa, nó vốn là cho dễ kích động, tức giận liền dễ dàng cấp trên. Hạ Vân Thiên nói, ta nổ súng trước, các ngươi nhìn thấy gấu đen ngã xuống liền đối lợn rừng nổ súng, vô luận như thế nào cũng muốn đánh lui lợn rừng, dạng này mới có thể có đến hoàn chỉnh da gấu. Không đợi những dân binh này trả lời, hắn điều chỉnh hô hấp, kéo trong tay 5-6 thước súng máy bắn tự động có súng. Một viên 7.62mm tự bắn ra nòng súng, đánh vào gấu đen trên đầu. Nó lúc đầu đang cùng trước mặt lợn rừng giằng co, làm sao cũng không nghĩ tới sẽ bị đánh lén. Một thương này từ trên mặt của nó xuyên qua, để nó bị thương nhưng còn sẽ không chí mạng. Nghe được gấu đen gầm rú, Hạ Vân Thiên minh bạch một thương này không có đánh trúng gấu đen đầu. Nếu như bị đánh trúng đầu, 5-6 nửa đạn đủ để đem gấu đen óc xoắn nát. Đầu kia lợn rừng nghe được súng băng lên, lúc này tỉnh táo lại. Nó từ bỏ gấu đen liền chuẩn bị chạy trốn, hai cước thú mới là địch nhân lớn nhất, liền để con gấu đen này thay mình ngăn trở liền tốt. Hạ Vân Thiên thấy rõ ràng lợn rừng động tác, nói thầm một tiếng, còn thật thông minh. Hắn đôi dân binh hô, khẩu súng nhắm ngay lợn rừng, nó chuẩn bị chạy trốn, lưu lại nó. Gia hỏa này đã tìm được ngọc mễ vị trí, nếu là chạy mất, khẳng định sẽ thông báo cho cái khác lợn rừng. Đừng tưởng rằng chỉ có nhân loại mới có thể hô bằng gọi hưu, chỉ cần là quần cư động vật đều biết. Các dân binh khẩu súng nhắm ngay xa xa lợn rừng, cảm giác có nắm chắc về sau liền trực tiếp nổ súng. Một trận lốt bốt các loại súng vang lên, đầu kia chạy trốn lợn rừng không biết chúng nhiều ít thương, ngã sấp tại khoảng cách rừng 1 mét địa phương, không còn có khí lực chạy về phía trước. Cách đó không xa gấu đen nhìn thấy, trước một khắc còn chuẩn bị chiến đấu đối thủ ngã xuống, nó cũng chuẩn bị chạy trốn. Nó từ lợn rừng thân bên trên tán phát mang mùi khói thuốc súng, bản năng phát giác được một tia nguy hiểm. Loại này đối với nguy hiểm cảm giác mới khiến cho con gấu đen này có thể dài đến trắng niên. Nó còn chưa kịp hành động, Hạ Vân Tiên đạn bắn ra trước một bước tiến vào đầu của nó bên trong. Gấu đen óc bị xoắn nát, toàn thân vô lực nằm sấp ngã trên mặt đất. Hạ Vân Tiên chỉ biết là một thương này đánh vào gấu đen trên đầu, có hay không một kích mất mạng cũng không biết. Hắn nói ra, đem trường mâu cho ta, đều cẩn thận một chút, đi qua nhìn một chút. Cái này trường mâu chính là một cây côn gỗ, phía trên cắm một cái mũi thương, trong đêm tuần tra thời điểm dùng để đánh cỏ động rắn dùng. Hắn mang theo một đám dân binh ngang nhiên xung qua, đến gấu đen bên người, dùng trong tay trường mâu nhẹ nhàng thọc một chút. Nhìn thấy gấu đen lần đầu tiên, cơ bản đã có thể xác định chết rồi. Phát súng thứ hai đem sọ não đều sốc lên, sống sót tỷ lệ không lớn. Hắn đưa tay tại bên hông sờ một cái, một thanh sắc bén đoạn đao xuất hiện trong tay. Gấu đen bị đánh chết, muốn trước tiên lấy gan, thời gian dài mật bị gan hấp thu, chất lượng liền sẽ hạ xuống. Một viên lớn chừng quả đấm mật gấu bị lấy ra, hiện lên màu xanh lá mạn. Nhìn thấy viên này mật gấu phẩm chất, âm thầm lắc đầu. Đây là một cọng cỏ gan, có thể bán cái 110 đồng tiền đi. Hỏi tiếp, lợn rừng chết chưa? Trần Phong cười nói, chết thấu thấu ra hỏa này bị đánh trúng 23 thương, chính là lão hổ tới cũng gánh không được. Đúng vào lúc này, từ đằng xa chạy tới một đám người, nhìn số lượng không chỉ 10 cái. Rất nhanh đám người này liền đến bên này, nhìn thấy trên đất gấu đen còn có lợn rừng, Trần Lệ Hoa nói, vẫn là ngươi lợi hại, lập tức lưu lại hai đầu đại gia hỏa, trong ruộng bắp ngô không có sao chứ? Không có việc gì, hai gia hỏa này còn không có tiến vào trong đất, liền được giải quyết. Hiện tại an bài trước người đem bọn nó mang lên làng bên trong, nắm chặt xử lý đi. Tất cả gia súc nhất định phải thừa dịp vừa mới chết thân thể không có cứng ngắc thời điểm xử lý, bằng không xử lý sẽ rất phiền phức. Chuyện kế tiếp cũng không cần bọn hắn cái này đội dân binh phụ trách. Lý Hùng mang tới cái này đội dân binh tiếp nhận bảo vệ chức trách, chỉ cần đem trong tay chế thức súng trường giao tiếp một chút là được. Trần Lệ Hoa thì chỉ huy người trước tiên đem gấu đen cùng lợn rừng lấy máu, nếu là máu tiến vào trong thịt, hương vị kia liền không tốt lắm. Nhất là đầu kia lợn rừng, bản thân liền là một đầu pháo trứng, có thể nghĩ thịt của nó sẽ khó ăn tới trình độ nào. Chương 639, phân thịt mâu thuẫn. Chương 639, phân thịt mâu thuẫn. Chuyện còn lại cũng không cần bọn hắn quản, Hạ Vân Thiên liền dẫn người rời đi, bọn hắn cái này đoàn người thụ một đêm, là thời điểm về nhà nghỉ ngơi. Về đến nhà, Đồng Ca đã làm tốt điểm tâm. Hắn đem mật gấu lấy ra, để Đồng Ca đốt một nồi nước sôi, đem mật gấu chấm một chút mới có thể hỏng khô bảo tồn. Hai tỷ muội cũng là lần đầu tiên nhìn thấy mật gấu, không khỏi mà hỏi, Vân Thiên, đây là vật gì? Hắn tùy ý trả lời, mật gấu. Hai tỷ muội sửng sốt mấy giây, cái này mới phản ứng được, Đồng Dao khẩn trương hỏi, các ngươi gặp được hùng, ngươi có việc không có? Hạ Vân Thiên cười nói, một con gấu đen mà thôi, lại không phải là không có đánh qua. Hai tỷ muội không hổ là song bào thai, đều không tự chủ được sờ về phía trên cổ treo răng nanh. Nhà mình vị này chính là đánh chết qua lão hổ vậy, đánh chết một con gấu đen cũng hợp lý. Điểm tâm rất là đơn giản, cũng chính là bắp nô cháo phối hợp màn thầu dưa muối, liền cái này đã vượt qua Khấu Sơn Chuân tất cả người ta. Hiện tại mới lương còn không có xuống tới, thôn dân trong tay lương thực cơ bản đã ăn xong, bây giờ còn có thể ăn được làm người ta, đã không nhiều, có cũng là rất nhiều thứ vào cùng một chỗ. Không chờ hắn cơm nước xong xuôi, hai tỷ muội liền rời đi nhà. Hai người bọn họ vẫn là có công việc không giống Hạ Vân Thiên rảnh rỗi như vậy. Các nàng đến đại đội bộ môn trước, liền thấy vây quanh thật nhiều người. Làng bên trong giả thợ săn Thái Phúc Thuận ngay tại cho gấu đen lột da, vừa bên trên còn có hai trung niên tại trợ thủ. Con gấu đen này da rất hoàn chỉnh, có thể đáng giá không ít tiền, nhất định phải kinh nghiệm giả dặn người mới được. Một bên khác, đầu kia bị loạn thương đánh chết lợn rừng, cũng có mấy người tại lột da. Trên người nó da đã rất cứng, hoàn toàn không cắn nổi, chỉ có thể lột da xử lý. Thái Phúc Thuận lột xong da gấu, cũng là mệt mỏi một thân mồ hôi. Hắn cảm thán nói, cái này đây là già, không chịu nhận mình già không được, làm điểm ấy sống đều mệt không nhẹ. Năm đó lúc còn trẻ, hắn cũng là một người cầm trở về qua hơn 200 cân lợn rừng nam nhân, hiện tại thật sự là tuổi tác cao. Rất nhiều thôn dân nhìn xem trên tất béo ngậy thì gấu, hắn không thể hiện tại liền lên đi cắn một cái. Nhà bọn hắn lương thực đều không đủ ăn, chớ nói chi là loại này lớn thì mỡ, nhìn xem đều khả quan. Một cái thôn dân hỏi, đại đội trưởng, cái này thịt gấu làm sao chia, nhà chúng ta đã mấy tháng không có dính qua thức ăn mặn. Những thôn dân khác cũng là mồm năm miệng mười hỏi, nếu không phải thịt này thuộc về toàn thể tập thể bọn hắn chỉ sợ đều có thể đi lên cắn một cái. Trần Lệ Hoa cũng là một mặt khó xử, hắn cũng thật lâu không ăn thịt, cũng nghĩ phân thịt. Nhưng là cái này gấu đen còn có lợn rừng là Hạ Vân Tiên dẫn người đánh, nếu là không trải qua hắn đồng ý, ai biết sẽ náo ra loạn gì. Hắn chỉ có thể nói, đều lăn tăn cái gì, đều cút cho ta đi bắt đầu làm việc, thịt làm sao chia ta không được cầm một cái điều lệ ra. Thôn cửa không có đạt được đáp án, trong lòng mặc dù không cam lòng, nhưng vẫn là cẩn thận mỗi bước đi. Đều tại trong lòng suy nghĩ, nếu là phân thịt bọn hắn liền muốn thịt gấu, thì gấu so đầu kia lợn rừng càng mập. Trần Lệ Hoa nhìn xem Đồng Ca hỏi, Đồng kế toán, nhà ngươi Vân Tiên đâu? Vừa cơm nước xong xuôi, này lại ở nhà đi ngủ đi, ngươi tìm hắn có việc? Không có việc gì, vậy bọn ta trở lại tìm hắn. Trần Lệ Hoa là muốn tìm Hạ Vân Tiên hỏi một chút, làm sao phân phối gấu đen còn có lợn rừng vấn đề. Hắn đã đoán được, vô luận như thế nào phân chắc chắn sẽ có người không an phận ra gây sự. Giữa trưa tan tầm thời điểm, hai tỷ muội về đến nhà, Hạ Vân Thiên đã đem đồ ăn làm tốt. Ba người vừa ăn cơm, Đồng Ca nói ra, Vân Thiên, đại đội trưởng để ngươi ăn cơm xong đi tìm hắn một chút, nói là phải thương lượng phân thịt sự tình. Hạ Vân Thiên nói, được, ăn cơm xong ta đi tìm hắn một chút. Chờ cơm nước xong xuôi, hắn liền rời đi nhà hướng Trần Lệ Hoa nhà đi đến, lúc này hắn hẳn là ở nhà. Quả nhiên, tại nhà hắn tìm tới Trần Lệ Hoa. Hạ Vân Thiên hỏi, ngươi đem thịt điểm thôi, chút chuyện nhỏ này đều làm không xong, còn thế nào đương đại đội trưởng? Trần Lệ Hoa biết tính cách của hắn, cũng không có sinh khí, nào có ngươi nói nhẹ nhàng như vậy. Đừng nhìn những thôn dân này bình thường cái gì đều không để ý, kia là không có cái gì thực tế lợi ích. Ngươi nhanh cho ta cầm cái chủ ý, thịt này làm sao chia, bằng không ta đem thịt đều đưa đến nhà ngươi đi, liền nói thịt là ngươi đánh để ngươi đến phân phối. Ngươi uy hiếp ta, tốt, ngươi đem thịt đưa qua ta liền trực tiếp đưa đến xưởng sắt thép, ta đánh tới ta tự mình xử lý. Lời này trực tiếp đem trời trò chuyện chết, Trần Lệ Hoa biết hắn nói được thì làm được. Những này thịt nếu là thật bán đi, hắn có thể bị thôn dân lột ăn thịt. Vân Thiên, ngươi cũng đừng cùng lão ca nói đùa, hỗ trợ cầm cái chủ ý. Hạ Vân Thiên cũng thu hồi trò đùa tâm tính nói, các thôn dân ý kiến gì? Ta chính vì chuyện này phát sầu, từ sáng hôm nay phản hồi tới ý kiến nhìn, thôn dân đều muốn thịt gấu, nói cái kia thịt mập, bọn hắn phải thật tốt bù một hạng. Hắn khinh thường cười nói, liền cái này từng cái nhàn rỗi nhất cả trứng còn cần bù một hạng. Cái này liền là có thịt gấu đối nghịch so, không có thịt gấu ngươi xem bọn hắn muốn hay không thịt heo rừng. Trần Lệ Hoa phảng phất lĩnh hội ý tứ, hỏi, ngươi nói là đem thịt gấu bán đi? Đây là ý tứ của ngươi, ta không nói gì. Nhưng là ta phải nói cho ngươi, muốn bán đi liền sớm làm, đừng không mới mẹ nghĩ đến xử lý. Nói xong quay đầu liền đi, chỉ để lại Trần Lệ Hoa tử cân nhắc hắn ý tứ. Muốn đem thịt bán đi, chỉ cần cân nặng xử lý cho Hạ Vân Thiên là được, tương đương thuận tiện. Nhưng lại như thế rất nhiều thôn dân đều sẽ đứng ra phản đối. Dựa theo ý nghĩ của hắn, cũng là nghĩ đem thịt gấu bán đi. Cái này thịt gấu đều là thịt mỡ, nhất định có thể bán một cái tốt giá cả. Nhưng là nếu là phân cho thôn dân, một nhà cũng liền có thể chia một ít. Lại nói những thôn dân này có thịt heo ăn cũng không tệ, đặt ở các làng muốn ăn thịt heo rừng đều không có. Đến lúc chiều, hắn đem làng bên trong thôn dân tập trung lại nói ra, cho ta, trải qua ta cùng mấy cái cán bộ thương nghị, quyết định đem con gấu đen này thịt bán đi, chúng ta lưu lại đầu kia đại pháo trứng. Lời kia vừa thốt ra, phía dưới trực tiếp lộn xộn. Thôn dân tất cả đều nghị luận lên, càng có gai hơn đầu đứng ra hô, đại đội trưởng, đầu kia lợn rừng là đại pháo trứng, mùi tanh tưởi vị rất nặng, ở đâu là người ăn đồ vật, ta muốn ăn thịt gấu. Trần Lệ Hoa từ phía sau dân binh cầm trong tay quạt hương, kéo cài chốt cửa thân, phanh một tiếng súng vang, hiện trường lập tức an tĩnh lại. Trần Lệ Hoa nhìn xem người này khiển trách, nói a, liền ngươi giải miệng đúng không? Ngươi cho rằng liền ngươi muốn ăn thịt gấu, ta liền không muốn. Hiện tại ngày mùa thu hoạch sắp đến, làng bên trong công cụ còn cần đặt mua, những vật này không cần tiền sao? Để ngươi cho làng bên trong giao tiền, ngươi nguyện ý không? Hắn thực sự nói thật, Khấu Sơn Chuân rất nhiều công cụ đều đã dùng thật lâu, hư hao cũng không ít. Giống cái sọt những đồ chơi này, thôn dân mình liền có thể biên chế, cho mấy cái công điểm liền có thể đổi lấy không ít. Còn có một số bằng sắt nông cụ, cũng là cần đặt mua, những vật này liền cần tiền tới mua. Trọng yếu nhất chính là xe ba gác vấn đề, Khấu Sơn Chuân xe ba gác đều là nhiều năm trước, hiện tại cũng chỉ là xấu ở chỗ nào làm khối tấm ván gỗ bổ sung là được. Lập tức liền muốn ngày mùa thu hoạch, cái đồ chơi này quan hệ đến chuyển vận hiệu suất. Một cỗ xe ba gác chuyên trở lượng, có thể bù đắp được 10 người hiệu suất, tốc độ còn càng nhanh. Nếu là có đầy đủ xe ba gác, hoàn toàn có thể đem ngày mùa thu hoạch thời gian sớm. Người này bị Trần Lệ Hoa nói đỏ bừng cả khuôn mặt, không phải xấu hổ, mà là ngay trước nhiều người như vậy. Chương 640, bận rộn người Lý gia chương 640, bận rộn người Lý gia Trần Lệ Hoa cái này biết độc tử đồ chơi, trước mặt nhiều người như vậy răn dạy chính mình. Hắn đứng ra nói ra, "Ừ, ngươi nói làng bên trong không có tiền, điểm này ai mà tin, ngươi dám đem làng bên trong khoản công khai sao?" Hắn tựa hồ nhìn thấy đem Trần Lệ Hoa kéo xuống ngựa cơ hội. Hiện tại kế toán đồng ca là Hạ Vân Thiên nữ nhân, nói không chừng chính là nàng cùng Trần Lệ Hoa âm thầm cùng một ruộng, đem thuộc về tập thể tài sản cất vào trong túi bên eo của mình. Nếu là thật có thể bắt được chứng cứ, là có thể đem bọn hắn đều cầm xuống. Đến lúc đó một lần nữa tuyển cử, bọn hắn người Lý ra nhiều, tuyển cử tuyệt đối chiếm ưu thế. Chỉ bằng hắn lần này đem Trần Lệ Hoa kéo xuống ngựa công lao, tuyệt đối có thể lấy được Lý gia quyền lên tiếng, tuyệt đối có cơ hội tuyển chọn đại đội trưởng. Hắn đã sớm đối đại đội trưởng chức vụ trông mà thèm không thôi, không chỉ có không cần lên công, còn có chất béo có thể bớt. Trần Lệ Hoa lông mày đều nhíu lại, gia hỏa này không phải là muốn phân thịt, cái này là muốn mượn cơ hội nháo sự. Hắn hô, đều an tĩnh một chút. Đợi đến thôn dân đều không nói lời nào, hắn nói tiếp, ta đồng ý Lý Thành Ân ý kiến, nhưng là chuyện này muốn để công xã phái người làm một cái chứng kiến. Mọi người đều biết, từ khi trước đại đội trưởng Lý Thành Lộc tham ô kết xù tài vụ bị xử bắn về sau, công xã đã kiểm tra chúng ta Khấu Sơn chuyên khoản. Công xã bên kia có hồ sơ, liền từ ngày đó tra được là được. Lý Thành Ân ngươi không có ý kiến chứ? Người khác đều cưỡi mặt chuyển vận, Trần Lệ Hoa cũng không phải nhuyễn đảng, tự nhiên muốn bắt đầu phản kích. Hắn cố ý nói ra Lý Thành Lộc, chính là muốn để thôn dân đều hiểu, gia hỏa này cũng họ Lý. Quả nhiên, hắn vừa thốt lên xong, thôn dân đều nhìn Lý Thành Ân. Trần Lệ Hoa nói tiếp, liên quan tới làng bên trong tài vụ vấn đề, ta sẽ mời công xã làm một cái chứng kiến. Nhưng là trước đó, ta còn là đại đội trưởng, hiện tại ta tuyên bố đem kia con gấu đen bán đi, làng bên trong người phân đầu kia đại pháo trứng, ai còn có ý kiến? Các thôn dân nhìn xem súng trong tay của hắn, có ý kiến cũng không tiếp tục nói ra. Cái này có thịt ăn cũng không tệ, còn muốn cái gì thì gấu. Trần Lệ Hoa lại làm lấy tất cả thôn dân trước mặt, đem bỏ đi nội tạng thịt gấu cân nặng. Ở trước mặt hỏi Hạ Vân Thiên giá cả, hắn dựa theo một khối năm đã mua sắm. Để mấy cái thôn dân đem thịt đưa đến nhà hắn, Trần Lệ Hoa cũng đi theo quá khứ lấy tiền. Lần này phân thịt sự tình tính là quá khứ, nhưng một chuyện khác lại bị bốc lên. Trần Lệ Hoa đương đại đội trưởng mấy năm này, tài vụ phương diện sự tình tuyệt đối trong sạch, hắn cũng không sợ bị tra. Nhưng là cũng không có ý định buông tha người của Lý gia. Hiện tại ngày mùa thu hoạch sắp đến, tuyệt đối là một cái cơ hội tốt. Ngày mùa thu hoạch đúng hạn mà tới, lúc này, ngoại trừ không thể động lão nhân còn có nại ma hoa, liền là tiểu hài tử cũng phải lên trận. Lúc này Hương An lĩnh địa khu, nhiệt độ đã rất thấp, lúc nào cũng có thể tuyết rơi. Đây chính là tương lai một năm khẩu phần lương thực, tuyệt đối không thể khinh thường. Trần Lệ Hoa cũng bắt đầu đối người Lý gia trả thù, đem một vài sống lại tất cả đều an bài người Lý gia làm, bọn hắn chính là không phục cũng không được, đây chính là tại cầm quy tắc ép bọn hắn. Người sáng suốt đều có thể nhìn ra đây là hắn trả thù, nhưng là không ai vì bọn họ cầu tình. Những này sống cũng nên có người khô, vậy còn không như an bài người Lý gia làm cái này sống. Hạ Vân Tiên lúc đầu có thể không cần lên công, nhưng hắn vẫn là tới, hắn là thay thế Đồng Giao ở trên công, để nàng về nhà nấu cơm, làm tốt hậu cần phương diện công việc. Đồng ca là kế toán, chỉ phải làm cho tốt quản lý, đi chép tốt công điểm khoản là được, cũng không cần xuống đất lao động. Nhà hắn muốn nói cực khổ nhất liền muốn thuộc thanh con la, nó một chuyến lội không ngừng nghỉ lui tới tại đồng ruộng cùng sân phơi nắng, đem thu được lương thực bận quá khứ phơi nắng. Mà Hạ Vân Tiên dĩ nhiên chính là cái kia đánh xe người, cũng không cần xuất lực ý. Mặc dù có rất nhiều người đố kỵ, nhưng là cũng không dám nói ra. Người ta lúc đầu không cần lên công, đây là qua để thay thế cô em vợ ngươi, nếu là đem người ép, gọi ngươi dừng lại đều là nhẹ. Làng bên trong trước kia đắc tội hắn người, cái nào không phải bị thu thập rất thảm. Cùng Hạ Vân Thiên hình thành so sánh rõ ràng chính là những cái kia làm lấy mệnh nhất việc nhà nông người Lý gia. Bọn hắn cũng biết đây là Trần Lệ Hoa đang trả thù, nhưng cũng không có một tia biện pháp. Bọn hắn cũng bắt đầu xa lánh Lý Thành Ân, đều là thứ đáng chết này, người đi trêu chọc Trần Lệ Hoa làm gì? Thời gian trôi qua từng ngày, toàn bộ làng cùng một chỗ cố gắng, cuối cùng đem lương thực tất cả đều dẹp xong, còn có bộ phận chưa kịp phơi khô, năm nay trận tuyết rơi đầu tiên liền trôi xuống. Toàn bộ làng đều tại may mắn, lương thực tất cả đều thu hồi lại. Những cái kia không có phơi khô cũng không cần lo lắng, không đánh được phân cho các nhà cầm tới đầu giường đặt gần lò sưởi bên trên hong khô là được. Các thôn dân đều tại mong mỏi phân lương, duy chỉ có người Lý gia hiện tại là một điểm tinh thần đều không có. Bọn hắn thật sự là bị tra tấn không nhẹ, đã hơi choáng. Nhưng Trần Lệ Hoa còn không có ý định buông tha bọn hắn, hàng năm công xã đều có sửa đường nhiệm vụ, khai sơn đào thạch là chuyện thường xảy ra. Những năm qua toàn bộ làng đều là bốc thăm quyết định, năm nay liền trực tiếp phái người Lý gia qua đi là được. Đây là tại dùng quy tắc nói sự tình, người Lý gia chính là nghị phản đối cũng không được. Loại này công xã phái nhiệm vụ, thuộc về nghĩa vụ lao động, không chỉ có không có công điểm, liền ngay cả ăn cũng muốn mình mang theo. Xuất công địa phương khoảng cách làng không gần, mỗi ngày đều cần đi sớm về trễ. Liền đây là tốt, rất nhiều càng xa một vài chỗ người, còn cần ở tại giã ngoại. Cái này thời tiết tại giã ngoại dừng chân, có thể nghĩ bên trong vất vả. Chờ người của Lý gia đạt được Trần Lệ Hoa thông chi, cảm giác trời cũng sắp sụp, đây đều là Lý Thành Ân kia ngu xuẩn lại gây chuyện, tại sao muốn trừng phạt bọn hắn tất cả mọi người? Mọi loại không nguyện ý, nhưng là cái này chuyện sửa đường còn muốn đổi. Danh sách đã báo đến công xã, bọn hắn không đi gặp có rất hậu quả nghiêm trọng. Ngày này trước kia, Hạ Vân Thiên nhà cửa bị gõ vang, hắn ra xem xét, gõ cửa chính là Tần Mạnh. Đem Tần Mạnh đưa đến ban công, hắn ở bên ngoài đem trên chân tuyết đổ dưới, lúc này mới tại trên ban công ngồi xuống. Nhìn xem có chút ngượng ngùng Tần Mạnh, hắn chủ động hỏi, "Nhị Dũng ca, ngươi đây là có sự tình?" Tần Mạnh có chút xấu hổ nói, "Vân Thiên, ta nghĩ đến cùng ngươi mượn một chút con la, ngươi yên tâm con la ta nhất định sẽ hảo hảo cho ăn." Hắn nhìn qua đầu này con la, kia là phiêu phì thể trắng, vừa nhìn liền biết ăn không kém. Hắn có ít người hiếu kỳ, hỏi, "Nhị Dũng ca, ngươi muốn mượn con la làm gì?" Cái này công xã sắp xếp người tại ba đạo câu sửa đường, ngươi biết à, ngoại trừ nghĩa vụ lao động những người kia, cũng hoan nên những người khác báo danh tham gia. Báo danh tham gia người là có tiền cầm, mỗi người mỗi ngày 6 mao tiền, một tháng thời gian cũng có 18 khối, theo kịp công việc trên lâm trường cộng tác viên tiền lương. Ngươi là dự định báo danh quá khứ? Vâng, ta muốn mượn nhà ngươi con la, mình mang ra súc quá khứ, chỉ phải chịu trách nhiệm vận chuyển là được, làm việc giá cả cũng có thể đạt tới một khối tiền. Hạ Vân Thiên xem như minh bạch, cái này Tần Mạnh định dùng nhà hắn con la đi kiếm tiền. Chính hắn đều không bỏ được để con la làm việc nặng, làm sao lại cho người khác mượn? Người trước kia đều không nghĩ tới làm cái này sống, làm sao năm nay có quyết định này? Ai, đây không phải phân ra sống một mình sao? Ta và ngươi tẩu tử tiền trong tay đều đóng phòng ở, tay này bên trong không có một chút tích xúc thời gian này, nhưng làm sao sống? Hạ Vân Thiên nhẹ gật đầu, nói ra, con la ta không thể cho ngươi mượn, chính ta còn muốn dùng. Ngay tại Tần Mạnh thất vọng thời điểm, hắn nói tiếp, ngươi nếu là tin tưởng ta. Chương 641, thần bí nhiệm vụ chương 641, thần bí nhiệm vụ lấy Hạ Vân Thiên hiện tại giao thiệp quan hệ, muốn cho làng bên trong những quan hệ này không tệ bằng hữu tìm một ít chuyện làm, vẫn là rất đơn giản. Trước kia không có nghĩ qua phương diện này sự tình, hiện tại Tần Mạnh cầu tới, cho hắn tìm một ít chuyện làm vẫn là có thể. Tần Mạnh mừng rỡ nói, ta làm sao lại không tin ngươi đây, kia ta chờ tin tức tốt của ngươi. Hắn nếu không phải thiếu tiền, cũng không muốn đi làm khai sơn khiêng đá công việc này làm không cẩn thận là sẽ xuất hiện nhân viên thương vong. Hiện tại khai sơn phá thạch dùng nhiều nhất vẫn là thuốc nổ, thường xuyên sẽ xuất hiện đủ loại sự cố. Hắn cũng coi là nhìn xem Hạ Vân Thiên lớn lên, tự nhiên tin tưởng cách làm người của hắn. Đợi đến Tần Mạnh rời đi, hắn nghĩ đến an bài cho hắn cái công việc gì. Chính thức làm việc tìm không thấy, cộng tác viên công việc vẫn là có thể an bài mấy cái. Đợi đến ngày mai đi trong xưởng, hỏi một chút là được. Thực sự không được chờ đến mùa đông lên núi săn bắn thời điểm hơi mang một chút liền tốt, tùy tiện đánh ít đồ, cũng so với trước sửa đường tốt hơn nhiều. Chờ đến lúc buổi tối, hai tỷ muội về đến nhà giảng thuật hôm nay gặp phải sự tình. Đồng ca mấy ngày nay tương đối bận rộn, muốn đem một năm này công điểm toàn bộ thống kê tập hợp, còn muốn đem lương thực sản lượng thống kê ra, mấy ngày nay vẫn tương đối mệt nhọc. Đồng Giao bên kia liền tốt chơi nhiều lắm, nàng tiếp xúc đều là làng bên trong hải tử. Tuổi tác này hải tử tràn ngập sức tưởng tượng, làm ra cái gì không thể tưởng tượng sự tình đều không kỳ quái. Sáng sớm hôm sau, hắn đem xe la đuổi ra khỏi nhà, liền gặp được thật nhiều thôn dân con cái soạn, bao tải hướng hậu sơn đi đến. Nhị trụ tử nhìn thấy hắn hỏi, Vân Thiên, ngươi đây là đi làm a? Đúng a, các ngươi cái này là chuẩn bị đi hái lâm sản. Đúng vậy a, hiện tại trong ruộng không có công việc, chúng ta lên núi hái ít lâm sản. Nhị trụ tử từ khi sau khi kết hôn, người cũng biến thành khai lãng. Vợ của hắn cho hắn sinh một đứa con trai, bây giờ trở nên càng thêm cố gắng. Được, vậy ngươi đi đi, ta đi trước. Ra hai tỷ muội đều còn làm việc, bằng không cũng sẽ đi gia nhập hái lâm sản đại quân. Chờ hắn xuất hiện tại xưởng sắt thép cửa chính thời điểm, nhìn thấy hai cái quen mặt bảo vệ viên. Mặc dù gọi không ra tên, nhưng là mọi người đều biết lẫn nhau. Hắn vội vàng xe la thẳng đến nhà kho, tại nhà kho nhập xong kho về sau, liền đi khoa tài vụ. Tại bị một đám đại tỷ ăn cướp một điểm đồ ăn vặt về sau, hắn thuận lợi cầm tới mua sắm khoản. Chờ hắn rời đi khoa tài vụ thời điểm, chi đại tỷ đuổi theo ra đến hô, "Tiểu Hạ, ngươi chờ một chút, đại tỷ có chuyện nói cho ngươi." Nàng đem Hạ Vân Tiên kéo qua một bên, nhỏ giọng nói, "Lần trước mật ong sự tình thật xin lỗi, tin tức là chúng ta nơi này tiết lộ cái này mới tạo thành hậu quả như vậy. Trước đó ra chuyện như vậy, nàng một mực rất là tự trách. Muốn làm mặt xin lỗi, đều không gặp được Hạ Vân Tiên người." Hạ Vân Tiên nói, "Không có việc gì, có việc cũng là mấy người kia." "Ừm, vậy thì cảm ơn ngươi tiểu hạ, lần trước nếu là thật xảy ra sự tình, đại tỷ sẽ áy náy cả đời. Quan hệ giữa hai người không tệ, nàng cũng không muốn Hạ Vân Thiên xảy ra chuyện. Lần trước nếu là thật bị những người kia thành công, trời mới biết Hạ Vân Thiên sẽ bị làm sao trừng phạt. Ném công việc khả năng đều là nhẹ làm không cẩn thận còn sẽ có lao ngục thai hương. Hạ Vân Thiên cũng nhìn ra Trì đại tỷ thành ý, nói ra, đại tỷ, sự tình đã qua, liền không nên nói nữa những thứ này. Ngươi về sau muốn làm muốn ăn cứ nói với ta, nhưng là đừng lại tuyên dương mọi người đều biết là được. Trì đại tỷ ngượng ngùng nói, ngươi có thể tha thứ đại tỷ là được, đại tỷ liền sợ giữa chúng ta sinh ra ngăn cách. Cùng Trì đại tỷ nói ra, quan hệ giữa bọn họ lần nữa khôi phục dĩ vãng. Rời đi khoa tài vụ về sau, Hạ Vân Thiên lại trở lại mua sắm hai khoa. Hắn nói thế nào cũng là hai khoa khoa trưởng, vẫn là phải đến nhìn một chút. Đến trưa lúc ăn cơm, tại nhà ăn gặp được Đồ Vũ, Tề Viễn tại nói gì đó sự tình. Hắn cũng không có hướng trước mặt gót, hai người bọn họ nói đều là bảo vệ sự tình. Ngay tại hắn xếp hàng mua cơm thời điểm, một người đi đến phía sau hắn vô vô hắn, xoay người nhìn lại là Đồ Vũ. Hắn mở miệng trước nói, nhìn xem cái đầu chính là tiểu tử ngươi, hôm nay làm sao có thời gian tới, đánh xong cơm chúng ta cùng nhau ăn cơm. Lúc này lương thực cung ứng vẫn là rất khẩn trương, bọn hắn những công nhân này cũng cần bằng lương phiếu mua cơm, cơ bản đều là các ăn các rất ít lại xuất hiện mời khách chuyện ăn cơm. Hạ Vân Tiên đánh xong cơm, liền bị Đồ Vũ đưa đến trên một cái bàn, nơi này chỉ ngồi lấy ba người bọn họ. Biết bọn hắn công nhân đều biết bọn hắn là cán bộ, cũng không dám tới tự làm mất mặt. Ba người vừa ăn cơm, Đồ Vũ nói, ta nhớ được trước ngươi đi qua Yên Kinh một lần đi, đối bên kia cũng coi là quen biết. Hạ Vân Tiên nuốt xuống miệng bên trong cơm, nói ra, còn có thể, chí ít có thể tìm được đường. Đồ Vũ cùng Tề Viễn nhìn nhau, nói tiếp, lão ca cầu ngươi cái sự tình. Ngươi gần nhất có thời gian hay không? Quan hệ giữa chúng ta còn nói cái gì cầu hay không có việc ngươi cứ việc nói thẳng. Chuyện là như thế này, trong xưởng bên này có một nhóm vật liệu thép, cần áp giải đến Yên Kinh thứ nhất xưởng sắt thép. Chúng ta đều chưa từng đi địa phương xa như vậy, muốn cho ngươi đi một chuyến. Hạ Vân Tiên nhướng mày, thứ đồ gì chân quý như vậy, còn cần phái ra nhân viên áp giải, chẳng lẽ là cái gì tài liệu mới không thành? Hắn hỏi, thứ đồ gì, cần muốn như vậy giữ bí mật, ta nhớ được chúng ta chính là phổ thông xưởng sắt thép đi. Cụ thể thứ gì ta cũng không biết, nghe nói là trong lúc vô tình làm ra. Trong xưởng để chúng ta bảo vệ chỗ an bài 10 người, hộ tống nhân viên kỹ thuật, mang theo vật liệu cùng đi hướng Yên Kinh, cái khác chúng ta cũng không biết. Hạ Vân Thiên bản năng nhíu mày, trong này sợ không phải có bí mật gì không thành. Hắn muốn là chuẩn bị tìm một cơ hội đi một chuyến Yên Kinh, cha vợ Đồng Chấn Viễn cho hắn tìm một bộ tứ hợp viện, hắn dự định đi qua nhìn một chút. Đồ Vũ nhìn thấy bộ dáng của hắn, nói ra, ngươi nếu là cảm thấy khó xử, coi như ta không nói. Hắn mặc dù cảm thấy trong này có vấn đề, nhưng là không biết vấn đề ở chỗ nào. Mở miệng nói, được, vậy ta liền cùng các ngươi đi một chuyến đi, lúc nào đi? Đồ Vũ nói, ăn cơm xong về sau ngươi trước đi với ta một chuyến xưởng trưởng nơi đó, ta muốn nói với hắn một chút, lúc đầu nhân viên đã định tốt, hiện tại tăng thêm ngươi cần báo cáo chuẩn bị một chút. Ba người cơm nước xong xuôi, lại cùng đi Tề Chiến Phi văn phòng. Đồ Vũ nói Hạ Vân Tiên đi qua Yên Kinh, bây giờ nghĩ để hắn cùng đi cùng đi. Tề Chiến Phi nghe xong, cũng gật đầu biểu thị đồng ý, cái này có cái quen thuộc người, tóm lại là tốt. Hạ Vân Tiên hỏi, xưởng trưởng, chúng ta lần này rốt cuộc muốn áp giải thứ gì, đáng giá lao sư động chúng như vậy sao? Tề Chiến Phi nói, ngươi cũng không phải ngoại nhân, lần này áp giải chính là một khối đặc chủng thép chế tạo linh kiện, các ngươi không chỉ có muốn đem đồ vật đưa đến Yên Kinh, còn muốn đem kỹ thuật viên đồng chí cùng một chỗ đưa qua. Xưởng trưởng, ta nói câu không xuôi thay, chúng ta lao sư động chúng như vậy đây không phải nói cho người khác biết chúng ta có vấn đề, ngươi mau lại đây tìm phiền phải sao? Tề Chiến Phi có chút bất đắc dĩ nói, ta cũng không đồng ý, nhưng là vị này chuyên gia là cấp trên phái tới, hắn yêu cầu chúng ta làm như thế. Hạ Vân Thiên con ngươi đảo một vòng nói, xưởng trưởng, ta cảm thấy chúng ta không muốn cùng đi, chia một sáng một tối hai đầu tuyến tương đối tốt. Ngươi nói một chút, làm sao? Chương 642, lần nữa tiến về Yên Kinh. Chương 642, lần nữa tiến về Yên Kinh. Hạ Vân Thiên nói tiếp, cái này một khối linh kiện cũng không lớn đi, hiện tại Tề khoa trưởng kia đoàn người xem như minh tuyến, ta một người xem như ám tuyến. Liên quan tới ta sự tình, chỉ có chúng ta bốn người biết, liền ngay cả vị kia chuyên gia cũng không nên nói. Đến lúc đó chúng ta cùng tiến lên xe lửa, ta liền trong bóng tối ẩn tàng, nếu thật là gặp được đột phát sự kiện, cũng tốt lại làm cái khác dự định. Tề Chiến Phi nói, khối kia linh kiện không lớn, cũng liền chừng 30 cân trọng lượng. Nghe đến đó, Hạ Vân Thiên càng thêm cảm thấy trong này có vấn đề. Hắn nói ra, xưởng trưởng, bằng vào chúng ta trong xưởng kỹ thuật, phòng chế một khối không khó lắm đi. Ý của ta là, Tề khoa trưởng cái kia một đội người bên ngoài áp giải, vụ trộm linh kiện thả tại ta chỗ này. Tề Chiến Phi là tuyệt đối tin tưởng Hạ Vân Thiên hắn là mình một tay để bật lên. Nếu là Tề Chiến Phi xảy ra vấn đề, Hạ Vân Thiên cũng ngồi không vững vị trí hiện tại. Đừng tưởng rằng công lao của hắn lớn liền có thể ngồi vững vàng vị trí, sao còn muốn nhìn hậu trưởng có đủ hay không cứng rắn? Tề Chiến Phi không hề nói gì, từ trong ngăn kéo xuất ra mấy tờ chống thư giới thiệu, gắp lên trương đưa cho Hạ Vân Thiên nói, cái gì cũng đừng nói, thư giới thiệu làm sao điển chính ngươi nhìn xem xử lý. Loại này đóng dấu chống không thư giới thiệu là rất nguy hiểm. Nếu là Hạ Vân Thiên viết lên khoa tài vụ lấy tiền, chỉ cần kim ngạch không phải quá bất hợp lý đều có thể trực tiếp phê ra. Hắn đem chống không thư giới thiệu cho Hạ Vân Thiên, chính là vì ẩn tàng hắn, không cho hắn bị người ta biết. Bốn người lại thương lượng một chút chi tiết, quyết định 3 ngày sau cưỡi xe lửa đi hướng Băng Thành, đi vòng lại đi Yên Kinh. Chờ Hạ Vân Thiên rời đi Tề Chiến Phi văn phòng thời điểm, trong tay dẫn theo một khối dùng báo chí bao lấy đồ vật, dùng một cây dây nhỏ buộc lấy sách trong tay, ai cũng sẽ không nghĩ tới đây chính là cái kia chặt chẽ linh kiện. Lúc đầu Tề Chiến Phi định tìm cái dương bị Hạ Vân Thiên cự tuyệt, nếu là chứa ở trong dương, bị hưu tâm người nhìn thấy liền biết nơi này tuyệt đối có cái gì. Đem khối này linh kiện nâng lên chỗ tối, tại hiện thân thời điểm, trong tay đồ vật đã biến mất không thấy gì nữa. Chỗ tối một bóng người nhìn xem hắn, xoay người đi hướng một gian phòng làm việc đi báo cáo. Cảm nhận được nhìn chằm chằm ánh mắt của mình biến mất, Hạ Vân Thiên lộ ra mỉm cười. Quả nhiên không ngoài sở liệu, có người vẫn đang ngó chừng Tề Chiến Phi nơi này. Hắn về đến nhà chờ đến tối 2 tỷ bội trở về thời điểm, nói cho các nàng biết mình muốn đi một chuyến Yên Kinh, để các nàng không cần lo lắng. Hắn lúc đầu dự định mang 2 tỷ bội cùng đi, về sau lại nghĩ tới trên đường có thể sẽ gặp được nguy hiểm, liền từ bỏ ý nghĩ này. Lại thêm 2 tỷ bội tại làng bên trong còn có việc, hắn dự định mình đi một chuyến Yên Kinh. Ngày thứ 3 trước kia, hắn liền vội vàng con la rời nhà. Sở dĩ đem nó mang đi, thật sự là gia hỏa này mỗi ngày đều muốn nuôi nấng, đối 2 tỷ bội tới nói là một cái gánh nặng. Ra những cái kia chó săn đều có thể mình đi săn, liền để bọn chúng đợi trong nhà bảo hộ 2 tỷ bội, cũng không cần các nàng nuôi nấng cái gì. Hắn rời nhà thời điểm, còn đem không gian bên trong chồn tía phóng ra. Hiện trong không gian chồn tía cũng là một đại gia tộc, đã đạt tới 20 mấy con, liền là có quan hệ máu mủ, muốn sinh sôi còn không được. Hiện tại mới vừa tiến vào mùa đông, đem bọn nó phóng xuất, rét lạnh sẽ kích thích bọn chúng mọc ra dày đặc lông tóc. Hắn không có cùng Tề Viễn tụ hợp, việc của mình ẩn nút trong bóng tối, người biết càng ít càng tốt. Tại An Bình huyện thông hướng băng thành trên xe lửa, hắn mua là vé ngồi. Hắn chỉ có một người, liên hành lý đều không có mang, lên xe thời điểm rất là thuận lợi. Lên xe chỉ chốc lát, liền thấy mang theo mũ Tề Viễn mang theo một cái hơi mập đeo kính trung niên nhân lên xe, bọn hắn phía sau còn đi theo mấy người. Mấy người này đứng đội phương thức, quen thuộc người đều có thể nhìn ra là tại bảo vệ trước mặt hai người. Hạ Vân Tiên cũng không có tiến lên cùng bọn hắn giao lưu, hiện tại xe lửa đều không có thúc đẩy, chính là có người nghĩ cách cũng sẽ không hiện tại liền động thủ. Ngay tại cửa xe quan bế trước đó, hắn nhìn thấy một cái vóc người không cao, ánh mắt khắp nơi loạn chuyển người cũng lên xe. Đợi đến xe lửa thúc đẩy, Hạ Vân Tiên nhắm mắt chợp mắt. Chính là có địch nhân, cũng sẽ không ở thời điểm này động thủ. Hiện tại xe lửa vừa mở, cũng là bảo vệ khoa thành viên khẩn trương nhất thời điểm. Sự thật thường thường có chút ngoài dự liệu, cái kia cuối cùng lên xe tên nhỏ con, hắn đã sớm đem ánh mắt nhắm ngay Tề Viễn trong tay cái dương. Nếu như tình báo không có sai lầm, mục tiêu của chuyến này liền tại cái dương kia bên trong. Hắn cũng chỉ là đợi tớ, nhiệm vụ chủ yếu chính là nhìn chằm chằm cái dương này, nếu có cơ hội liền đem cái dương này trộm đi. Xe lửa liền thuận lợi như vậy đến băng thành, dọc theo con đường này gió êm sóng lặng, cũng làm cho bảo vệ chỗ người ta buông lòng xuống tới. Đến băng thành, hắn cho Khang Hổ nhà gọi một cú điện thoại, thông qua quan hệ của hắn mua một cái giường nằm vé xe, có thể hưởng thụ tình huống dưới, không cần thiết ngồi tại vị trí trước. Nói chuyện điện thoại xong, hắn lại đi một chuyến Khang Hổ ra, cho hắn nhà đưa mấy bình mật ong. Hắn có thể đem ra được đồ vật chính là không gian bên trong sản phẩm, những này cũng là Khang Hổ một chút thiếu khuyết. Khang Hổ cũng biết hắn không thiếu tiền, cũng không có chối từ. Từ Khang Hổ nhà ra, hắn liền về đến trạm xe phụ cận nhà khách chờ lấy ngày mai xe lửa chuyến xuất phát. Đem cửa phòng khóa lại, tiến nhập không gian hảo hảo tắm một cái, thoải mái ngủ một giấc. Xe lửa chuyến xuất phát trước đó, hắn nhìn xem Tề Viễn bọn người an toàn lên xe, lúc này mới thở dài một hơi. Chờ hắn lên xe thời điểm, đang kiểm tra nhân viên bảo vệ nhìn thấy hắn, còn kinh ngạc hỏi: "Hạ đồng chí, là ngươi, ngươi đây là muốn đi Yên Kinh?" Hạ Vân Tiên đối cái này nhân viên bảo vệ cũng có chút ấn tượng, hắn là Hoắc Cương cái kia tổ thành viên, nói cách khác cái này liệt cảnh sát trên xe lửa dài vẫn là Hoắc Cương. Hắn hỏi: "Hoắc Cương cũng tại cái này liệt trên xe sao?" "Ờ, này lại cũng đang kiểm tra, ngươi tìm hắn có việc, ta lát nữa để hắn tới tìm ngươi." Hắn sở dĩ đối Hạ Vân Tiên nhiệt tình như vậy, hoàn toàn chính là lúc trước hắn đưa cho Hoắc Cương đầu kia heo, bị phân một chút cho những này nhân viên bảo vệ. Thì ở thời đại này, nhưng là đồ tốt, những này nhân viên bảo vệ tự nhiên là muốn cảm tạ hắn. Nhưng là muốn gặp được cơ hội là không thể nào, không nghĩ tới hôm nay lại gặp được Hạ Vân Tiên đi công tác. Trong mắt của hắn thả ra tinh quang, Hoắc Cương cũng trên xe, vậy bọn hắn phương này thực lực lại muốn gia tăng mấy phần. Đợi đến xe lửa thúc đẩy, Hạ Vân Tiên cái này giường nằm toa xe chỉ một mình hắn. Muốn mua giường nằm vé xe, không chỉ rất cần tiền, còn cần tư cách mua, không phải ai muốn mua liền có thể mua được. Ước chừng hơn nửa giờ về sau, Hoắc Cương đi vào giường nằm cửa khoang xe miệng, gõ xuống cửa hô: "Hạ đồng chí, ngươi ở bên trong à?" Nghe được là Hoắc Cương thanh âm, hắn mở ra cửa khoang xe, cười nói: "Hoắc đại ca, trùng hợp như vậy, lại gặp được ngươi. Ha ha, đây cũng không phải là xảo, là chúng ta mỗi tháng liền muốn chạy 2 chuyến Yên Kinh đến băng thành lộ tuyến. Ngươi chỉ cần ngồi lên cái này đoàn tàu, cơ bản đều là chúng ta cái này nhân viên bảo vệ tổ thành viên. Ngươi lần này là đến Yên Kinh đi công tác, chỉ một mình ngươi sao?" Hắn nhớ kỹ lần trước Hạ Vân Thiên mang theo 2 nữ nhân. "Đúng, lần này là có một cái nhiệm vụ, cần ta đi một chuyến Yên Kinh, chờ đến Yên Kinh ta mời ngươi ăn thịt vịt nướng." "Ngươi nói gì đó, đến Yên Kinh còn có thể để ngươi mời khách, đây không phải đánh mặt ta sao?" Hoắc Cương trực tiếp cự tuyệt. Song Vương cũng không có tiếp tục dây dưa, nơi này đến Yên Kinh còn có một đoạn. Chương 643, đưa một viên lựu đạn. Chương 643, đưa một viên lựu đạn. Hạ Vân Thiên không có đem lần này nhiệm vụ chủ yếu nói cho Hoắc Cương, thật cần bọn hắn xuất thủ thời điểm lại nói. Ước chừng buổi trưa, hắn đứng dậy tiến về toa ăn phương hướng, trở về thời điểm đi ngang qua Tề Viễn bên người thời điểm, nhẹ nhàng gật đầu một cái. Ước chừng sau nửa giờ, Tề Viễn dẫn theo cái dương đi vào giường nằm ở ngoài thùng xe mặt, nhẹ nhàng gõ cửa một cái liền bị bỏ vào. Ai cũng không biết hai người ở bên trong nói chuyện cái gì, chờ đến lúc đi ra, Tề Viễn trong tay cái dương đã đổi đi. Nhưng là chỉnh thể kiểu dáng không sai biệt lắm, chính là vào tay về sau trọng lượng có chút biến hóa. Thời gian chậm rãi đến ban đêm, một cái thấp bé thân ảnh tại trong xe du đang chờ đến Tề Viễn bên người thời điểm, nhìn thấy bị đặt ở bên chân hòm gỗ. Hắn biết nơi này chính là mục tiêu của chuyến này, không nghĩ tới đắc thủ dễ dàng như vậy. Cái này trên thùng gỗ có một sợi dây thừng liên tiếp tại Tề Viễn trên cổ tay, bị tên nhỏ con dùng đoạn đao cắt đứt. Hắn lặng lẽ lấy đi hòm gỗ, trên mặt lộ ra thần sắc khinh thường. Đơn giản như vậy nhiệm vụ, còn để chính mình cái này thần tâu môn cao thủ ra, đây cũng quá đại tài tiểu dụng. Trên thùng gỗ còn có một cái khóa, tên nhỏ con không dám đánh mở, dẫn theo cái dương liền xa cách nơi này. Hiện tại đi ra ngoài người, dùng dương hành lý cơ bản đều là loại này hòm gỗ hoặc là bao phục, cũng không cần lo lắng sẽ có người ngăn đón hắn. Xe lửa còn có nửa giờ liền sẽ dừng xe, xuống xe liền có người tiếp ứng hắn. Ngay tại hắn vừa rời đi không lâu, Tề Viễn mở to mắt. Cái này tên nhỏ con động tác, tất cả đều bị hắn nhìn ở trong mắt. Hắn cố ý không có lên tiếng, chính là muốn để tên nhỏ con đem hòm gỗ trộm đi. Hắn là biết khối kia thật linh kiện trong tay Hạ Vân Thiên, hắn mang lên xe giả linh kiện cũng trong tay hắn, hắn lấy ra cái này hòm gỗ là Hạ Vân Thiên chuẩn bị, hắn cũng không biết bên trong chứa thứ gì. Hắn tại giường nằm toa xe thời điểm, Hạ Vân Thiên liền nói cho hắn biết, đêm nay sẽ có người tới trộm cái giường, để bọn hắn trộm đi liền tốt. Tề Viễn nghĩ là, đồ vật bên trong nếu là giả, trộm đi liền trộm đi đi. Đợi đến lửa xe dừng lại, cái kia tên nhỏ còn cao hứng xuống xe. Hắn không có chú ý tới chính là, phía sau mình còn đi theo một người. Dừng xe lắc lư, để kỹ thuật chuyên gia tỉnh lại. Hắn nhìn thấy Tề Viễn trên cổ tay chặt dây, kinh hoàng đánh thức hắn, "Đủ đồng chí, tay ngươi cổ tay." Tề Viễn giơ cổ tay lên nhìn xuống, nhỏ giọng nói, "Chớ khẩn trương, thật đồ vật còn trong tay chúng ta, bị trộm đi cái kia là giả." Kỹ thuật chuyên gia một mặt không tin, "Ngươi không có nói sai, vật này rất trọng yếu, nó nếu là mất đi, chúng ta liền là chết đều không thường nổi." "Yên tâm đi, vật trọng yếu như vậy đương nhiên sẽ thích đáng đảm bảo, có chuyện ta một mình gánh chịu." Ngoài miệng nói như vậy, trong lòng lại đang lo lắng, "Huynh đệ của ta, lão ca cái mạng này liền giao cho trên tay ngươi." Xuống xe lửa tên nhỏ con, ra nhà ga đem trong tay hòm gỗ giao cho một cái người mặc áo đen trong tay. Người này xuất ra một cái phong thư giao cho tên nhỏ con, tại hắn buông lỏng cảnh giác thời điểm, xuất ra một cây dây nhỏ ghìm chặt tên nhỏ con cổ. Chờ hắn phát giác được không thích hợp, muốn phản kháng đã không có cơ hội. Mười mấy giây, tên nhỏ con trên người khí lực tàn mất, người cũng mềm xuống dưới. Người áo đen đem tên nhỏ con nâng lên đến, dẫn theo hòm gỗ hướng trong bóng tối đi đến. Đây hết thảy đều bị dọa xe lửa Hạ Vân Thiên nhìn ở trong mắt, hắn âm thầm đi theo những người này muốn tìm được những người này hang ổ người áo đen khiêng chết đi tên nhỏ con, đến cửa ngõ. Nơi đó có một cỗ xe dịp chờ lấy. Thấy cảnh này, Hạ Vân Thiên trong mắt phóng ra quang mang, cái này người sau lưng năng lượng không nhỏ. Hiện tại toàn bộ Hoa Hạ đều thiếu xe, có thể điều động ô tô người, có thể nghĩ địa vị tuyệt đối không thấp. Ô tô khởi động, hướng vùng ngoại ô phương hướng chạy tới. Hạ Vân Thiên thả ra không gian bên trong cảnh sát trưởng, để nó trên không trung theo tới. Hiện tại con đường cơ bản đều là đường đất, nhất là ra khỏi thành thị, đường kia mặt càng là mấp mô. Lại thêm hiện tại là ban đêm, ô tô tốc độ càng là để lên không nổi. Ước chừng 2 giờ về sau, ô tô tại một thôn trang phụ cận dừng lại. Ngoại trừ người áo đen kia đem tên nhỏ con nâng lên đến bên ngoài, trên xe người điều khiển cũng xuống. Hai người cùng đi đến một cái tảng đá tường vây cạnh cửa, gõ cửa một cái liền bị bỏ vào. Bọn hắn đi vào trong phòng, liền thấy một người quay lưng về phía họ, phía sau hắn là một cái bàn bông, trên mặt bàn điểm một chiếc dầu hỏa đèn. Người áo đen đem tên nhỏ con đút trên mặt đất, nói ra, "Lão bản, vật tới tay." Quay lưng về phía họ người như mày, hắn có chút không tin sự tình sẽ thuận lợi như vậy. Dựa theo nội tuyến truyền đến tình báo, lần này phái ra là bảo vệ khoa trưởng, đây cũng quá đơn giản. Hắn còn tưởng rằng lần này có thể gặp được đối thủ, còn tại trên xe lửa bố trí ám thủ, xem ra lần này là đánh giá cao thực lực của đối thủ. Đem mở dương ra đi, ta xem một chút là cái gì giá trị cao như vậy. Bọn hắn nhóm người này cũng là bị người sai xử, liền ngay cả chiếc xe kia cũng là người sau lưng cho hắn một nhóm. Bọn hắn đã ẩn nút thật lâu, lần này nếu không phải vì gom góp kinh phí, hắn đều nghĩ một mực lặn giấu đi. Người áo đen trở về nhất thanh, từ một bên góc tường xuất ra truy còn có cái đục, đối trên thùng gỗ ổ khóa liền gõ xuống đi. Đưa lưng về phía hắn người nhíu chặt mày lên, gia hỏa này là quang dài cơ bắp không dài đầu óc. Để hắn học cái mở khóa kỹ năng học được nhiều năm, còn không có học được. Chờ ổ khóa bị nện mở, người áo đen đánh mở giường, cảm giác thứ gì bị kéo ra. Đưa lưng về phía hắn người ngửi ngửi cái mũi hỏi, mùi vị gì? Không tốt, là thuốc nổ. Hắn đều chưa kịp né tránh, liền nghe banh nhất thanh nổ vang, trên cửa sổ giấy đều bị xung phá, trong phòng đã không có thể đứng đấy người. Hạ Vân Thiên tại ngoài thôn nghe được tiếng nổ, khóe miệng lộ ra mỉm cười. Hắn đem chiếc kia xe dịp thu vào không gian, chiếc xe này sau này sẽ là hắn. Tiếng nổ đem thôn dân đánh thức, mặc quần áo tử tế đi ra khỏi nhà, còn có thể nhìn thấy có ánh lửa lấp lóe. Thôn dân tất cả đều xuất ra nhà mình thùng nước, chuẩn bị quá khứ dập lửa. Đây cũng không phải nhà này nhân phẩm tốt bao nhiêu, mà là mọi người nóc nhà đều là cỏ tranh, vạn nhất cháy mùa đông này liền không có cách nào qua. Hòm gỗ bạo tạc, tự nhiên là Hạ Vân Thiên kỳ tác. Tại Tề Viễn tiến vào giường nằm toa xe trước đó, hắn liền chuẩn bị tốt một cái hòm gỗ, bên trong thả một viên lựu đạn. Chỉ muốn cái giường này bị mở ra, lựu đạn liền sẽ bị kéo vang. Bọn hắn lần này còn có nhiệm vụ, không có thời gian cùng những người này chơi mèo vờn chuột trò chơi. Hắn đã coi là tốt, cái này hòm gỗ sẽ được đưa đến người giật dây trong tay. Liên là không thể đem người giật dây nổ chết, cũng có thể để giữa bọn hắn đường dây này cắt ra. Đợi đến người giật dây kịp phản ứng, xe lửa khả năng đã ra khỏi quan. Hắn cũng không tin những người này tay có thể dỗi dài như vậy, quan nội quan ngoại đều có bọn hắn người. Hạ Vân Tiên tiến nhập không gian, để cảnh sát trưởng mang theo trước bay đến đường dây xe lửa bên trên, tiếp lấy thuận đường dây xe lửa đuổi theo đi xa xe lửa. Thời đại này lửa tốc độ xe, còn lâu mới có được đạt tới hậu thế loại kia hơn 100 công lý tốc độ. Dựa theo cảnh sát trưởng tốc độ đuổi tiếp, còn có thể đuổi tới. Đuổi không đến 2 giờ, liền thấy trong bóng tối như một hàng dài tại tiến lên xe lửa. Hắn sớm đến kế tiếp nhà ga chờ xe lửa dừng xe về sau, hắn lần nữa lên xe lửa. Trở lại giường nằm cửa khoang xe trước, dùng chìa khóa. Chương 644, giả chuyên gia chương 644, giả chuyên gia Hạ Vân Tiên lấy ra chìa khóa, là xe lửa toa xe bên trên chuyên dụng. Là từ Hoắc Cương trong tay một tới, lúc trước hắn lúc xuống xe, liền dùng cái này chìa khóa khóa lại giường nằm toa xe cửa. Thời gian chậm rãi trôi qua chờ đến hừng đông về sau, Hạ Vân Tiên lần nữa cầm hộp cơm tiến về toa ăn. Trở về thời điểm, đi ngang qua Tề Viễn bên người nhìn hắn một cái, liền hướng giường nằm toa xe đi đến. Ước chừng quá khứ 10 phút đồng hồ, Tề Viễn đi vào ở ngoài thùng xe mặt gõ vang cửa. Chờ hắn tiến đến, liền thấy trên mặt bàn đặt vào màn đầu, dưa muối còn có bát cháo. Hạ Vân Tiên đưa tay ý chào một cái, Tề Viễn cũng không có khách khí, nắm lên màn thầu liền bắt đầu ăn. Chờ hắn ăn xong một cái bánh bao, Hạ Vân Tiên hỏi, tình huống bên ngoài thế nào, còn có người nhìn chằm chằm sao? Tề Viễn nuốt rơi miệng bên trong màn thầu nói, ta cảm giác còn có người nhìn chằm chằm, đoán chừng trên xe còn có bọn hắn người. Hạ Vân Tiên trước đó hạ chuyện xe, Tề Viễn cũng không biết, còn tưởng rằng hắn một mực tại trên xe lửa. Hạ Vân Tiên cũng không có đem sau khi xuống xe, phát sinh sự tình nói cho hắn biết, chuyện này người biết càng ít càng tốt. Hắn xoay người từ dưới giường xuất ra một cái dương, đối Tề Viễn cười nói, một lần nữa. Tề Viễn cũng cười nói, vậy liền một lần nữa, cũng không biết bọn hắn lần này vẫn sẽ hay không mắc câu. Tại giường nằm toa xe cơm nước xong xuôi, Tề Viễn dẫn theo hòm gỗ rời đi. Trong xe ẩn tàng mấy người nhìn thấy cái dương, ánh mắt đều là co rụt lại. Mục tiêu tại sao lại đưa ra một cái dương, kia trước đó bị mang xuống xe lửa trong dương là cái gì? Bọn hắn vốn chính là được an bài tại trên xe lửa, giám thị mục tiêu nhân vật. Trước đó nhìn thấy tên nhỏ con mang theo dưới thùng gỗ xe, bọn hắn coi là nhiệm vụ đã hoàn thành. Hiện tại hòm gỗ lại xuất hiện, cái này làm sao bây giờ, cái này cũng không có tiếp đến mệnh lệnh của lão bản. Bọn hắn còn không biết, cho bọn hắn ra lệnh lão bản, đã bị một viên lựu đạn đưa tiễn. Bọn hắn hiện tại cũng rất im lặng, không biết tiếp xuống phải làm sao cho phải. Mấy người liếc nhìn nhau, sau đó tụ tập đến toa xe chỗ nối tiếp, bắt đầu thương nghị làm sao bây giờ. Hiện tại bọn hắn tại trên xe lửa, cũng không liên lạc được lão bản, chỉ có thể tự mình quyết định. Trải qua thương nghị, bọn hắn quyết định tại xe lửa nhập quan trước đó, đem cái này hòm gỗ đem tới tay. Vào quan về sau, cũng không phải là thế lực của bọn hắn phạm vi, xảy ra sự tình cũng không thể đem mình bớt ra. Tất cả mọi người là kiếm miếng cơm ăn, không cần thiết vì mấy trăm khối tiền liều mạng. Mấy người lại trở lại chỗ ngồi của mình, phân tán tại Tề Viễn chỗ ngồi bốn phía, thời khắc giám thị trong tay hắn hòm gỗ. Hạ Vân Thiên cũng tại giường nằm cửa khoang xe miệng, quan sát đến Tề Viễn bốn phía, muốn từ nhiều như vậy hành khách bên trong tìm ra khả nghi nhân viên. Thời gian chậm rãi trôi qua, đêm hôm ấy xe lửa dừng ở nhà ga thêm nước thêm than đá bổ cấp thời điểm, bốn người thông qua phối hợp với nhau, thành công đem Tề Viễn trong tay cái dương lấy đi. Đợi đến xe lửa lại khi xuất phát, ngồi tại Tề Viễn bên người kỹ thuật viên kinh hoàng nói, "Tề khoa trưởng, trên tay ngươi cái dương." Tề Viễn nói, "Không nên gấp, cái dương kia cũng là giả, thật còn tại trong tay của chúng ta." Kỹ thuật chuyên gia truy vấn, "Trong xưởng đến cùng đem ai phái tới làm sao luân phiên làm ra giả cái dương?" Tề Viễn nói, "Cái này ngươi liền không cần phải biết, chúng ta chỉ phải chịu trách nhiệm, đem ngươi còn có linh kiện đưa đến Yên Kinh là được." Kỹ thuật chuyên gia lau cái chán đổ mồ hôi nói, "Tề khoa trưởng, ta đi tới nhà vệ sinh thuận tiện một chút." Tề Viễn tránh ra, "Để hắn tới." Kỹ thuật chuyên gia đến trên xe lửa nhà vệ sinh, thở mạnh. Trong lòng thầm mắng, đáng chết xưởng sắt thép bên này đem ai phái tới, một cái kế sách dùng hai lần, đáng ngu xuẩn này cũng sẽ mắc lửa. Hiện tại trên xe lửa chỉ một mình hắn, cũng không biết cái kia thật linh kiện đến tuột cùng bị giấu ở nơi nào, còn là căn bản là không có lên xe lửa. Người này cũng không phải thật kỹ thuật chuyên gia, thật chuyên gia đã bị bọn hắn bắt lại. Bọn hắn cái này đặc vụ của địch tổ chức chỉ biết là, cũng là biết vị này chuyên gia chế tạo cái gì linh kiện, cụ thể làm gì bọn hắn cũng không biết. Nhưng là hết thảy có thể đối Hoa Hạ đại lục tạo thành nguy hại đều là bọn hắn cái này đặc vụ của địch tổ chức vui vẻ làm. Bọn hắn lúc đầu muốn từ Tề Chiến Phi văn phòng đem linh kiện đem tới tay, nhưng cân nhắc đến xưởng sắt thép vũ khí quá nhiều, bọn hắn chính là thành công cũng phải bỏ mạng không ít người. Phía sau lão bản biết linh kiện muốn bị mang đến Yến Kinh tin tức, lúc này mới nghĩ ra muốn tại trên xe lửa động thủ sách lược. Kết quả Hạ Vân Thiên không chỉ có cờ lớp 10 tay, còn càng thêm không theo sáo lộ ra bài. Một viên chứa ở hòm gỗ bên trong lựu đạn liền đem sau màn lão bản nổ chết, chỉ là bọn hắn còn không biết mà thôi. Hắn từ ngực xuất ra bút máy, móc ra trên người hộp thuốc lá mở ra, viết mấy chữ đoàn cùng một chỗ, từ xe lửa cửa sổ xe ném xuống. Hiện tại chỉ có thể hy vọng phe mình người có thể nhìn thấy phần tình báo này, phái người tới trợ giúp chính mình. Đợi đến gia hỏa này ra, vừa lúc bị đi vào nhà vệ sinh Hạ Vân Thiên gặp được. Hắn biết người này chính là kỹ thuật chuyên gia, vị này kỹ thuật chuyên gia lại không biết hắn. Hắn nhìn xem vị này chuyên gia, luôn cảm giác không thích hợp. Vị này bắt nhà hẳn là làm nghiên cứu, nhưng là người này bộ pháp thuật nhìn là nhận qua huấn luyện. Trong lòng của hắn giật mình, chẳng lẽ chuyên gia bị người đánh cháo không thành? Từ nhà vệ sinh ra, hắn đi ngang qua Tề Viễn cùng chuyên gia bên người, cố ý giả bộ như không cẩn thận giẫm tại vị này chuyên gia trên chân. Hắn bản năng dùng Đông Bắc nói mắng nhất thành, nghe được hắn, Hạ Vân Thiên ánh mắt co rụt lại. Căn cứ Tề Chiến Phi nói, chuyên gia là Yên Kinh người địa phương, cái này là lần đầu tiên đến An Bình huyện, nhưng là gia hỏa này nói lại không phải Yên Kinh nói. Hắn còn tại trên thân thể người này, nghe được nhàn nhạt mùi thuốc lá, nhưng hắn hiểu rõ đến là vị này chuyên gia không hút thuốc lá. Vì tiến một bước thăm dò, hắn vội vàng nói xin lỗi, còn từ trên thân xuất ra một bao đại tiền môn, rút ra mấy chi. Ngoài miệng nói Yên Kinh nói, không có ý tứ, vị đồng chí này, không cẩn thận giẫm lên ngươi. Hắn đem thuốc lá đưa cho người này, chuyên gia bản năng đưa tay đón. Sau đó nghĩ đến cái gì, mở miệng nói, không có việc gì, ta không hút thuốc. Hắn đưa tay thời điểm, Hạ Vân Tiên có thể nhìn ra người này hổ khẩu có vết chai. Nhìn đến đây, hắn càng thêm xác nhận người này là giả, trên tay hắn kén chỉ có thường xuyên lịch súng mới có thể hình thành. Hắn lại đem trong tay thuốc lá đưa cho Tề Viễn một cây, giả bộ như không quen biết nói ra, hai vị, thật sự là không có ý tứ, vừa mới ta đi đường suy nghĩ chuyện. Một bên nói, một bên cho Tề Viễn ngay mắt. Qua ước chừng hơn một giờ, Tề Viễn cái này mới đi đến giường nằm toa xe. Hỏi, Vân Thiên, xảy ra chuyện gì, ngươi không phải nói chúng ta tốt nhất đừng gặp mà sao? Hạ Vân Thiên nói, Tề ca, ta hoài nghi bên cạnh ngươi vị này chuyên gia là giả. Lập tức, đem phát hiện điểm đáng ngờ toàn đều nói ra. Nghe được nói như vậy, Tề Viễn cũng hoài nghi. Một cái điểm đáng ngờ có thể sẽ phạm sai lầm, nhưng là đa nghi như vậy điểm chung vào một chỗ, đây chính là chứng cứ. Vân Thiên, ngươi nói làm sao bây giờ? Trong xưởng nhiệm vụ là muốn đem linh kiện còn có chuyên gia cùng một chỗ đưa về Yên Kinh, hiện tại chuyên gia nhưng không thấy. Ngươi trước đừng hốt hoảng, ngươi trên xe nhìn xem người này chờ đến Hưng Đông về sau, xe lửa sắp vào trạm, ta xuống dưới gọi điện thoại lại nói. Bây giờ gấp cũng vô dụng, chỉ có thể chờ đợi đến Hưng Đông lại nói. Chương 645, Yên Kinh thứ nhất xưởng sắt thép. Chương 645, Yên Kinh thứ nhất xưởng sắt thép. Thời gian chậm rãi trôi qua, trời cũng chậm chậm sáng lên, chờ đến xe lửa sắp vào trạm thời điểm, Hạ Vân Thiên nhìn xuống đồng hồ, thời gian đã đi tới 9 giờ sáng nhiều. Hắn đã sớm cùng Hoắc Cương chào hỏi, liền xuống xe lửa. Cùng nhà ga nhân viên công tác hỏi thăm một chút, liền đi bưu cục. Đến bưu cục, cùng nhân viên công tác nói muốn gọi điện thoại, liền được đưa tới gọi điện thoại địa phương. Bấm thẻ chiến phi văn phòng điện thoại, trong điện thoại truyền đến thanh âm, "Uy, vị kia. Xưởng trưởng, ta là Hạ Vân Thiên." "Vân Thiên, ngươi ở đâu? Dựa theo thời gian coi như các ngươi còn chưa tới Yên Kinh đi, có phải là đã xảy ra chuyện gì hay không?" Không thể không nói, Tề Chiến Phi dự cảm vẫn là rất chuẩn. Hạ Vân Thiên suy nghĩ một chút nói, "Xưởng trưởng, ta linh kiện còn trong tay ta, nhưng ta phát hiện chúng ta mang theo chuyên gia là giả." Ngay tại nghe Tề Chiến Phi, bị dọa đến trực tiếp từ trên ghế đứng lên. Qua mười mấy giây đồng hồ, thở hổn hển mấy khẩu đại khí hỏi, "Vân Thiên, ngươi nói một chút cụ thể chuyện gì phát sinh?" Tiếp xuống, Hạ Vân Thiên liền đem trên xe lửa phát sinh sự tình giảng thuật một lần. Tề Chiến Phi nghe xong, nói ra, "Điện thoại cúp trước, ngươi qua nửa giờ lại đánh tới, ta muốn cho lãnh đạo hồi báo một chút." Hạ Vân Thiên cúp điện thoại, đem lần này tiền điện thoại giao rơi. Thời gian chậm rãi trôi qua, sau nửa giờ, hắn lần nữa đem điện thoại gọi cho Tề Chiến Phi. "Vân Thiên, Tề Viễn bây giờ còn đang trên xe lửa sao?" "Xe lửa mở không có." "Xe lửa còn không có mở. Ngươi cùng Tề Viễn nói một chút, để hắn đem cái kia giả chuyên gia áp tải đến, chúng ta cần từ miệng của hắn đạt được chút tình báo. Ngươi mang theo mấy người, đem linh kiện đưa đến Yên Kinh thứ nhất xưởng sắt thép, giao cho bọn hắn xưởng trưởng." "Tốt, ta cái này đi cùng Tề khoa trưởng nói, để bọn hắn đi trở về." Cúp điện thoại, hắn liền hướng nhà ga đi đến. Đến trên xe lửa, tìm tới Tề Viễn đem hắn kéo qua một bên, đem Tề Chiến Phi nói một lần. Tề Viễn nói, "Vân Thiên, ngươi có muốn hay không mang mấy người qua khứ, một mình ngươi?" "Không cần, các ngươi mới là nguy hiểm nhất, hiện tại không ai nhận biết ta, cũng không người nào biết đồ vật tại ta chỗ này." "Được, vậy ta đây liền dẫn người xuống xe, ngươi bảo trọng." Trở lại toa xe, hắn đem bảo vệ khoa thành viên đều triệu tập lại. Vị này giả chuyên gia thế mới biết, nguyên lai trên xe còn có nhiều như vậy bảo vệ khoa thành viên. Tề Viễn mấy người đem vị này giả chuyên gia áp xuống xe lửa, hắn nhìn xem Hạ Vân Thiên, biết chính là người này chính là che giấu người, đoán chừng linh kiện ngay tại hắn trong tay hắn. Nhưng là hiện trên xe không có người một nhà, hắn muốn đem tin tức chuyển đi đều không được. Đợi đến xe lửa lần nữa khi xuất phát, bọn hắn chi này đội áp vận ngũ, chỉ còn lại Hạ Vân Thiên một người. Trên xe chỉ còn lại chính hắn, mang đồ vật cũng đều trong không gian, không ai có thể trộm đi. Lữ trình kế tiếp, lửa người trên xe từ trên xuống dưới, cũng không có phát sinh cái gì đặc thù sự tình. Hạ Vân Thiên từ lửa trên xe đi xuống, lần thứ hai nhìn thấy Yên Kinh nhà ga. Lần trước đến thời điểm, vẫn là 5 người, lần này chỉ một mình hắn, còn có chút không quá quen thuộc. Tham dò được Yên Kinh xưởng sắt thép vị trí, hắn tại trước giữa chưa đi vào mục đích. Từ trên thân móc ra giấy hành nghề của mình, đưa cho bảo vệ viên nói ra, "Ngươi tốt, đồng chí, ta là từ Hắc tỉnh tới đi công tác, đã cùng các ngươi xưởng trưởng ước định cẩn thận." Bảo vệ viên tiếp qua công tác của hắn chứng bình thường hành chính cấp bậc vẫn là chính khoa. Khách khí nói, "Ngươi tốt, đồng chí, ta cái này đi cho xưởng trưởng báo cáo." Nói xong, hắn cầm công tác chứng minh tiến vào phòng trực ban, cầm điện thoại lên liền hướng xưởng trưởng văn phòng đánh tới. Chờ hắn ra, đem công tác chứng minh đưa cho Hạ Vân Thiên nói, "Đồng chí, xưởng chúng ta giải ở văn phòng chờ ngươi, ta cái này mang ngươi tới." Hắn lại đối một cái khác bảo vệ viên dặn dò một tiếng, liền mang theo Hạ Vân Thiên hướng trong xưởng đi đến. Hắn mang theo Hạ Vân Thiên, một là cho hắn chỉ đường, một cái khác chính là nhìn xem hắn, không cho hắn ở trong xưởng làm phá hư. Hạ Vân Thiên được đưa tới một tòa nhà nhỏ 3 tầng trước, lập tức được đưa tới lầu 2 một gian phòng làm việc. Cửa phòng làm việc bị gõ vang, bên trong truyền đến tiếng đến thanh âm. Bảo vệ viên mở cửa lớn ra, nói ra, "Xưởng trưởng, Hắc tỉnh Hạ đồng chí tới." Trong văn phòng, ngồi một cái ước chừng 50 tuổi trung niên nam nhân, hắn mở miệng nói ra, "Tốt, ngươi trước bận biểu đi thôi." Bảo vệ viên quay người rời đi, đóng cửa lại. Trung niên nhân nhìn xem Hạ Vân Thiên nói ra, "Là Hạ đồng chí đi, ta là Yên Kinh thứ nhất xưởng sắt thép Sở Vệ Đông." Hạ Vân Thiên nói, "Ngươi tốt, Sở xưởng trưởng, ta là Hắc tỉnh An Bình huyện xưởng sắt thép Hạ Vân Thiên, ta có thể gọi điện thoại sao?" Nơi này mặc dù là Yên Kinh thứ nhất xưởng sắt thép, nhưng là hắn cũng không có cách nào xác nhận trước mắt thân phận của người này. Sở Vệ Đông đưa tay ý chào một cái nói, "Xin cứ tự nhiên." Hạ Vân Thiên nói một tiếng cảm ơn, cầm lấy điện thoại trên bàn, gọi Tề Chiến Phi văn phòng điện thoại. Một lát sau, điện thoại được kết nối, Tề Chiến Phi thanh âm truyền tới. "Xưởng trưởng, ta là Hạ Vân Thiên, ta đã đến Yên Kinh thứ nhất xưởng sắt thép, gặp được Sở xưởng trưởng, ngươi bây giờ muốn cùng hắn trò chuyện sao?" Hắn không có ý tốt ngay trước Sở Vệ Đông trước mặt, nói muốn xác nhận một chút thân phận của hắn. Tề Chiến Phi vẫn là lý giải hắn ý tứ, nói ra, ngươi đưa điện thoại cho Sở Sưởng trưởng, ta đến nói chuyện cùng hắn. Chờ điện thoại giao cho Sở Vệ Đông trong tay, Tề Chiến Phi nói ra, lão lãnh đạo, là ngươi sao? Sở Vệ Đông cười nói, Chiến Bay a, là ta. Song phương bắt đầu trò chuyện, ước chừng quá khứ chừng 5 phút, Sở Vệ Đông nói ra, Hạ khoa trưởng, ngươi đến nghe. Chờ điện thoại đến trong tay hắn, Tề Chiến Phi thanh âm chuyển tới, Vân Thiên, ngươi đem đồ vật giao cho Sở Sưởng trưởng đi, hắn là ta lão lãnh đạo. Đợi đến điện thoại cúp máy, Hạ Vân Thiên liền đem trong tay dẫn theo hòm gỗ để lên bàn, mở ra lấy ra bên trong linh kiện. Lãnh đạo, cái này chính là ta mang tới đồ vật. Sở Vệ Đông nói ra, ta, ngươi một đường tàu xe mệt mỏi, ta an bài trước người dẫn ngươi đi nhà khách nghỉ ngơi, ngươi trước tiên ở Yên Kinh chơi mấy ngày lại nói. Nói xong, cầm điện thoại lên đánh một cái, một lát sau một thanh niên tới. Nhỏ địch, vị này là Hát Tỉnh tới đi công tác hạ đồng chí, ngươi đem hắn đưa đến trong xưởng nhà khách, an bài hắn trước ở lại. Cùng nhà khách Tiểu Trương thông báo một chút, hạ đồng chí tiêu xài đều tính ở trong xưởng chân ngủ. Hắn còn không có xác nhận Hạ Vân Thiên mang tới linh kiện có được hay không làm, không nghĩ tới lần này xảy ra lớn như vậy chỗ sơ suất, mặc dù linh kiện bị đưa tới, nhưng phải đi bắt nhà ném đi. Hắn cơ bản đã xác định, vấn đề này nằm ở chỗ Yên Kinh xưởng sắt thép nội bộ, vị kia chuyên gia đi Hát Tỉnh, người biết vốn là không nhiều. Thông qua Tề Chiến Phi hồi báo tình huống, hắn biết tin tức tuyệt đối tiết lộ. Nếu không phải cái này Hạ Vân Thiên tương đối đáng tin cậy, đoán chừng cái này cái linh kiện cũng sẽ không bị đưa tới. Hạ Vân Thiên bị nhỏ địch đưa đến nhà khách, liền được an bài dàn xếp lại. Đến khi chạm vào tối, hắn đi vào xưởng may khu Gia Quyến, tìm tới cha vợ nhà. Hắn gõ vang cửa phòng, mẹ vợ mở cửa, nhìn thấy hắn sững sờ, không xác định hỏi, Vân Thiên, sao ngươi lại tới đây? Lại nhìn một chút phía sau hắn, kia hai cái nha đầu đâu? Hắn nói ra, ta lần này là bỏ ra kém, các nàng đang ở nhà bên trong không có tới. Vậy ngươi trước tiến đến, dọc theo con đường này thật mệt mỏi. Chương 646, Yến Kinh phòng ở chương 646, Yến Kinh phòng ở Hạ Vân Thiên đi theo mẹ vợ tiến vào, mở miệng nói, đồng thúc thúc vẫn chưa về sao? Đối với Hạ Vân Thiên không xưng hô cha mẹ, mẹ vợ ngược lại là nhìn rất thoáng. Thứ nhất là xưng hô như thế nào, hắn đều là con rể của mình. Thứ hai chính là Hạ Vân Thiên từ nhỏ đã chưa thấy qua phụ mẫu, không có gọi qua ba mẹ xưng hô. Thứ ba chính là tại Đông Bắc địa khu, xưng hô cha vợ thúc thúc, đại gia chiếm đa số. Tại Đồng gia chờ đợi một hồi, cha vợ Đồng Chấn Viễn kẹp lấy một cái bao ra về đến nhà, nhìn thấy hắn lần đầu tiên cũng hỏi, Vân Thiên, sao ngươi lại tới đây? Liền là chính ngươi tới sao? Ừm, lần này liền ta tự mình tới, lần này là thay thế trong xưởng tới đi công tác, thuận tiện đến nhìn một chút ngài nhị lão. Gia cũng còn tốt sao? Các ngươi lúc nào muốn hải tử, các ngươi tuổi tác cũng không nhỏ. Hạ Vân Thiên có chút lúng túng nói, muốn hải tử sự tình vẫn là chờ một chút. Hắn cũng muốn hải tử, nhưng là chính là không mang thai được, cái này cũng có chút xấu hổ, hắn cũng hoài nghi là không phải mình có vấn đề. Vì để tránh cho xấu hổ, hắn xuất ra mang tới túi, bên trong là cho Đồng Chấn Viễn vợ chồng chuẩn bị đồ vật. Hắn đem đồ vật bên trong lấy ra, đầu tiên là một cái hình sợi dài trạng gỗ, bên trong đặt vào một gốc ngũ phẩm lá nhân sâm, tự nhiên là không gian bên trong sản xuất nhưng là dược hiệu một điểm không kém. Tiếp lấy lại móc ra 10 bình mật ong, cái đồ chơi này hắn hiện tại rất nhiều. Lấy sau cùng ra một khối hơn 10 cân thịt heo, nhìn từ bề ngoài rất là mới mẻ. Đồng Chấn Viễn vợ chồng cũng không có chối từ, nhà mình hai quả cải trắng đều bị đầu này đẹp trai heo hủy hắn cho mình tặng đồ cũng là chuyện đương nhiên. Tiếp xuống, mẹ vợ đi làm cơm, Hạ Vân Thiên liền bồi cha vợ bắt đầu nói chuyện phiếm. Loại này cán bộ nhà ngang, gia không thích hợp nấu cơm, muốn nấu cơm chỉ có thể đi ra bên ngoài dùng công cộng phòng bếp, đương nhiên nổi vẫn là dùng nhà mình. Rất nhanh, xào thịt mùi thơm liền gây nên mọi người chú ý, mặc dù nơi này đều là xưởng may cán bộ gia thuộc, nhưng cũng không phải mỗi ngày có thể ăn vào thịt. Có quan hệ không tệ liền đến nghe ngóng, buổi chiều tới kia cái trẻ tuổi tiểu tử là ai? Nhìn hắn mang theo đồ vật, có phải hay không đến nhờ người tìm việc làm? Mẹ vợ chỉ nói là con rể của mình, tin tức của hắn liền không có tiết lộ. Nhưng là không chịu nổi người sức tưởng tượng phong phú, rất nhanh liền có lời đồn đại truyền ra, Đồng gia tại Đông Bắc con rể không vượt qua nổi, muốn tới tìm nơi nương tựa mình cha vợ. Ở đang cán bộ lâu gia thuộc, tuổi tác cũng không nhỏ, mỗi nhà đều không chỉ một hài tử. Dựa theo chính sách, nhà bọn hắn mỗi nhà đều có dưới người hương. Những người này ý nghĩ chính là, ngày mai liền cho nhà mình hài tử viết thư, vô luận như thế nào cũng không thể tại một cái nông dân, dạng này sẽ liên lụy toàn cuộc sống của người nhà. Chỉ có năm ngoái nhìn qua Đồng gia tỷ muội gia thuộc, biết Đồng gia vị này Đông Bắc tới con rể trôi qua không kém, năm ngoái hai tỷ muội trạng thái không giống như là nếm qua khổ đồng dạng. Nhà bọn hắn cũng có hài tử xuống nông thôn, mỗi lần viết thư trở về đều sẽ tố khổ, làm việc nhiều mệt mỏi vân vân. Hạ Vân Thiên bồi tiếp Đồng Chấn Viễn vợ chồng cơm nước xong xuôi, liền đứng dậy cáo từ. Mẹ vợ ngăn đón nói, cái này đều đến nhà bên trong, làm sao còn ở nhà khách? Hắn giải thích nói, lần này là bỏ ra kém, Yên Kinh xưởng sắt thép bên kia đã an bài tốt nhà khách, hiện tại không đi ở cũng không tiện bằng giao. Ta gần nhất còn sẽ không rời đi Yên Kinh, trước khi rời đi nhất định sẽ tới cho ngài nhị lao từ giã. Đồng Chấn Viễn mở miệng nói, ngươi liền không nên cản, Vân Thiên cũng có ý nghĩ của mình. Rời đi cha vợ nhà, nhìn hiện tại thời gian cũng không phải đã khuya, hắn liền chậm rãi hướng đi tại trên đường cái. Trong bất chi bất giác, liền đi tới lần trước đi tới chợ đen, ở chỗ này còn náo ra không ít phong ba. Đi vào chợ đen, tự nhiên muốn tiến đi một vòng. Hắn đi đến một cái ngõ nhỏ trở lại lúc đi ra, đã biến thành một người trung niên bộ dáng. Giao vào cửa tiền, liền tiến vào Hát Thị Lý Diện, đầu tiên là dạo qua một vòng, không nhìn thấy ngưỡng mộ trong lòng vật phẩm. Hắn đi đến góc hẻo lánh, sau đó trong tay xuất hiện một cái bao tải, bên trong chứa thịt heo. Hắn dự định mượn cơ hội lần này, cùng hiện tại cái này chợ đen đáp lên quan hệ. cái trước chợ đen lão bản quá thao đản, còn muốn đen ăn đen. Có người đến hỏi thăm thịt heo giá cả, hắn liền báo ra giá cả bán đi, mình gần nhất cũng không sẽ rời đi Yên Kinh, cũng không vội tại cái này nhất thời. Đợi đến mang tới thịt heo bán xong, cũng không có chợ đen phương diện người ra, nhưng hắn đã cảm giác được có người tại nhìn chăm chú chính mình. Chờ hắn rời đi chợ đen, một cái ẩn tàng người hỏi, vừa mới người kia rời đi sao? Một cái thuộc hạ đáp, đúng vậy, lão bản đối trong tay hắn thịt cảm thấy hứng thú, làm sao không cho hắn tới hiệp thương đâu. Người này trong tay thịt nói không chừng chính là ngẫu nhiên được đến, vì điểm ấy thịt liền ra mặt hiệp thương, không khỏi quá thấp kém. Từ khi tiếp nhận cái này chợ đen đến nay, hắn cũng không phải là chưa từng thấy qua có người tới bán thịt, cũng có một lần bán hơn 100 cân nhưng là lúc sau liền không có đoạn dưới. Không cần phải nói cũng biết, đây đều là nông thôn thợ săn, hay là có điểm người có bản lĩnh. Trong tay bọn họ không có đại lượng ổn định ăn thịt cung ứng, cùng bọn hắn tiếp xúc cũng không có cái gì chỗ tốt. Có thể tại Yên Kinh quậy tung như thế đại chợ đen, vị lao bản này cũng tuyệt đối không phải người bình thường. Hạ Vân Thiên rời đi chợ đen, liền phát giác chừng mắt ánh mắt của hắn biến mất. Thầm nghĩ, cái này chợ đen người, nhưng so sánh bên trên một đợt còn nhỏ tâm nhiều. Trở lại nhà khách, liền bắt đầu rửa mặt nghỉ ngơi. Sáng sớm hôm sau tiếp tục đi ra ngoài chờ đến tối lần nữa đi cha vợ ra. Ngày mai sẽ là cuối tuần, hắn muốn để cha vợ dẫn hắn đi một chuyến mua cái kia tiến tứ hợp viện. Nơi này khoảng cách xưởng may xa một chút, lại thêm đây là một bộ phòng ở cũ, vẫn là cần duy sửa một cái mới có thể vào ở. Đợi đến cuối tuần, tại Đồng Trấn Viễn vợ chồng dẫn đầu dưới, Hạ Vân Tiên lần đầu tiên tới, cái này tương lai Yến Kinh nhà. Lần thứ nhất nhìn thấy cái phòng này, có thể nói là có hơi thất vọng. Nóc phòng mảnh ngói niên đại xa xưa, có đã hư hao, cửa sổ dùng gỗ cũng là bình thường, phía trên sơn cũng chốc ra. Còn tại phòng ốc chỉnh thể kết cấu không có ma bệnh, những cái kia gạch xanh vừa mở liền có thời gian vết tích. Phòng ốc chỉnh thể không có vấn đề gì, chính là tu sửa địa phương tương đối nhiều. Nhưng là đôi này Hạ Vân Tiên tới nói, hoàn toàn liền không là vấn đề. Hắn còn cần chờ xưởng trưởng Tề Chiến Phi tin tức, tạm thời cũng sẽ không trở về. Bộ phòng này đã qua hộ đến cha vợ danh nghĩa, cái này cùng phòng ốc của hắn đồng dạng. Cha xét xong phòng ở, tiếp nhận cha vợ đưa tới chìa khóa, hắn dự định ngày mai đi một chuyến nơi đó đường đi xử lý. Bộ phòng này là cần tu sửa một chút, muốn tu sửa còn phải đi qua đường đi xử lý đồng ý mới được. Đến lúc đó đường đi xử lý sẽ phái ra chuyên môn nhân viên sửa chữa. Sáng ngày thứ hai, Hạ Vân Tiên đi vào phòng ốc chỗ đường đi xử lý, lấy ra một hệ liệt chứng minh, liền gặp được đường đi làm người phụ trách. Người phụ trách kiểm tra một hồi, Hạ Vân Tiên mang tới chứng minh, liền đem chuyên môn phụ trách sửa chữa Phùng sư phó kêu đến, giới thiệu hai người biết nhau. Hạ Vân Tiên liền mang theo thợ sửa chữa phó đi vào hắn trong phòng, giảng thuật một chút làm sao sửa chữa. Phùng sư phó dẫn đầu hai cái đồ đệ bắt đầu xem xét phòng ốc. Chương 647, nhà mới sửa chữa lại. Chương 647, nhà mới sửa chữa lại. Bọn hắn một vừa tra xét, một bên xuất ra xích tử bắt đầu đo đạc, một bên lượng, một bên ghi chép cái gì. Ước chừng hơn một giờ về sau, Phùng sư phó cầm vợ tới, nói với Hạ Vân Tiên, Đông gia, đây là chúng ta vừa mới sau khi kiểm tra thứ cần thiết, ngài nhìn một chút, là mình mua sắm vẫn là chúng ta đến mua sắm. Hạ Vân Tiên nhìn một chút, phía trên có cần đạch, ngói, xi măng những vật này, cũng có cần bao nhiêu vật liệu gỗ vân vân. Hắn sau khi xem xong nói ra, Phùng sư phó, ngoại trừ vật liệu gỗ, cái khác đều ngươi đến an bài đi. Lời hắn nói là tiêu chuẩn Yên Kinh lời nói, liền ngay cả Phùng sư phó cái này lao Yên Kinh người, đều không có nghe được hắn là người bên ngoài. Phùng sư phó nghe được Hạ Vân Tiên để hắn mua vật liệu, trong lòng vui mừng, bọn hắn làm nghề này nhiều năm như vậy, vẫn là nhận biết không ít khách hàng cũ. Đông ra, nếu là cần chúng ta phụ trách mua sắm, ngài cần trước thanh toán 5-10 đồng tiền mua sắm khoản, đến lúc đó chúng ta sẽ đem khoản đều ghi chép lại. Chúng ta đại khái hậu thiên là có thể đem vật liệu kéo qua, chính ngài mua sắm vật liệu gỗ cũng phải bắt gấp, đừng đến lúc đó ảnh hưởng thi công tiến độ. Được, ta sẽ mau chóng hái mua về. Hạ Vân Tiên tự nhiên có lòng tin này, hắn nói vật liệu gỗ trong không gian liền có, vì không quá lộ liễu, hắn lần này dự định tuyển dụng Hồng Tùng làm tài liệu. Sự tình thương nghị hoàn tất, Hạ Vân Tiên từ trong túi xuất ra 5-10 đồng tiền giao cho Phùng sư phó, hắn vui vẻ tiếp tới. Hắn chỉ thích như vậy hào phóng Đông gia, không tính toán chi ly. Hắn trong lòng suy nghĩ, lần này nhất định phải đem việc để hoạt động phiêu xinh đẹp, người trẻ tuổi này xem xét liền không thiếu tiền, về sau nói không chừng còn có cơ hội hợp tác. Bọn hắn trước khi đi, Hạ Vân Thiên lại từ trên thân lấy ra 3 bao đại tiền môn đưa tới, đem trong nhà chìa khóa cũng giao cho Phùng sư phó một thanh. Chờ bọn hắn đem vật liệu trở tới đây thời điểm, trực tiếp liền có thể vận tiền đến, không cần tại liên hệ chính mình. Chờ bọn hắn rời đi, Hạ Vân Thiên buộc lên đại môn, bắt đầu kiểm tra trong phòng có hay không phòng tối cái gì. Trải qua một phen kiểm tra, phát hiện đây chính là một bộ phổ thông phòng ở. Đối với điểm này hắn sớm liền nghĩ đến, đây chỉ là một tiến biệt tử, thả tại qua đi cũng không được cái gì đại hộ nhân gia trụ sở. Nơi này khoảng cách khu náo nhiệt có chút xa, hẳn là chỉ là một bộ phổ thông phòng ở. Hắn từ không gian bên trong ra, Phùng sư phó cần có vật liệu gỗ số lượng, lo lắng không đủ, còn nhiều thả mấy phương ra. Nhà mới đồ dùng trong nhà chờ đến phòng ốc tu sửa hoàn tất lại nói, chính hắn liền sẽ đánh đồ dùng trong nhà, đến lúc đó nhất định phải cho nhà mình đánh một bộ chuyên môn định chế đồ dùng trong nhà. Bên này không có chuyện gì, hắn rời đi nhà mới đi cha vợ ra. Đợi đến cha vợ tan tầm, cùng hắn nói đã tìm người sửa chữa phòng ốc sự tình, nếu như mình rời đi Yên Kinh, liền để cha vợ đi qua nhìn một chút. Đợi đến rời đi cha vợ nhà thời điểm, hắn cho cha vợ lưu lại 500 khối tiền. Số tiền này hẳn là đủ đến tiếp sau sửa chữa phòng ốc tiền, không đủ hoa liền để cha vợ trước trên nệm cũng có thể. Rời đi cha vợ không xa, hắn lại trang điểm một phen đi vào nhà này chợ đen. Lần này vừa bày quầy bán hàng không đến bao lâu, liền có chợ đen người qua tới nói, vị này lão ca, không biết trong tay ngươi còn có bao nhiêu thịt heo, lão đại của chúng ta muốn cùng ngươi làm một chút. Hạ Vân Thiên trong lòng cười một tiếng, cơ hội rốt cuộc đã đến, hắn đến chợ đen bán thịt heo, tự nhiên là muốn gây nên sự chú ý của đối phương, một mình hắn số không bán tốn thời gian phí sức còn bán không có bao nhiêu. Đi theo chợ đen người đâu đi vào một cái phòng, một lát sau, liền thấy một cái hơn 40 tuổi người vào nói, chính là trong tay ngươi có thịt heo đi, không biết còn có bao nhiêu, định giá bao nhiêu. Hạ Vân Thiên dùng lưu loát tiên kinh nói, trước nhìn một chút hàng mẫu đi, nếu như hài lòng, chúng ta lại nói chuyện hợp tác, số lượng bao ngươi hài lòng. Người này nhìn hắn mang tới hàng mẫu, rất không tệ thịt, nếu như chính là như thế điểm, chúng ta cũng không có hợp tác tất yếu. Chợ đen một mực thiếu thịt, nhưng mấy chục cân thịt heo còn nhập giúp không đến mắt của bọn hắn. Đương nhiên không chỉ như thế điểm, chính là ta một người thế đơn lực cô, thịt quá nhiều không tốt mang tới. Chúng ta cũng là lần đầu tiên hợp tác, trước hết cầm 1000 cân thịt heo thăm dò sâu cạn thế nào dựa theo một khối tiền một cân giá cả. Người này nghe vậy, đầu tiên là giật mình, sau đó tự hỏi, hắn cũng không phải thật người phụ trách, chỉ là được phái ra thăm dò Hạ Vân Thiên mấy trăm khối hắn còn có thể làm chủ, quá ngàn kim ngạch hắn cũng rất khó khăn. Vì không lộ e sợ, lại thêm những này thịt heo chỉ muốn thu vào trong tay, tuyệt đối là có thể kiếm tiền sinh ý. Hắn cắn răng một cái nói ra, ta đồng ý, ngươi nhìn làm sao giao dịch. Sảng khoái, vậy liền một giờ sau, ngoài đông thành rừng cây giao dịch. Lần này chỉ là lần đầu tiên giao dịch, nếu như cái này lần thành công, chúng ta còn có đến tiếp sau cơ hội hợp tác. Đợi đến Hạ Vân Thiên rời đi, một lát sau, một cái khác hơn 30 tuổi thanh niên đi tới. Lúc trước xuất hiện người phụ trách, không người đem sự tình báo cáo một lần. Thanh niên nghe xong nói ra, ừm, sự tình xử lý không tệ, nhưng là ngươi quyết đoán quá nhỏ, kiếm buồn không lô mua bán, đáng giá mạo hiểm một lần. Tiên kinh cửa thành đông bên ngoài rừng cây, một cỗ xe tải lái tới. Hạ Vân Thiên sớm liền thấy đèn xe ánh sáng, hắn cũng xuất ra một cái đèn tin đánh sáng, ý chào một cái. Trước đó tại chợ đen xuất hiện người từ trên xe bước xuống, bên cạnh hắn còn mang theo hai người. Ngươi thịt heo chuẩn bị xong chưa? Nói xong, còn ra hiệu một chút trong tay dẫn theo bao vải. Cùng ta đến đây đi, để ngươi người đem cân đòn lấy tới. 1000 cân thịt vẫn là phải cẩn thận một chút. Vừa mới tại chợ đen thời điểm, Hạ Vân Thiên từ hắn không tự tin trong thần thái, liền biết người này không phải thật sự người phụ trách. Hắn đem mấy người tới thả thịt heo địa phương, những này thịt heo tất cả đều bị chém thành hai phiến, để dưới đất bao tải bên trên. Một cái chợ đen người tiến lên, dùng tay mò một chút, binh ca, những này thịt heo rất mới mẻ, vẫn còn ấm, vừa giết không đến bao lâu. Người đầu linh đem trong tay bao vải đưa cho Hạ Vân Thiên nói, tiền đều ở nơi này, ngươi kiểm tra thực hư một chút, ta cái này sắp xếp người cân nặng. Hắn tiếp nhận bao vải, đem bàn tay đi vào. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút liền đem tiền bên trong thu vào không gian. Tiến nhập không gian, là hắn biết đúng lúc là 1000 khối tiền, cũng tất cả đều là tiền thật. Đem tiền phóng xuất, từ trong bao vải lấy ra, giả làm bộ là đếm. Chợ đen bên này người cũng bắt đầu cân nặng, hơn 10 phút về sau. Người đầu lĩnh mở miệng nói, thịt heo số lượng không tệ, số tiền hết à? Tiền cũng không sai, trong tay của ta còn có thịt heo, cũng không biết các ngươi còn có thể hay không ăn được. Ngươi không cần lo lắng chúng ta có ăn hay không đến dưới, liền nói còn có bao nhiêu, chúng ta sớm chuẩn bị yêu tiền. Trong tay của ta còn có một bạc cân, ta lần này không cần tiền, ta phải lớn tiểu hoàng ngư tính tiền, không biết ngươi có thể làm chủ hay không. Ngay tại người này khó xử thời điểm, cửa xe lần nữa bị đẩy ra, một cái tuổi trẻ thanh âm nói ra, chúng ta đồng ý, hy vọng ngươi không nên gạt chúng ta, đêm mai vẫn là cái giờ này, còn ở nơi này giao dịch. Tốt, vậy các ngươi liền sớm chuẩn bị tốt vật của ta muốn, sau này còn gặp lại. Đám người này đưa mắt nhìn cái này đối tác rời đi, bọn hắn còn không biết hắn. Chương 648, giao dịch kết thúc. Chương 648, giao dịch kết thúc. Hạ Vân Tiên trở lại nhà khách ở lại. Sáng ngày thứ hai lại bắt đầu tại Yên Kinh đi dạo. Buổi trưa, hắn gọi một cú điện thoại cho Tề Chiến Phi, hỏi một chút lúc nào có thể đi trở về. Tề Chiến Phi để hắn chờ thêm chút nữa, hiện tại còn không vội trở về. Vào lúc ban đêm, hắn lại ở ngoài thành rừng cây cùng chợ đen người tiến hành một phen giao dịch. Lần giao dịch này số lượng tương đối nhiều, chợ đen một phương tới 2 chiếc xe tải, còn có 10 mấy người. Tối hôm qua nhìn thấy người thanh niên kia, đem 4 khối cá đỏ dạ giao cho Hạ Vân Thiên, liền an bài mình người bắt đầu cho thịt heo cân nặng. Phần lớn người cân nặng đồng thời, còn có 2 người nhìn xem hắn. Từ bọn hắn bên hông chống lên quần áo nhìn, cái này trên người của 2 người là mang theo đoạn thương. Đợi đến tất cả thịt heo cân nặng xong chứa lên xe, thanh niên vung tay lên để các tiểu đệ rút lui trước. Hắn đi vào Hạ Vân Thiên bên người nói ra, vị bằng hữu này không biết xưng hô như thế nào, về sau nếu là còn có thịt heo, nhớ kỹ liên hệ chúng ta. Ngươi xưng hô ta lão cựu là được, giống như vậy thịt heo, trong tay của ta còn có không ít, nếu như các ngươi còn cần, trời tối ngày mai cái giờ này, còn ở nơi này giao dịch. Hạ Vân Thiên tùy ý nói. Hắn đều không biết mình lúc nào muốn về Hắc Tỉnh, hiện tại có cơ hội khó có này. Tự nhiên muốn đem không gian bên trong thị xử lý một chút mới được. Cái gì, ngươi còn có? Hắn vừa mới chỉ là khách khí nói, không nghĩ tới người trước mắt này thật còn có thể xuất ra thì tới. Hắn nhìn qua vừa mới những cái kia thịt, mỡ đều rất dày, không phải loại kia hơn 100 cân liền xuất chuồn bé heo. Liên theo một đầu 300 cân heo tính, cũng cần không sai biệt lắm 50 nhức đầu heo. Tại Yên Kinh phạm vi bên trong, có thể xuất ra nhiều như vậy heo trại chăn nuôi không ít, nhưng cũng không có nghe nói gần nhất nhà ai trại chăn nuôi có heo xuất chuồng. Hiện tại những cái kia trại chăn nuôi đều là thuộc về quốc gia tại kinh doanh. Tiến kinh thành các gia quốc vận đơn vị, gia thịt của dân chúng ăn cung ứng, đều là những này trại chăn nuôi đang phụ trách. Có thể nói, trại chăn nuôi bên trong mỗi một con lợn đều là đăng ký trong danh sách. Hiện tại cũng đã tiến vào mùa đông, khoảng cách ăn Tết cũng liền thời gian mấy tháng, vì cam đoan qua năm thời gian ăn thịt cung ứng, càng là không có nhà ai sẽ vào lúc này để heo xuất chuồng. Hiện tại mặc dù không biết những này heo lai lịch cụ thể, nhưng là chỉ cần là heo, hắn là ai đến cũng không có cự tuyệt. Những này thịt heo căn bản cũng không sổ bán, chợ đen tiêu hóa không được cũng có thể đưa đến những cái kia đại hán. Có thể tại Yên Kinh kinh doanh chợ đen sinh ý, người thanh niên này phía sau lai lịch tuyệt đối sẽ không nhỏ. Hắn mở miệng nói, đã các hạ trong tay còn có thịt, vậy chúng ta đêm mai tiếp lấy giao dịch. Hạ Vân Thiên cũng thông khoái nói ra, đêm mai gặp lại. Lập tức gần vào trong bóng tối. Sáng sớm hôm sau, hắn ăn xong điểm tâm liền đi phòng ốc của mình. 9 giờ sáng nhiều thời điểm, liền thấy Phùng sư phó mang theo mấy người, lôi kéo xe ba gác tới, trên xe là cần tu phòng ở dùng đến đồ vật. Phùng sư phó đuổi bước lên phía trước, nói ra, đông ra, ngài đã tới. Phùng sư phó, ngươi không cần khách khí, đồ vật đều mua sắm hết à, tiền có đủ hay không? Hắn từ trên thân móc ra một trang giấy, nói ra, đông ra, phòng của ngài phía trên mảnh ngói nhiều năm rồi, nếu là thay mới ngói không dễ nhìn, ta liền từ một chút phòng ở cũ bên trên tìm đến một chút, cục gạch cũng thế. Không chờ hắn nói xong, Hạ Vân Thiên ngắt lời nói, cái này liền không cần làm phiền, tu chuyện phòng ốc ta cũng không hiểu nhiều, ngươi chỉ cần tu đẹp mắt là được. Hắn thực sự nói thật, cái phòng này là quá khứ phòng ở cũ, muốn tu sửa vẫn là phải bọn hắn những lao sư này phó mới được. Hắn lại đem Phùng sư phó mang vào viện tử, chỉ vào một đống gỗ nói ra, đây là ngươi muốn gỗ, không đem cửa sổ tất cả đều đổi thành loại này gỗ là được, tháo ra các ngươi mang đi. Phùng sư phó tiến lên kiểm tra một chút, nói ra, đông ra, ngại nhưng thật là có bản lĩnh, chất lượng như vậy hồng tùng vật liệu gỗ không dễ tìm. Hắn thực sự nói thật, Hạ Vân Thiên lấy ra tất cả đều là đại liệu. Những này vật liệu gỗ đủ chứ? Đủ rồi, ta lát nữa cũng làm người ta chuyển vào trong nhà, bây giờ thời tiết đã lạnh, nói không chừng lúc nào liền sẽ tuyết rơi, dạng này vật liệu gỗ nếu như bị xối, kia thật đúng là trả đạp. Thời gian kế tiếp, hắn lui qua một bên, nhìn xem Phùng sư phó chỉ huy các đồ đệ đem mang tới vật liệu đều chuyển vào biệt tử. Động tĩnh lớn như vậy, tự nhiên gây nên chúng quanh hàng xóm chú ý, một số người nhìn một chút liền xoay người rời đi, nơi này là trong thành, rất nhiều người đều là không có nhau, không có nông thôn cái chủng loại kia nhân tình bị. Đến buổi trưa, hắn lưu lại mấy bao thuốc rượu rời đi nhà mới, nơi này cứ giao cho Phùng sư phó bọn hắn sửa chữa, hắn lưu tại nơi này cũng không có tác dụng gì. Hắn không biết là, bên trên buổi trưa, chợ đen mấy người đi vào tối hôm qua giao dịch địa phương. Trải qua một phen xem xét, cũng không có phát hiện vết bánh xe ấn ký, bất đắc dĩ từ bỏ. Cái kia chợ đen thanh niên cũng nghĩ tìm tới trực tiếp nguồn cung cấp, làm sao trên mặt đất không có vết tích, hắn cũng chỉ có thể coi như thôi. Hắn có chút hiếu kỳ, nhiều như vậy thịt là thế nào xuất hiện, trên mặt đất cũng không có thấy quét dọn vết tích. Thời gian rất nhanh liền đến trong đêm, giữa bọn hắn lần thứ 3 giao dịch lần nữa bắt đầu. Có trước đó kinh nghiệm, lần này giao dịch tốc độ càng nhanh. Đợi đến đưa mắt nhìn Hạ Vân Tiên rời đi, một cái thuộc hạ nói ra, "Đàm Ít, muốn hay không phái các minh đệ đem hắn bắt lại, thủ đoạn của chúng ta nhất định có thể để cho hắn mở miệng." Thanh niên khiển trách, "Ngươi nghĩ muốn chết phải không? Chẳng lẽ ngươi quên vết xe đổ?" Hắn nói chính là cái này chợ đen tiên nhiệm, thế lực của bọn hắn nhưng so bên mình còn lớn hơn, nhưng là không biết chọc người nào, bị người ta diệt đi hang ổ là ta thất ngôn, xin ngài tha thứ. Được xưng là Đàm Ít, cũng muốn biết những này thịt heo lai lịch, nhưng hắn càng thêm hiểu được bo bo giữ mình. Cùng bọn hắn giao dịch người, một người mặt đối đám người bọn họ đều mặt không đổi sắc, tuyệt đối có hắn không biết sự tình. Tiếp xuống thời gian nửa tháng, Hạ Vân Thiên mỗi ngày đều đi nhà mới của mình, nhìn tận mắt có chút rách nát phòng ở bị một chút xíu tu sửa. Thường thường sẽ còn gọi điện thoại về xưởng sắt thép, hỏi thăm tể chiến phi đối tại sắp xếp của mình. Đến lúc buổi tối, liền sẽ đi ngoài thành cùng chợ đen người giao dịch. Trải qua thời gian dài như vậy giao dịch, chợ đen một phương áp lực cũng tương đối lớn. Trong tay bọn họ hoàng kim đã không nhiều, hiện tại cũng bắt đầu từ địa phương khác mua sắm. Trong tay bọn họ vốn lưu động cũng tại giảm bớt, nhưng là trong kho hàng thịt heo là càng ngày càng nhiều. Đêm nay vừa giao dịch kết thúc, Đàm thiếu chủ động nói ra, "Vị này lão ca, trong tay chúng ta vốn lưu động không nhiều, lần này giao dịch liền đến đây là kết thúc." Hắn cũng rất bất đắc dĩ, làm một chợ đen người phụ trách, chủ động nói mình không có tiền thu hoạch, đây là tương đương mất mặt. Nhưng là hắn không thể không kết thúc, trong tay hắn đã đọc lại đại lượng thịt heo, hiện tại nhất định phải tiêu hóa một chút. Nhiều như vậy thịt heo đặt ở trong kho hàng, cũng không phải là tuyệt đối an toàn. Hắn mặc dù có chút bối cảnh, nhưng là tại Yên Kinh có bối cảnh lại không chỉ hắn một cái. Nếu là người khác biết mình trong tay có nhiều đồ như vậy, chỉ phải vận dụng bên ngoài lực lượng đối phó mình, nhiều như vậy thịt heo muốn chuyển di đều làm không được. Bất quá bọn hắn cái này chợ đen, bởi vì thịt heo cung ứng. Chương 649, về đến nhà chương 649, về đến nhà Hạ Vân Thiên phòng ở cũng tu sửa xong, hắn kiểm tra một phen liền đem tiền công kết cho Phùng sư phó. Chờ rời đi thời điểm, hắn đem trong nhà khóa cửa tất cả đều đổi một lần. Trong tay hắn còn có rất nhiều công nghiệp quán, mua sắm mấy cái khóa cửa vẫn là không có vấn đề. Phòng ở giao tiếp xong, hắn liền đi một chuyến gần nhất biêu cục, gọi một cú điện thoại cho Tể Chiến Phi. Thanh âm của hắn chuyển tới, "Vân Thiên, sự tình đều xử lý xong, ngươi có thể trở về, Yên Kinh bên kia không có chuyện gì." "Được rồi, ta gần nhất liền mua xe phiếu chuẩn bị đi trở về." Cúp điện thoại xong, hắn lại đi một chuyến cha vợ nhà. Đem mới chìa khóa giao cho cha vợ một thành, để bọn hắn lúc không có chuyện gì làm có thể đi nhà mới ở một chút, phòng ở vẫn là cần phải có người ở sáng sớm hôm sau. Hắn đi một chuyến Yên Kinh nhà ga, mua một trương tiến về băng thành vé xe lửa. Hắn không có ý định ngồi xe lửa đi, ngồi xe lửa tốc độ vẫn là quá chậm, hắn dự định thừa dịp thời gian này, đi một chuyến Thảo Nguyên, cho Tháp Na, Tháp Nhã một nhà đưa một điểm tiếp tế. Xử lý xong Yến Kinh thành sự tình, hắn đi vào ngoài thành, thả ra Phi Vũ, tiến nhập không gian để Phi Vũ mang theo hướng Thảo Nguyên phương hướng bay đi. Hắn cùng Kim Huyền có tinh thần kết nối, không cần lo lắng vấn đề lạc đường. Đến Tháp Na một nhà mùa xuân thời điểm, di chuyển tới doanh địa phụ cận, từ không gian bên trong ra xe la, ở phía trên để lên mấy cái túi bột mì cùng gạo cái này một ít thức ăn. Bọn hắn một nhà còn cần phải ở chỗ này, đóng quân mấy tháng, không cần lo lắng lương thực quá nhiều cho di chuyển mang đến phiền phức. Hạ Vân Thiên đến, tự nhiên nhận người một nhà hoan nghênh. Ba Lạp Đồ cao hứng, đem những này lương thực tất cả đều đem đến xem như nhà kho liệu chiên. Có những này lương thực, bọn hắn một nhà người liền không cần lo lắng qua mùa đông, không có vấn đề ăn. Nhiều như vậy lương thực, đầy đủ người một nhà ăn vào sang năm mùa xuân. Hạ Vân Thiên nhìn xem liệu chiên phụ cận tản mát bầy cừu, nhìn ra số lượng vượt qua 400 đầu. Hắn hỏi, Ba Lạp Đồ thúc thúc, năm nay có bao nhiêu dê a? Nhìn lấy số lượng không ít. Ba Lạp Đồ gãi đầu một cái nói, cụ thể số lượng ta cũng không biết, chúng ta cũng không có kiểm kê. Hiện tại vẫn là có thể chăn thả mùa, những mục dân cũng đều ở rất xa, dạng này mới có thể bảo chứng nhà mình có thể nuôi sống càng nhiều gia súc. Chỉ có đến mùa đông tuyết lớn rơi xuống, dân chăn nuôi mới có thể đem trong nhà gia súc xử lý. Đợi đến trạng vạng tối thời điểm, gia chó chăn cừu liền đem thả ra dê hướng trở về. Hạ Vân Tiên nhìn xem bị đuổi tiến rào chắn bầy cừu, có chút đã trưởng thành lớn dê, không có sinh trưởng không gian. Hắn nói với Ba Lạp Đồ, có chút dê đã có thể giết, giết chết bọn chúng cũng có thể giảm bớt các ngươi gánh vác. Ba Lạp Đồ cũng gật đầu biểu thị đồng ý. Những ngày năm nay ra đời còn cừu nhỏ, ngoại trừ cá biệt chuẩn bị lưu lại đương loại dê cái khác đều tiến hành cắt xén, hiện tại nuôi cũng không tốt. Trước đó Hạ Vân Tiên cũng không đến, Ba Lạp Đồ cũng không dám đem những này dê giết chết. Hiện tại mới vừa tiến vào mùa đông, nhiệt độ còn không phải quá lạnh, giết nhiều như vậy dê có khả năng thả không ở hiện tại Hạ Vân Tiên tới, liền không có nhiều như vậy lo lắng. Vào lúc ban đêm, lại là một đêm bận rộn. Sáng sớm hôm sau rời đi liều chiên, liền thấy rào chắn bên trong dê đã bị thả ra, nhưng là còn để lại 20 con cừu tiến. Cha vợ Ba Lạp Đồ chính ở một bên cọ sát lấy một cây tiểu đao, một bên còn có dựng lên giá gỗ nhỏ. Hạ Vân Thiên đi ăn một bữa canh thịt, trở về thời điểm, Ba Lạp Đồ đã đem một con dê giết chết treo ở trên giá gỗ. Hắn đem mình xe la mặc lên chạy tới chờ Ba Lạp Đồ đem đầu này dê lột ra bỏ đi nội tạng, hắn liền đem thịt dê ném tới xe la bên trên. Mẹ vợ đem đặt ở trong chậu gỗ lớn nội tạng tách ra, có thể trực tiếp ăn đến trước hai xuống. Tiếp xuống, hắn liền trợ giúp cha vợ Ba Lạp Đồ bắt đầu đem dê bắt tới, cha vợ giết dê lột ra, không đến buổi trưa, liền đem lưu lại 20 đầu cừu thiến tất cả đều giết hết. Giữa trưa lúc ăn cơm, ăn chính là hắn mang tới gạo và mì, đồ ăn chính là dê tạc canh. Cơm nước xong xuôi, Hạ Vân Thiên vội vàng xe la rời đi cha vợ nhà, ở bên ngoài chuyển mấy giờ, tại sắc trời sắp đêm đen đến thời điểm về đến nhà. Thời gian kế tiếp, hắn mỗi ngày đều trợ giúp cha vợ, đem cần giết cừu thiến giết chết, lúc chiều liền đem thịt dê lôi đi thu vào không gian chờ đến trạm vạng tối trở lại. Đến lúc buổi tối, tự nhiên là trải qua hạnh phúc sinh hoạt. Hắn tại trên thảo nguyên không sai biệt lắm chừng 10 ngày, ngày này trước kia, bầu trời phiêu khởi tiểu tuyết. Từ lúc này bắt đầu, trên thảo nguyên mới xem như triệt để bắt đầu mùa đông. Nếu là trên đất tuyết không quá dày, vẫn là phải đem dê đuổi đi ra tự do chăn thả. Chỉ có tuyết động tăng thêm về sau, mới có thể đem những này dê giam lại nuôi nốt. Chính là như vậy, dân chăn nuôi sẽ còn đem trong nhà thân thể yếu dê đào thải. Mùa đông có nuôi súc vật đều là sớm chứa đựng tại tuyết rơi về sau cũng coi là rất chân quý. Có chút dê chú định chịu không qua mùa đông quý, còn không bằng trực tiếp đào thải tương đối tốt. Mùa đông thời điểm, chăn thả cũng là gặp nguy hiểm. Bình thường thời điểm, trên thảo nguyên cỏ xanh như tấm đệm, còn có một số cái khác động vật ăn cỏ. Những cái kia hoang dại ăn thịt động vật lựa chọn tương đối nhiều bình thường cũng sẽ không đi tập kích dân chăn nuôi ra dê. Dê sức chiến đấu không cao, nhưng là bảo vệ chó chăn cừu lại tương đương khó đối phó. Đàn sói nếu là không có thể tốc chiến tốc thắng, rất dễ dàng đem dân chăn nuôi trêu chọc qua tới. Dân chăn nuôi thương trong tay tuyệt đối là nhưng lấy chí mệnh. Nhưng đã đến mùa đông, những cái kia hoang dại động vật ăn cỏ liền sẽ đào động ẩn nút hoặc là di chuyển. Dân chăn nuôi ra gia súc liền sẽ trở thành đàn sói hàng đầu mục tiêu. Cùng tại rét lạnh thảo nguyên ăn đói mặc rách, còn không bằng liều một phen. Sau khi thành công liền có thể tiếp tục còn sống, không thành công cũng có thể đào thải trong bầy sói già yếu tàn tật. Ngày này trước kia, Hạ Vân Thiên tại Tháp Nhã không thôi trong ánh mắt, rời đi nàng nhà. Hắn trước khi rời đi, còn cho bọn hắn nhà lưu lại hơn 1000 phát đạn, lại thêm 3 thanh 5-6 thức súng máy bán tự động, đủ để cam đoan bọn hắn một nhà an toàn. Mấy năm này bên ngoài còn không phải rất thái bình, chờ từng tới mấy năm cuộc phong ban này đình chỉ, hắn liền định đem người một nhà tiếp vào Yên Kinh đi. Trên đại thảo nguyên sinh hoạt vẫn là quá khổ, cũng không thích hợp tương lai bọn nhỏ trưởng thành. Lấy hắn hiện tại tiền tài, muốn tại Yên Kinh mua phòng ốc là dễ như trở bàn tay, chỉ là trước mắt chính sách còn không có bung ra, hắn còn cần chờ đợi thời cơ đến. Vội vàng xe la rời đi Tháp Na nhà hơn 10 dặm địa phương, lúc này mới thả ra phi vũ, để nó mang theo mình hướng ra bay đi. Đến Cấu Sơn chân phía ngoài trên đường, đem xe la phóng xuất, chậm rãi hướng nhà tiến đến. Hắn còn tại xe la bên trên thả một con giết tốt dê, chẳng qua là dùng chiếu rơm đóng ở phía dưới. Đến cửa chính miệng, nhìn thấy nhà mình đại môn bị từ bên trong đục lấy, cái này chứng minh ra có người. Hắn đập vang đại môn hô, nàng dâu, ta trở về. Nghe được tiếng la của hắn, ngay tại trên ban công đồng ca đứng lên, mặc để ở một bên áo đông đi tới đem đại môn mở ra. Hắn đem xe la đuổi vào nhà bên trong, hỏi, Giao Nhi đâu, chỉ một mình ngươi có ở nhà không? Nàng đi trường học, ngươi có đói bụng không, ta làm cho ngươi ăn chút gì? Hắn đưa tay nhìn xuống thời gian, nhanh đến giữa trưa, chờ đến giữa trưa cùng một chỗ ăn, ta mang về. Chương 650, làng bên trong sự tỉnh chương 650, làng bên trong sự tỉnh Hạ Vân Thiên đem con la cởi xuống, để nó về phía sau viện mình lều bên trong. Lúc này mới đem xe la bên trên cả dê nâng lên trong viện thất gỗ bên trên, bây giờ thời tiết đã lạnh, cái này dê cần đổi đao thành khối nhỏ. Đồng ca nhìn thấy bị lột da dê, trong lúc nhất thời cũng không có nhận ra đây là cái gì thịt. Nàng nghi ngờ nói, Vân Thiên, ngươi không phải vừa trở về sao, làm sao còn đi săn? Hạ Vân Thiên nói, đây là dê, không phải ta đánh tới. Đồng ca không có tiếp lấy truy vấn, nàng sớm liền phát hiện nhà mình chủ nhà có rất nhiều bí mật. nhưng nàng là một cái nữ nhân thông minh, biết có một số việc không thể truy vấn ngọn nguồn. Hắn vào nhà xuất ra một cái chậu gỗ còn có đòn đao, chặt cốt đao, liền trong sân đem cái này dê phân giải ra. Hắn đem dê sắp xếp lưu lại, giữa trưa liền ăn nó. Cái khác bộ vị cũng đều phân giải thành khối nhỏ, muốn ăn trực tiếp cầm là được. Bên ngoài bây giờ nhiệt độ không khí đã rất thấp, chỉ cần đem thịt dê đặt ở bên ngoài liền không sợ hư mất. Buổi trưa, Đồng Dao vừa tới cửa nhà đã nghe đến một cỗ mùi thịt. Cái niên đại này người là rất thiếu thịt, thân thể đối với vị thịt cũng càng thêm mẫn cảm. Nàng gõ vang đại môn, Đồng Ca tới mở ra, nha đầu này lại hỏi, "Tỷ, ở đâu ra thịt?" Một bên hỏi, một bên hy vọng trong lòng suy đoán được chứng thực. Hai tỷ muội là song bạc thai, tuy nói không có thể làm được tâm ý tương thông, nhưng là đơn giản ăn ý vẫn phải có. Chỉ nghe Đồng Ca nói ra, ngươi cũng đoán được, còn hỏi ta làm gì? Đồng Dao cao hứng liền hướng ban công chạy tới, mở cửa đã nghe đến càng thêm nồng đậm mùi thơm. Nàng nghe được phòng bếp xào rau âm thanh, liền chạy tới. Đến cửa phòng bếp liền hô, "Vân Thiên, ngươi trở về rồi." Hạ Vân Thiên quay người, đem nào tới Đồng Dao ôm lấy, nhẹ nhàng vỗ vỗ phía sau lưng nàng, liền đem nàng đưa ra, quay người chuẩn bị xào rau. Đồng Dao ở phía sau ôm lấy hắn, một khắc cũng không muốn tách ra. Đến trưa lúc ăn cơm, ba người ngồi ở đại sảnh trên bàn mặt tiên. Cái bàn này nếu là cách ra ngồi, có thể ngồi xuống 8 người đều không chen chúc. Nhưng là bây giờ ba người lại là ngồi tại cái bàn một mặt, Hạ Vân Thiên rời đi nhiều như vậy thiên tài trở về, hai tỷ muội tự nhiên không nỡ hắn, ba người lúc ăn cơm, cũng là ngươi kẹp cho ta đồ ăn, ta cho ngươi gấp thức ăn. Cái này ăn cơm tốc độ tự nhiên là chậm lại, cũng may hai tỷ muội cuối cùng không có ngăn cản được thức ăn ngon dụ hoặc, đem mình cho ăn no. Loại này không gian sản xuất thịt dê, chính là các nàng ăn vào cơ hội cũng không nhiều. Trước kia vì để tránh cho phiền phức, hắn lấy ra loại thịt vẫn là lấy thịt rừng làm chủ. Đến lúc chiều, Đồng Dao không nỡ rời nhà. Nàng hiện tại là trường học lão sư, mỗi ngày đều là có công điểm cầm, không cần thiết tình huống là không thể đủ xin nghỉ phép. Nàng cẩn thận mỗi bước đi đến trường học, trước đó trong lòng mình người không có trở về, mặc dù nghĩ nhưng cũng có thể chịu đựng, nhưng bây giờ người trở về, trong lòng của nàng thì càng là tưởng niệm. Liền ngay cả Tô Nhiên bảo nàng nhiều lần, đều không có nghe được. Vẫn là Tô Nhiên nhìn không được, đập đến mấy lần mới lấy lại tinh thần, "Thế nào, Vân Tiên rời nhà, đem ngươi hồn cũng mang đi." Đồng Dao hữu khí vô lực nói, "Hắn hôm nay trở về nhưng ta chính là không nhịn được nghi hắn." Tô Nhiên nghiêm mặt nói, "Ngươi bình thường một chút, quan hệ của các ngươi cũng không thể bại lộ." Nàng biết Hạ Vân Tiên cùng hai tỷ muội quan hệ cũng là ngẫu nhiên, các nàng mỗi ngày cùng một chỗ luôn có lộ ra chân ngựa thời điểm. Đồng Dao bị hắn nói chuyện, tranh thủ thời gian điều cả trạng thái của mình. Bây giờ không phải là trong nhà, vẫn là không muốn biểu hiện quá dị thường. Đồng Dao chưa hề cảm giác được, thời gian trở nên như thế chi chậm. Thật vất vả chịu đến xế chiều tan học thời gian, nàng thả tay xuống bên trong đồ vật liền chạy vào nhà. Tô Nhiên ở phía sau hô vài tiếng, đều không có đạt được nàng đáp lại, nàng cũng chỉ có thể bất đắc dĩ cười cười. Trở về đến nhà, vừa lúc bị chị dâu của mình Diệp Hải Liên nhìn thấy, hỏi, nhưng, ngươi cùng Đồng Dao hôm nay tại sao không có cùng đi? Ta vừa mới nhìn nàng hướng ra chạy. Tô Nhiên giải thích nói, có thể là ra có việc gì, nghe nàng nói là Vân Thiên trở về. Diệp Hải Liên nhẹ gật đầu, liên quan tới Hạ Vân Thiên cùng Tô gia huynh muội quan hệ, nàng cũng là biết, bất quá cũng không có trắng trợn tuyên truyền. Chờ Tô Minh trở về thời điểm, cũng biết Hạ Vân Thiên trở về tin tức, hắn dự định đi ăn trực lại bị Diệp Hải Liên ngăn trở. Người ta hiện tại là tiểu biệt thắng tân hôn, ngươi lúc này đi không thích hợp. Tô Minh hiểu rõ gật đầu, Diệp Hải Liên mọc ra một bộ người ngoại quốc mặt, nhưng là người Hoa sinh hoạt tập tục còn có lời ngữ, nàng hiểu rõ cũng là rất thấu triệt. Sáng sớm hôm sau, Hạ Vân Thiên chật vật từ đang bao vây đứng lên. Hắn đem tối hôm qua chịu đến dê xương canh làm nóng, thuận tiện cũng đem giường bốc cháy. Bây giờ thời tiết có chút lạnh, buổi sáng thời điểm vẫn là ăn chút mì sợi canh nóng ấm áp một điểm. Nhìn xem chênh lệch thời gian không nhiều, hắn đi phòng ngủ đánh thức hai tỷ muội. Chủ yếu là Đồng Dao, nàng còn muốn đi trường học lên lớp. Cơm nước xong xuôi, hắn liền vội vàng xe la rời nhà. Trên đường có sáng sớm thôn dân, nhìn thấy hắn chủ động chào hỏi, đây cũng là hắn đánh xe rời đi mục đích, chính là muốn nói cho thôn dân, hắn Hạ Vân Thiên lại trở về. Chờ hắn rời đi khâu sơn chân, liên quan tới hắn trở về tin tức đã tại làng bên trong truyền bá ra. Nghe được tin tức này, kia là có người vui vẻ có người sầu. Vui vẻ đều là những cái kia nhặt được lâm sản thôn dân, bọn hắn từ ngày mùa thu hoạch về sau liền bắt đầu nhặt lâm sản, hiện tại những này lâm sản đã xử lý sạch sẽ, chỉ còn chờ đổi thành tiền đâu. Buồn là lý ra những người kia, cũng không biết từ nơi nào tin tức truyền đến. Nói Hạ Vân Thiên phạm tội, đã đào tẩu, có người ta liền đem nhặt được lâm sản xử lý cho trạm thu mua, giá tiền này tự nhiên thấp một chút. Nông thôn chính là cái này, dạng chỉ cần ngươi có một đoạn thời gian không xuất hiện, các loại liên quan tới cách tình huống liền sẽ bay đầy trời. Rất nhiều tin tức cũng không tìm tới nơi phát ra, liền cùng trống rông xuất hiện đồng dạng. Các thôn dân biết Hạ Vân Thiên trở về, liền bắt đầu thu dọn nhà bên trong lâm sản. Bọn hắn cũng là biết quý củ, tự nhiên không người nào dám dở trò dối trá. Hạ Vân Thiên cũng không phải những người khác, kia là nói không thu liền thật không thu, hắn cũng sẽ không nuông chiều ai. Dĩ vãng những cái kia muốn chiếm tiện nghi dở trò dối trá cuối cùng đều là tự thực các quả, chỉ có thể tự mình xử lý những cái kia lâm sản. Rời đi làng không xa, hắn liền tiến vào không gian để Phi Vũ mang theo hướng xưởng sắt thép bay đi. Chờ hắn xuất hiện tại xưởng sắt thép cổng thời điểm, đã làm đội vàng một cỗ xe la, trên xe đặt vào một đầu giết tốt lợn rừng. Cửa chính bảo vệ viên biết hắn, trực tiếp liền cho đi để hắn tới. Hắn lại hỏi, các ngươi tể khoa trưởng ở trong xưởng sao? Bảo vệ viên nói, ở, ta buổi sáng nhìn hắn tới hạ khoa trưởng, ngươi muốn tìm hắn sao? Có muốn hay không ta cho ngươi thông báo một chút? Hắn thường xuyên nhìn thấy Hạ Vân Tiên mua sắm trở về, ăn thịt những ngày hút hàng vật tư, cũng muốn giao hảo hắn. nếu là quan hệ của song phương tốt, cầu hắn cho mình mua sắm chút vật tư còn không phải rất chuyện dễ dàng. Mua sắm viên cho đồng sự mua sắm vật liệu sự tình, cái này tại mỗi một cái nhà máy đều không ít, chỉ cần không phải làm cho mọi người đều biết, ai cũng không thể cầm mua sắm viên thế nào. Mua sắm viên mỗi tháng chỉ phải hoàn thành hạn mức của mình, liền không ai có thể lấy ra cái gì. Chương 651, Gia Yến chương 651, Gia Yến Hạ Vân Thiên đầu tiên là đi một chuyến nhà kho, đem mang tới đồ vật nhập kho, cầm tới nhập kho đơn. Tiếp lấy lại đi một chuyến khoa tài vụ, một đám tài vụ đại tỷ nhìn thấy hắn, một năm miệng mười hỏi thăm tại sao lâu như thế không đến. Hắn cũng chỉ có thể giải thích nói, là bị trong xưởng phái đi đi công tác, lúc này mới vừa trở về. Ứng phó xong một đám tài vụ đại tỷ, hắn cái này mới đi đến chỉ đại tỷ trước mặt. Đầu tiên là đem nhà kho nhập kho đơn lấy ra, thuận lợi dẫn tới tiền hàng. Tiếp xuống hắn đem vừa đi vừa về vé xe lấy ra thanh lý, chỉ đại tỷ tuân hỏi một chút chi tiết nói, cái này ta còn muốn liên lạc một chút xưởng trưởng, ta không dám tự tiện làm quyết định. Nói xong, nàng liền đi tới buông điện thoại địa phương, cho xưởng trưởng Tề Chiến Phi đánh qua. Tề Chiến Phi nghe được Hạ Vân Tiên đến trong xưởng, thanh lý vé xe, nói ra, ngươi cho hắn thanh lý, đăng ký trong danh sách là được, để hắn tới đón điện thoại. Hạ Vân Tiên tiếp vào điện thoại, Tề Chiến Phi nói ra, Vân Tiên, thanh lý xong tài vụ khoản về sau, đến một chuyến phòng làm việc của ta. Hắn trả lời, được rồi, xưởng trưởng. Hắn biết Tề Chiến Phi là chờ đợi mình ở trước mặt báo cáo, có một số việc trong điện thoại giảng không rõ ràng. Cúp điện thoại, đi vào chỉ đại tỷ trước mặt, nàng hỏi, Vân Tiên, nơi này làm sao chỉ có An Bình đi băng thành vé xe lửa, ngươi từ băng thành trở về vé xe lửa đâu? Trở về vé xe bị ta không cẩn thận mất, ngươi liền đem ta cái này 3 tấm vé xe thanh lý là được. Hắn ép căn bản không hề mua băng thành đạo An Bình vé xe lửa, chỉ có thể nói láo. Chỉ đại tỷ trách cứ, ngươi à, liền không thể cẩn thận một chút, không có vé xe ta cũng không thể chi trả cho ngươi, tổn thất chỉ có thể từ chính ngươi gánh chịu. Tiếp xuống liền đem 3 tấm tiền vé xe thanh lý, hắn liền rời đi tài vụ hướng xưởng trưởng văn phòng đi đến. Đến cổng, gõ cửa. Chờ bên trong hô hào sau khi đi vào, hắn mới mở cửa đi vào. Hắn đẩy cửa ra đi vào, liền thấy Tề Chiến Phi ngồi tại bàn làm việc đằng sau. Vân Thiên, tiểu tử ngươi trở về lúc nào? Chiều hôm qua đến nhà, sáng nay ta lại tới. Chạy như thế một chuyến, không cần thiết vội vã tới làm, đến cùng ta nói một chút, các ngươi tại trên xe lửa đến cùng chuyện gì phát sinh. Trước đó bọn hắn cũng thông qua giao lưu, nhưng có nhiều thứ không thể nói. Hạ Vân Thiên bắt đầu dựa theo góc độ của mình báo cáo, đem trên xe lửa phát sinh sự tình giảng thuật một lần. Sau khi nói xong hỏi, xưởng trưởng, kia người chuyên gia sự tình thế nào? Tề Chiến Phi cười nói, nhiều đường cho các ngươi tại trên xe lửa nhìn thấu giả chuyên gia, tiểu Tề trở về sau, chúng ta liền đối với hắn tiến hành thẩm vấn. Biết được thật chuyên gia bị đặc vụ của địch cưỡng ép, chuẩn bị đem hắn đưa đến tiểu quỷ tử bản thổ. Trải qua Tề Chiến Phi giảng thuật, Hạ Vân Tiên cũng coi là hiểu rõ sự tình đại khái. Hắn hộ tống kia cái linh kiện, là một loại nào đó đang nghiên cứu vũ khí bên trên đồ vật. Vì để tránh cho tin tức tiết lộ, lúc này mới lựa chọn tại rất nhiều nơi đem các loại linh kiện chế tạo ra. An Bình huyện xưởng sắt thép chính là đạt được Yên Kinh thứ nhất xưởng sắt thép tiến cử, lúc này mới thu hoạch được tư cách này. Sở Vệ Đông trước kia chính là Tề Chiến Phi chiến hữu cũ, cũng là cấp trên cũ. Biết lần này có thể lập công, hắn mới tiến cử An Bình huyện xưởng sắt thép. Sự tình tiến triển rất thuận lợi, linh kiện chế tạo ra về sau, liền bị giao cho Tề Chiến Phi đảm bảo. Liên tại một ngày trước khi lên đường, vị này thật chuyên gia bị một đám đặc vụ của địch bắt cóc, bọn hắn muốn đem hắn đưa tiễn. Lại cân nhắc trở về không kiện đã chế tạo ra, đặc vụ của địch liền muốn ra phương pháp này, làm một cái giả chuyên gia tiếp xúc linh kiện, ý đồ phá hư cái này nghiên cứu. Về sau tại trên xe lửa phát sinh hai lần cái dương bị trộm sự tình, kết quả đều là giả, lại cho rằng giả chuyên gia cũng bởi vì sốt ruột lộ tẩy, bị Hạ Vân Tiên bắt tới. Tề Viễn một đoàn người đem giả chuyên gia bí mật áp giải về, Đồ Vũ tự thân lên tay thẩm vấn. Vị này giả chuyên gia bàn giao chuyện đã xảy ra, bọn hắn đã chuẩn bị mang theo thật chuyên gia đi thuyền rời đi Hoa Hạ. Lưu tại Hoa Hạ cái này chút tiểu quỷ tử đặc vụ của địch, bởi vì vấn đề kinh phí chỉ là một chiếc thuyền gỗ nhỏ. Mấy ngày nay trên biển sóng gió lại rất lớn, dạng này ra biển tiên là hẳn phải chết không nghi ngờ. Liên tại bọn hắn chờ gió êm sóng lặng thời điểm, quân đội phái ra tinh nhuệ tiểu đội tìm tới bọn hắn ẩn thân địa điểm, đem thật chuyên gia cứu ra. Không rõ ràng còn có hay không còn sót lại đặc vụ của địch, thượng cấp liền mệnh lệnh Tề Chiến Phi thông chi Hạ Vân Tiên, để hắn trước lưu tại Yên Kinh không nên quay lại. Dạng này dù cho có đặc vụ của địch nghĩ muốn trả thù, hắn cũng tìm không thấy người. Nghe xong Tề Chiến Phi giảng thuật, Hạ Vân Tiên người đều tê, cái này đến tiếp sau còn có như thế kình bạo sự tình, nhưng là hắn tuyệt không muốn biết. Biết đến càng nhiều, càng nguy hiểm đạo lý, hắn vẫn hiểu. Hắn còn muốn nhiều an ổn mấy năm, cũng không muốn tiến vào phía trên những đại nhân vật kia trong mắt. Giữa trưa tại xưởng sắt thép nhà ăn cơm xong, hắn buổi chiều liền vội vàng xe la rời đi. Lần này tới xưởng sắt thép, một là báo cáo đi công tác tình huống, còn có chính là hoàn thành mình mua sắm nhiệm vụ. Sau lần này, lại có thể nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Trở lại Khấu Sơn Chuân, nhà hắn đều không có về liền đi đại đội bộ. Hiện tại ngày mùa thu hoạch đã kết thúc, những ngày đại đội cán bộ cũng bắt đầu thay nhau làm việc đúng giờ. Thủ hộ lấy cái này tầm vài ngày đều không nhất định vang lên máy điện thoại. Hắn tiến vào đại đội bộ, liền thấy Lý Hùng một người tại. Xuất ra đại tiền môn đánh một cây hỏi, đại đội trưởng đâu? Hẳn là ở nhà đi. Ngươi tìm hắn có việc, cũng không có cái gì đại sự, cái này không tiến vào mèo đông mùa sao? Các hương thân trong tay đều nhặt không ít lâm sản đi, ta là để hắn thông báo một tiếng, ta minh sau hai ngày tại làng bên trong thu sân hàng. Này, ta đương cái đại sự gì, cái này ngươi chỉ cần bắt đầu thu, các hương thân chẳng phải sẽ biết. Ta không phải nói cái này, ta là muốn cho hắn qua đến duy trì trật tự, ngươi cũng biết ta người này tính tình không tốt, nếu là có người tìm đến sự tình, ta là thật có thể quất hắn. Nghe được hắn nói như vậy, Lý Hùng mới coi trọng. Được, ta một hồi liền thông chi đại đội trưởng. Đạt được Lý Hùng hồi phục, Hạ Vân Thiên rời đi đại đội bộ đi về nhà. Nhìn xuống thời gian còn sớm, hắn đêm nay muốn làm đồ ăn chuẩn bị ra, nên băng tan. Đêm nay dự định mời Tô Minh vợ chồng cùng Tô Nhiên ăn cơm, vẫn là phải chuẩn bị cẩn thận một chút. Sắp trời chậm rãi đêm đen đến, Hạ Vân Thiên nhà đại sảnh ngồi 6 người, trên bàn thức ăn cũng rất là phong phú. Một bàn người nâng ly cả chén, nghe hắn giảng thuật yến kinh phong cảnh, chuyện lý thú. Nghe được giảng thuật, Tô Minh, Tô Nhiên tinh thần chán nản, bọn hắn từ Thượng Hải thị đi vào Khấu Sơn Xuân, cũng nhiều năm, liền ngay cả Tô Minh cũng kết hôn, nhưng là chưa từng gặp qua người của Tô gia. Không biết bọn hắn lúc nào cũng có thể trở lại trước kia sinh hoạt Thượng Hải thị. Hạ Vân Tiên an ủi, các ngươi cũng không muốn như vậy trở qua mấy năm, nói không chừng liền đều có thể trở về thành, đến lúc đó các ngươi cũng đừng ở nghĩ đến về tới đây. Hắn là biết lịch sử đi hướng, tiếp qua mấy năm cuộc phong ba này liền sẽ dừng lại, thi đại học cũng sẽ khôi phục. Chỉ cần bắt được cơ hội này, bọn hắn liền có thể trở thành nhóm đầu tiên về thành thanh niên trí thức. Hắn cũng hy vọng Tô Minh huynh muội trở lại Thượng Hải thành, cái này cùng hắn về sau bố cục có quan hệ. Tô gia huynh muội cùng hắn là thân thích, nhiều năm như vậy ở chung, hắn cũng biết hai huynh muội đều là cảm ơn người. Nhưng là có chút sự tình biết thì biết, lại không thể hiện tại liền nói ra. Chương 652, nấm đầu khỉ chương 652, nấm đầu khỉ trận này ra yến, một mực tiếp tục đến 8 giờ đêm mới kết thúc. Cái này tại Đông Bắc rét lạnh mùa đông, đã coi như là đã khuya. Bọn hắn trước khi đi, Hạ Vân Thiên xuất ra một khối nặng 5 cân thịt dê giao cho Tô Minh. Tô Nhiên cũng là cùng ca tẩu cùng nhau ăn cơm, liền không cần thiết khác cho một khối. Hắn đem ba người đưa đến cửa chính, đưa mắt nhìn bọn hắn hướng nhà mình phương hướng đi đến, hai nhà khoảng cách không xa, không cần thiết đưa qua. Hắn đã cùng Tô Minh nói xong, để hắn ngày mai đến đại đội bộ môn miệng đi cho mình hỗ trợ. Ngày mai sẽ phải thu sân hàng, hắn phải chịu trách nhiệm kiểm hàng, cân nặng, hàng hóa chuyên chở những việc này, tự mình một người tốc độ quá chậm. Hắn lúc đầu muốn đem thu sơn hàng địa điểm thả trong nhà, tồn tại ngẫm lại thôi được rồi. Nhà hắn có quá nhiều đồ vật không thể bị người khác biết, nếu là đặt ở nhà hắn, đoán chừng thật sự có người sẽ nhớ thương nhà mình. Lại nói những này lâm sản bên trong cũng không phải tất cả đều sạch sẽ, đến lúc đó bên trong nhiều ít sẽ có một ít tạp vật cần lựa đi ra, tại nhà mình còn muốn phí sức quét dọn. Một đêm đêm xuân, sáng sớm hôm sau, Hạ Vân Tiên thật sớm. Đầu tiên là đem điểm tâm làm tốt trở lấy 2 tỷ bội ngủ đến tự nhiên tỉnh. Ăn xong điểm tâm, hắn đem con la mặc lên xe, đem thả ra chó hô trở về, để bọn chúng giữ nhà. Nhà hắn tường vây có cao 2 mét, nhưng cũng là chỉ có thể phòng quân tử không phòng được tiểu nhân, nếu thật là có người muốn tiến vào nhà hắn vẫn là có biện pháp. Hôm nay ra đều không ai, nhất định phải lưu lại chó săn giữ nhà. Trước tiên đem xe la đuổi tới trường học, đồng dao xuống xe đi vào trường học, hắn tiếp lấy đem xe la đuổi tới đại đội bộ môn miệng. Đại đội bộ môn miệng đã có hơn 10 người, bên cạnh bọn họ đều đặt vào bao tải, cái soạn chở công cụ. Nhìn thấy Hạ Vân tiến tới, tất cả đều tản ra để hắn đem xe chạy tới. Đợi đến hắn đem xe ngừng tốt, thôn dân cũng đều nhiệt tình chào hỏi. Vị này hôm nay nhưng là muốn phát tiền, nhất định không thể đắc tội. Hôm nay nếu là có người kiếm chuyện, đều không cần Hạ Vân Thiên động thủ, thôn dân là có thể đem hắn thu thập dừng lại. Hắn đem mang tới chiếu rơm triển khai, nói ra, các vị đều là một cái làng, ta không hy vọng cùng các vị náo ra chuyện tình không vui, nhưng là ta đối lâm sản chất lượng có yêu cầu, nếu là có đắc tội địa phương, mời mọi người tha thứ. Trước tiên đem cảnh cáo nói ra, nếu ai theo thứ tự hàng gái, hắn cũng không phục luông chiều những người này. Khấu Sơn Chuân thôn dân cũng không phải lần đầu tiên bán lâm sản, ngoại trừ cực kỳ cá biệt người, những thôn dân khác trong lòng vẫn là có ít. Cái thứ nhất bán lâm sản thôn dân là một đôi vợ chồng trung niên, bọn hắn đem một cái trang một nửa bao tải lấy tới, cẩn thận đem đồ vật bên trong đổ vào chiếu rơm bên trên. Hạ Vân Thiên nhìn thoáng qua bên trong lâm sản, xử lý rất sạch sẽ, phơi cũng khô ráo, thả bên trên một mùa đông đều không có vấn đề. Chính là bọn hắn lâm sản quá tạp, cây nấm, mộc nhĩ, rau khô đều hôn cùng một chỗ. Đều binh ca, ngươi thứ này giá cả cũng không giống nhau, tốt nhất phân lấy một chút, bằng không có chút chậm trễ thời gian. Được xưng là đều binh cười khúc khích gãi gãi mũ, vợ của hắn phàn nàn nói, ta trước đó liền đã nói với ngươi, đồ vật muốn tách ra thu, ngươi đổ bất việc thu cùng một chỗ, lần này phiền phải đi. Tiếp lấy đối Hạ Vân Thiên nói, Vân Thiên, kia ta nhà cái này có thu hay không, ta thế nhưng là nhặt được hơn 10 ngày, mới nhặt được như thế điểm. Thu, hiện tại trước đem những vật này nhặt một cái đi. Nói xong, hắn ngồi xổm xuống, đem ba cái phơi khô nấm đầu khỉ lựa đi ra nói, về sau loại này đơn độc thả, cái này đều có một ít tổn hại, giá cả cũng sẽ giảm bớt đi nhiều. Vậy cái này ngươi bao nhiêu tiền thu? Cái này vẫn là dài trên tầng cây, có thể bị dùng cây côn lột bỏ tới, nàng trước kia cũng chưa từng gặp qua. Lại Khấu Sơn Chuân phụ cận, gặp qua nấm đầu khỉ có mấy người, nhưng là biết thứ này có thể ăn không có mấy cái. Cái đồ chơi này dài trên tầng cây, tìm ra được khá là phiền toái, lại thêm không tốt ngắt lấy, rất nhiều người chính là nhìn thấy cũng bỏ qua. Hạ Vân Thiên nói, các ngươi cái này ba cái phẩm tướng không tốt lắm, nếu là nguyện ý, ta ra ba khối tiền nhận lấy bọn hắn, nếu là bán cho ngươi, cái đồ chơi này chúng ta cũng sẽ không ăn, đương nhiên cho ngươi. Hắn từ xe la bên trên xuất ra một cái túi tiền, đem nấm đầu khỉ đặt vào. Sờ tay vào ngực, lại cầm lúc đi ra, trong tay nhiều ba tấm màu hồng một khối tiền. Đây là nấm đầu khỉ tiền, các ngươi cầm trước, đồ còn dư lại chia đều lấy xong sưng xong nặng lại tính tiền. Đó lấy, hắn xuất ra viết xong giới mục biểu, dán tại đại đội bộ trên tường, lớn tiếng nói, đây là các loại lâm sản bằng giá, phía trên không có đơn độc hỏi giá, nếu như đối cái giá tiền này không hài lòng, các ngươi liền đem đồ vật lấy về. Cái giá này mắt bề ngoài đều là thường gặp lâm sản, như quả hồ đào, hạt thông, quả phỉ, mộc nhĩ, cây nấm. Giống vừa mới xuất hiện nấm đầu khỉ, chính là thuộc về vật chủng hiếm có. Không ít thôn dân chạy tới nhìn một chút, có chút biết chữ thôn dân học tập ra, thứ gì giá cả bao nhiêu. Thôn dân đối tại đồ vật của mình đều rõ ràng, đại khái cũng có thể tính ra ra bản thân nhà lâm sản giá cả. Hạ Vân Thiên cùng Đều Binh hai vợ chồng cùng một chỗ, đem bọn hắn mang tới lâm sản phân loại. Trước tiên đem các loại cây nấm nhặt ra, hiện tại những này cây nấm giá cả đều như thế, cân nặng thời điểm cũng là cùng một chỗ. Đem bọn hắn đồ vật từng loại nhặt ra, lần lượt cân nặng. Mỗi cái cân, Đồng Ca liền ở phía sau đem trọng lượng cùng giá cả tính ra tới. Đợi đến tất cả mọi thứ đều cái cân xong, nàng đem giá cả báo cho Hạ Vân Thiên, mình từ trên người trong bao đeo lấy tiền ra, đếm ra tương ứng mức. Hạ Vân Thiên tiếp nhận tiền nói, "Đều Binh ca, nhà ngươi lâm sản tổng cộng là 27 khối 5 lông 3, ngươi có muốn hay không lại tính một chút, không sai chúng ta liền tính tiền." Đều Binh bắt đầu bẻ ngón tay tính, làm sao cũng coi như không rõ. Hay là hắn nàng dâu nhìn không được, nói ra, "Liền ngươi tổng cộng đi 3 ngày trường học, có thể tính toán hiểu chưa? Mây Thiên huynh đệ nói là nhiều ít chính là bao nhiêu?" Nói xong, nàng đưa tay tiếp nhận tiền, cầm trên mặt đất không bao tải dắt lấy Đều Binh liền né qua một bên, nơi này còn có những người khác muốn bán lâm sản. Nàng mặc dù cũng không có tính minh bạch, nhưng là biết mình mười mấy ngày nay vất vả liền có thể kiếm nhiều như vậy, cái này nhưng so sánh chồng trọt kiếm nhiều quá nhiều. Năm nay hoạch toán công điểm thời điểm, bọn hắn một nhà cũng mới đạt được 23 khối nhiều tiền. Nếu là không có cái khác thu nhập, số tiền này chính là người một nhà tương lai một năm chi tiêu. Đây cũng là cái niên đại này đại bộ phận gia đình chân thực khắc họa, nhiều khi chính là cưới vợ ra sính lễ, đều rất ít gặp đến tiền, đều là đồ ăn. Cái niên đại này đối với dân chúng tới nói, tiền thật sự là quá chân quý, không đến lúc cần thiết cũng không nguyện ý vận dụng. Chính là như vậy, một năm cũng tỉnh không hạ mấy đồng tiền. Người một nhà trọng yếu ăn dầu, muối những này, đây đều là rất cần tiền. Đều Binh vợ chồng lại thêm bán nấm đầu khỉ tiền, đã vượt qua 30 đồng tiền thu nhập, cái này đã vượt qua một cái mới vừa vào chức chính thức làm việc thu nhập. Rất nhiều thôn dân nhìn thấy, ba cái nấm đầu khỉ liền bán 3 khối tiền, đều cảm giác hối hận. Nhiều người như vậy lên núi nhặt lâm sản, cũng không phải là không có người gặp qua, nhưng là bọn hắn cũng không nhận ra, cũng không có người. Chương 653, An Cấp chương 653, An Cấp đem chiếu rơm bên trên lưu lại rác rưởi thanh lý mất, kế tiếp bán lâm sản thôn dân đem mình mang tới đổ vào chiếu rơm bên trên, tiếp lấy ngồi xổm xuống bắt đầu chia lấy. Theo thời gian trôi qua, tới người xem náo nhiệt càng ngày càng nhiều. Ra có lâm sản thôn dân cũng đem đồ vật lấy ra, những này lâm sản bọn hắn cũng không thiếu, càng muốn hơn vẫn là đổi thành tiền. Tô Minh lúc này cũng qua đến giúp đỡ, cùng một chỗ giúp đỡ phân lấy hàng hóa chuyên trở, cái này khiến Hạ Vân Thiên cân nặng tốc độ càng thêm nhanh. Mỗi một nhà lâm sản xưng xong nặng, Đồng Ca coi xong sổ sách liền lấy tiền ra tính tiền. Có chút thôn dân nhìn xem nàng vác lấy bao, trong mắt lóe ra hảo quang rực rực. Bọn hắn hy vọng dường nào, trong cái túi sách này tiền là bọn hắn tốt bao nhiêu. Từ buổi sáng đến nhanh buổi trưa, thời gian lâu như vậy, từ Đồng Ca trong tay qua tiền đều vượt qua 400 khối. Đây đối với quanh năm suốt tháng không có bao nhiêu thu nhập thôn dân tới nói, lực trùng kích thực sự quá lớn. Đại bộ phận thôn dân chỉ là suy nghĩ một chút, để bọn hắn làm những gì bọn hắn cũng không dám. Hạ Vân Thiên tại Khấu Sơn chân uy danh, thế nhưng là thật đánh ra tới. Nhưng đám người phía sau có một thanh niên, hắn nhìn kiếm tiền Đồng Ca, lộ ra ánh mắt tham lam. Gia hỏa này là năm nay mới tới thanh niên trí thức, hắn biết Hạ Vân Thiên dị vãng danh khí, nhưng lại chưa từng gặp qua, tự nhiên là không quá tin tưởng. Dựa theo ý nghĩ của hắn, một cái nông thôn lớp người quê mùa lại có thể có bao nhiêu lợi hại, cũng không biết đi cái gì vận khí cất chó, mới lăn lộn một cái công nhân thân phận. Nếu là mình vận khí tốt một điểm, cũng có thể chờ đến công việc, cũng không cần đến nông thôn đến chịu khổ. Hắn sớm đã nhìn chằm chằm Đồng Ca, ai bảo nàng dung mạo xinh đẹp, tại đội sản xuất còn đảm nhiệm kế toán công việc. Hắn cũng thăm dò được Đồng Ca đã lấy chồng, nhưng lại không có làm sao gặp qua Hạ Vân Thiên. Cái này cũng rất là bình thường. Hạ Vân Thiên nếu không phải là thật sớm đi ra ngoài, nếu không phải là đợi trong nhà. Bọn hắn những này thanh niên trí thức lại muốn tới đất bên trong đi bắt đầu làm việc, song phương cơ hội gặp mặt không nhiều, liền là gặp qua không ai nói, hắn cũng không biết. Hắn nhìn xem Hạ Vân Thiên, trong lòng tràn ngập ghen ghét. Chính là cái này hảo vận nông thôn tiểu tử nghèo, chẳng những trở thành mua sắm viên, còn với một người nữ nhân xinh đẹp. Hắn cảm thấy số tiền này không phải tiểu tử này, hẳn là từ trong xưởng lấy ra thu mua lâm sản. Hắn nghĩ tới một cái chủ ý xấu, nếu như số tiền kia mất đi, hắn có thể hay không bị trong xưởng khai trừ. Nếu như mình đem số tiền kia lại giao cho trong xưởng, bọn hắn có thể hay không ban thưởng mình một cái công việc. Chỉ cần trở thành chính thức làm việc, hắn liền có thể thoát khỏi chồng chọn thời gian. Lấy chính mình thông minh tài trí, chính là truyền thừa vì xưởng trưởng cũng chỉ là vấn đề thời gian. Hắn có chỗ có người tuổi trẻ bệnh chung, đều cho là mình có tài nhưng không gặp thời. Sở dĩ không thành công, chính là thiếu khuyết một cái cơ hội như vậy. Nhìn thoáng qua thôn dân chung quanh, trong lòng tràn ngập khinh thường. Cơ hội đang ở trước mắt cũng không biết bắt lấy, đáng đời cả một đời chồng chọn. Hắn cuối cùng nhìn thoáng qua Đồng Ca, tiền của nàng không nên đều mang ở trên người. Hiện tại không bằng liền đi nhà nàng. Tên này hiểu biết mới thành đã sớm biết Hạ Vân Thiên nhà, cũng chính là Đồng Ca nhà ở nơi nào. Hiện tại chính là một cái cơ hội tốt, nhà hắn không có người, chỉ muốn đi bảo, nhà hắn tiền còn không đều là mình. Hắn trong đám người đi ra, hướng Hậu Sơn Hạ Vân Thiên nhà đi đến. Trùng hợp chính là, hắn còn chưa tới Hạ Vân Thiên cửa nhà, liền thấy hướng nhà chuyển củi lửa Diệp Hải Liên. Nàng cũng không nghĩ nhiều, chỉ cho là đi ngang qua. Chờ đến ra, mang củi lửa buông xuống, mới nhớ tới không đúng. Phía sau núi phương hướng chỉ có nhà hắn cùng Hạ Vân Thiên nhà. Hiện tại bọn hắn toàn ra còn tại đại đội bộ môn miệng thu sân hàng, người này hướng cái phương hướng này đi làm gì? Nghĩ đến cũng đúng, hắn tiến vào trong phòng, lại lúc đi ra, trong tay đã nhiều hơn một thanh hai ống súng săn. Diệp Hải Liên cũng chính là giới tính không nhiều, phương diện khác hoàn toàn chính là các lao gia diễn xuất. Nàng không chỉ có biết uống rượu, tiểu lượng còn rất lớn, một cân đều hơn loại kia. nàng còn thích thương cùng đi săn, trong tay thanh này hai ống săn vẫn là Tô Minh mời Hạ Vân Tiên lấy được. Nàng cầm hai ống săn vừa muốn đi ra ra môn, liền nghe đến kịch liệt tiếng chó sủa, còn có một cái nam nhân tiếng kêu to. Cách có chút xa, Diệp Hải Liên cũng nghe không rõ, liền nghe đến ngươi không được qua đây, ta. Nàng cầm thương hướng Hạ Vân Tiên ra phương hướng đi đến, còn chưa tới thời điểm, liền thấy một cái chật vật bóng người, đi theo phía sau bốn cái chó săn đang đuổi. Cách thật xa, nàng còn chứng kiến Hạ Vân Tiên nhà đầu kia sói đen chó đứng tại trên tường rào. Lúc này, nàng đã đại khái có thể đoán ra, vừa mới người này hẳn là biết Hạ gia không ai, nghĩ đến trộm đồ, kết quả không nghĩ tới ra có chó. Ngay tại nàng suy nghĩ chuyện thời điểm, hiểu biết mới thanh đã bị chó truy vào Hưng An lĩnh bên trong. Nàng biết không thể tiếp tục như vậy nữa, nếu không người này mất đi, cũng là một cái phiền toái sự tình. Nàng biết muốn khống chế cái này mấy con chó săn, chỉ có Hạ Vân Thiên nhà người mới có thể. Hiện tại chạy đến làng bên trong gọi người, sẽ chỉ chậm trễ thời gian. Đem thương trong tay giơ lên, một mặt thịt đau đối với thiên không bắn một phát súng. Mở xong thương về sau, nàng lập tức rời đi nguyên địa. Hai ống săn đánh ra tới bi thép có mấy chục quả, bị nện đến sẽ không tốt. Ngay tại đại đội bộ môn miệng Hạ Vân Thiên còn có thôn dân, toàn cũng nghe được cái này một tiếng súng vang. Vừa mới hắn liền mơ hồ nghe được tiếng chó sủa, hiện tại lại chuyển tới súng vang lên, có phải hay không ra xảy ra sự tình. Hắn thông qua tinh thần kết nối liên hệ bản lý, biết là một cái nam nhân chuẩn bị tiến vào nhà mình, bị phát hiện, bây giờ trong nhà cậu tử chính đang truy kích người này. Trong mắt của hắn hiện lên hàn quang, làng bên trong còn có người muốn chết, đây là biết mình ở chỗ này thu sân hàng, chuẩn bị đi trộm nhà. Cái kia vừa mới súng vang lên, hẳn là Diệp Hải Liên mở nhà nàng chỉ một mình hắn. Hắn thông qua tinh thần kết nối, cho nhà chó săn hạ lệnh, đem người hướng Hưng An lĩnh bên trong đuổi, nhưng là không muốn cắn chết. Lúc này, Trần Lệ Hoa mang theo mấy cái dân binh tới, nói ra, có phải hay không phía sau núi phương hướng bắn súng, dã ra xuống xuống núi sao? Hạ Vân Thiên nói, không rõ ràng, cái này cũng nhanh đến giữa trưa, buổi sáng cứ như vậy kết thúc đi. Tô Minh ngươi giúp ta đem xe la chạy trở về, ta mang làng bên trong dân binh về trước đi nhìn xem. Nói xong, từ một cái dân binh trong tay tiếp nhận một thanh thủy liên châu, mang theo Trần Lệ Hoa cùng dân binh hướng hậu sơn phương hướng đi đến. Đến Tô Minh cửa nhà thời điểm, liền thấy Diệp Hải Liên đứng tại cửa ra vào. Trần Lệ Hoa hỏi, lá thanh niên trí thức, vừa mới là ngươi nổ súng sao, là cái gì xuống núi? Hắn lúc nói chuyện, con mắt mong rằng lấy hai ống săn, còn lấy trong không khí mùi khói thuốc súng, chứng minh nơi này vừa mới mở qua thương. Diệp Hải Liên nói, không có nhìn thấy cái gì dã ra súc, liền là vừa bạn có người muốn leo tường tiến vào hạ đồng chí ra, bị nhà hắn cho săn phát hiện, hiện tại người bị truy vào trong núi đi. Trần Lệ Hoa mặt liền biến sắc nói, cái gì, ngươi biết là ai sao? Ta chỉ biết là mới tới thanh niên trí thức, cụ thể tên gọi là gì cũng không biết. Nàng thực sự nói thật, nàng hết thể tại thanh niên trí thức điểm không có ở qua mấy ngày, những cái kia giả thanh niên trí thức đều nhận không được đầy đủ, chớ nói chi là mới tới. Ngược lại là làng bên trong người, vô luận là thôn dân vẫn là thanh niên trí thức, đều biết hắn cái này dương thanh niên trí thức. Trần Lệ Hoa nhìn về phía Hạ Vân Thiên, khổ sở nói, Vân Thiên, ngươi nhìn. Chương 654, Tạ Đông Thành chương 654, Tạ Đông Thành Hạ Vân Thiên cũng rất bất đắc dĩ, cái này nếu là Diệp Hải Liên không nói ra, hắn liền mặc cho ra chó săn có thể đem người truy vào Hưng An lĩnh bên trong. Đến lúc đó sống hay chết, liền nhìn người này tạo hóa của mình. Nàng hiện đang kể ra đến, nhiều người như vậy đều biết là nhà mình chó săn đem người đuổi vào trong núi. Người này nếu là tìm không thấy, mình cũng là muốn nhận gánh trách nhiệm. Người này mặc dù trộm đồ chưa thỏa mãn, nhưng cũng không thể từ mình đến xử phạt, tối thiểu bên ngoài không được. Hắn bất đắc dĩ nói, ngươi cũng nghe đến, người này là tới nhà của ta trộm đồ, mới bị chó truy người chính là tìm trở về, cũng muốn đưa đến đồn công an đi, chúng ta Khấu Sơn Chân cũng không thể giữ lại hắn. Người này lần này không thành công, khó đảm bảo không có lần sau. Chỉ có ngàn ngày làm trộm, nào có ngàn ngày phòng trộm. Trần Lệ Hoa bất đắc dĩ gật đầu, người chỉ cần bất tử là được, vẫn là nắm chặt lên núi đem người tìm trở về đi. Hắn muốn tự mình giải quyết chuyện này, nhưng hắn biết Hạ Vân Thiên sẽ không đồng ý, chỉ có thể lựa chọn đem người mang trở lại hắn nói. Người này là thanh niên trí thức, tại làng bên trong đi trộm cắp sự tình, cũng cùng mình không có bao nhiêu quan hệ. Nhưng nếu là mất tích hoặc là chết tại làng bên trong, mình người đại đội trưởng này khó từ tội lỗi. Hạ Vân Thiên đem trong tay thủy liên châu giao cho Trần Lệ Hoa trong tay, đem cửa chính của nhà mình mở ra, đi vào trong nhà đem 5-6 thước súng máy bán tự động đem ra. Nói với Diệp Hải Liên, phiền phức lá thanh niên trí thức giúp ta nhìn một chút cửa, đồng ca một hồi liền trở lại. Tiếp lấy lại nói với Trần Lệ Hoa, đi nhanh một chút đi, đừng một hồi thật chết trong núi. Có tinh thần kết nối, hắn tùy thời có thể biết nhà mình chó săn vị trí. Cho nhà chó săn hạ lệnh, tra tấn một chút người này, nhưng là không muốn cắn bị thương. Người này trong núi dấu vết lưu lại rất rõ ràng, thuận vết tích liền có thể tìm tới. Lên núi không đến 2 cây số, liền nghe đến một cái nam nhân ở nơi đó quỷ khóc sói gào, ngươi không được qua đây. Nghe được thanh âm, Hạ Vân Thiên không khỏi cười. Cái này nếu là không biết đến, còn tưởng rằng là tiểu cô nương gặp được lưu manh, gia hỏa này như thế điểm lá gan, là ở đâu ra dũng khí đi nhà mình trộm đồ. Mấy người tìm thanh âm đi qua, liền thấy một cái nam nhân bị bốn đầu đại cẩu ngăn ở dưới một thân cây mặt, quần áo trên người đã biến thành vải rách đầu. Nhìn thấy người không có chuyện gì, Trần Lệ Hoa thở dài một hơi, người còn sống là được. Hắn nói ra, Vân Thiên, đem ngươi nhà chó gọi trở về đi. Hạ Vân Thiên ra lệnh, trở về. Mấy cái chó săn nghe được mệnh lệnh của hắn, đều chạy đến bên cạnh hắn. Hắn lần nữa hạ đạt chỉ lệnh, ngồi. Mấy cái chó toàn tất cả ngồi xuống, lão sư bộ dáng so làng bên trong tiểu hài tử đều ngoan. Trần Lệ Hoa cảm khái nói, tiểu tử ngươi huấn luyện chó săn thật lợi hại. Các dân binh cũng đều nhao nhao ghé mắt, đã sớm nghe nói nhà hắn chó săn thông nhân tính, không nghĩ tới lợi hại như vậy. Trần Lệ Hoa tiến lên, nhìn xem cái này toàn thân vải rách đầu thanh niên trí thức, Tạ Đông Thành, nguyên lai là tiểu tử ngươi, hiện tại cùng chúng ta xuống núi lại nói. Nghe được Trần Lệ Hoa, sợ mất mặt thanh niên trí thức Tạ Đông Thành oa một tiếng khóc lên. Khóc thêm vài phút đồng hồ, tựa hồ cảm giác dạng này cùng hình tượng của mình không hợp, hắn trà sát một chút nước mắt. Lại thêm hắn một thân phá quần áo vải, nhìn cùng ăn mày không có gì khác biệt. Hắn nhìn xem Hạ Vân Tiên, đi tới nói ra, nhà ngươi chó đem ta truy vào trong núi, còn đem y phục của ta xé rách, ngươi nhất định phải thưởng cho ta, bằng không ta liền đi công xã cáo ngươi. Hạ Vân Tiên nâng lên một cước liền đạp tới, một cước này chỉ dùng người bình thường khí lực. Nếu là quá lớn, thật sợ đem hắn đạp chết. Tạ Đông Thành trên mặt đất lăn lông lốc vài vòng, lúc này mới đứng lên, tức giận nói, ngươi làm sao còn đánh người, như ngươi loại này vô pháp vô thiên người nên kéo đi xử bắn, dạ phố. Ha ha, kia ta chờ ngươi đem ta kéo đi, hiện tại trước đi với ta một chuyến đồn công an, đem ngươi nhập thất trộm cướp tội ác nói rõ ràng đi. Tạ Đông Thành biến sắc. Thầm nghĩ, hắn làm sao biết ta muốn đi nhà hắn trộm đồ, chẳng lẽ nhà hắn chó nói cho hắn biết không thành. Lập tức phủ định, phản chính tự mình không có tiến vào nhà hắn, không có chứng cứ ai cũng định không được tội của mình. Hắn tiếp tục khiêu khích nói, ngươi có bản lĩnh liền lấy ra chứng cứ, không có chứng cứ liền nói xấu ta, ngươi liền không sợ. Không chờ hắn nói xong, Trần Lệ Hoa ngắt lời nói, không muốn chết liền ngậm miệng, đến cùng trộm không có trộm đồ chờ công an tới lại nói, hiện tại về trước đi. Hắn cũng không muốn trong núi lợi, buổi sáng liền ăn hai cái bánh cao lương cùng một bát bắp lô cháo, hắn đã sớm nói bụng. Nghe được Trần Lệ Hoa, hai cái dân binh đi đến Tạ Đông Thành thân vừa nhìn hắn, những người khác cũng bắt đầu đi trở về. Hạ Vân Tiên đi tại cuối cùng nói, đi trên núi mình tìm ăn ăn no lại về nhà, lần này làm không tệ, lần sau tại thấy có người trộm đồ, trực tiếp cắn chết. Hắn lời này bên ngoài nói là cho chó săn nghe, trên thực tế là nói cho Tạ Đông Thành nghe được. Lần này nếu không phải là bị Diệp Hải Liên nhìn thấy, cái này Tạ Đông Thành không chết cũng muốn lộ ra. Tạ Đông Thành nghe được hắn, cũng là khẽ run rẩy. Hắn bị dọa cho sợ rồi, chưa hề liền chưa từng gặp qua hung tàn như vậy chó. Lần này thụ như thế đại khuất nhục, hắn quyết định trả thù Hạ Vân Thiên, chính là còn không nghĩ tới phương pháp. Hắn hiện tại có chút hối hận đi vào nông thôn, không nên đầu góc nóng lên liền báo danh. Cái này nếu là lưu tại gia tộc, mình một bọn người cùng tiến lên, chính là xưởng trưởng cũng có thể nắm lên đến, hiện tại quá hoang đường. Hạ Vân Thiên không biết ý nghĩ của hắn, biết cũng sẽ không để ý lần này hắn tốt nhất may mắn mình có thể đi vào ngồi xổm, nếu là còn tại làng bên trong, mình có là thu thập phương pháp của hắn. Một đoàn người ra khỏi núi, đi đến Hạ Vân Thiên cửa nhà, hắn nói ra, các ngươi đi thôi, ta về nhà cơm nước xong xuôi liền đi đại đội bộ, hy vọng ngươi có thể nhìn xem hắn. Hắn câu nói sau cùng là hướng về phía Trần Lệ Hoa nói. Trần Lệ Hoa cũng có chút bất đắc dĩ, hắn là hy vọng giải quyết riêng, nhưng hiện tại xem ra tiểu tử này không có định lúc này bỏ qua. Hắn chỉ có thể đem Tạ Đông Thành áp tại đại đội bộ, phái hai cái dân binh nhìn xem. Tạ Đông Thành một bộ thái độ thờ ơ, hắn tự nhận là cũng là thấy qua việc đời. Một khi báo công an, không có vật chứng mình tuyệt đối không có việc gì. Lại thêm mấy con chó kia không biết nói chuyện, mình muốn giải thích thế nào đều được. Đã đến giờ buổi chiều, các thôn dân mới từ mấy cái dân binh miệng bên trong biết được giữa trưa phát sinh sự tình. Bọn hắn cũng chờ tại đại đội bộ muôn miệng, không biết Hạ Vân Thiên vẫn sẽ hay không thu hàng. Chờ nhìn thấy hắn mình không một người tới đến đại đội bộ thời điểm, thôn dân đã đoán đến xế chiều không thu hàng. Tiếp xuống, Hạ Vân Thiên nói ra, giữa trưa xảy ra chút việc, buổi chiều liền không thu hàng, mọi người sáng mai lại đến đi. Đợi không sai biệt lắm nửa giờ, liền thấy một cô ba người nói pha tiếng bàn tới. Đợi đến xe dừng lại, liền thấy người quen biết cũ Bạch Công An, mang theo một công an xuống tới. Bạch Công An tới qua Khấu Sơn chân nhiều lần, mở miệng nói một chút đi, lần này vậy là chuyện gì? Hắn phát hiện, cái này làng thường xuyên có thể phát sinh kỳ hoa sự tình, kỳ hoa đến hắn cái này thâm niên công an đều không thể tin được. Hạ Vân Tiên tiến lên nói ra, chuyện là như thế này, hôm nay ta tại làng bên trong thu sân hàng. Chương 655, vừa ăn cướp vừa la làng chương 655. Vừa ăn cướp vừa la làng chờ Hạ Vân Tiên nói xong, Bạch Công An nhìn xem chật vật Tạ Đông Thành hỏi, ngươi có cái gì muốn giải thích sao? Tạ Đông Thành con ngươi đảo một vòng, phản đối nói, công an đồng chí, sự tình không giống hắn nói như vậy, ta chính là nhìn thấy hắn thu sân hàng, ta cũng nghĩ đi trên núi tìm một chút lâm sản bán lấy tiền. Đi ngang qua cửa nhà hắn thời điểm, liền bị nhà hắn chó đuổi theo cắn, ngươi nhìn ta y phục trên người bị xé rách, ngươi nhất định phải làm chủ cho ta. Từ giữa nghĩ là, biết ta bỏ lên trên ngươi gọi đầu tường liền chính ta, còn không có nhà ngươi mấy con chó, chó lại không biết nói chuyện. Lần này không có từ nhà ngươi cầm tới đồ vật, nhưng là ta quần áo trên người cũng nhất định phải có người bồi thường. Bạch Công An đem ánh mắt nhìn về phía Hạ Vân Thiên, ý là để hắn nói chuyện. Hạ Vân Thiên không chút hoang mang nói, tạm thời liền tin ngươi đi trên núi tìm lâm sản, nhưng nhà ta chó bị giam trong nhà, điểm này đại đội trưởng hảo hữu dân binh đều biết, bọn hắn đến cửa nhà nha thời điểm, trên cửa trả hết lấy khóa. Nhà ta chó đều là nghiêm chỉnh huấn luyện chó săn, sẽ không vô duyên vô cớ đả thương người, điểm này ta có biện pháp chứng minh. Tạ Đông Thành nói, đó chính là một cái xuất sinh, ngươi chứng minh như thế nào hắn sẽ không làm người ta bị thương. Hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua huấn luyện có thứ tự chó săn, tự nhiên không tin những thứ này. Trong lòng còn đang tính toán, nếu là Hạ Vân Thiên chứng minh không được, lần này nhất định khiến hắn bồi thường tiền bồi đến thì đau, tốt nhất có thể đem nhà hắn phòng ở lửa bị tới. Hắn tại liền không muốn ở tại thanh niên trí thức điểm, nhiều người như vậy chen tại một trương đại thông trải lên, đơn giản kéo thấp thân phận của mình. Hạ Vân Thiên lộ ra mỉm cười, thông qua tinh thần kết nối, cho nhà mấy con chó săn hạ đạt tập hợp mệnh lệnh. Dùng ngón tay thổi ra vài tiếng to rõ tiếng huýt sáo, cái này chói hai tiếng còi, để rất nhiều người đều che lỗ tai. Chờ một lát đi, nhà ta chó săn một lát nữa liền sẽ tới. Ước chừng quá khứ 3 phút đồng hồ, còn không có gặp chó săn thân ảnh. Tạ Đông Thành rêu cợt nói, khoác lác không làm bản nháp, liền mấy tiếng huýt sáo là có thể đem chó sủa đến, ngươi làm sao không lên? Không đợi hắn nói xong, liền thấy từ sau núi phương hướng chạy tới năm thân ảnh. Đợi đến những này thân ảnh tới gần, các thôn dân nhận ra đây là Hạ Vân Thiên nhà mấy cái chó săn. Bọn hắn tất cả đều xì xào bàn tán, không nghĩ tới nhà hắn chó như thế nghe lời, dạng này đều có thể gọi. Đợi đến mấy cái chó săn tới gần, mọi người mới phát hiện, ra con kia chó đen bên ngoài, cái khác săn trong mồm chó đều treo ăn đồ ăn. Cái này đồ ăn còn chảy xuống máu tươi, từ kia màu xám da lông đó có thể thấy được, đây là mấy con thỏ hoang. Hạ Vân Thiên nói ra, đem các ngươi trộm tới đồ ăn ăn xong. Mấy cái chó săn không coi ai ra gì ăn thỏ rừng, kia cứng rắn xương cốt bị bọn chúng cắn ken két vang, bị nhai nát nuốt vào. Nhìn xem những này chó săn ăn cái gì, có chút thôn dân kém chút liền chảy xuống nước bọn. Những xúc sinh này ăn thật tốt, bọn hắn đều mấy tháng chưa từng ăn qua thịt. Đợi đến con thỏ bị ăn xong, trên mặt đất chỉ để lại mấy bảy vết máu còn có xẻ màu xám da lông. Hạ Vân Thiên nhìn về phía Bạch Công An nói, Bạch đồng chí, ngươi cũng nhìn thấy, nhà ta chó săn đều là lên núi đi săn dùng, cái này lực cắn không thể so với sói hoang kém bao nhiêu, nếu là nhà ta chó đã thương người ra hỏa này sớm đã bị cắn chết. Ta đoán chừng y phục trên người hắn, không biết bị cái gì xé nát, cái này là muốn tìm người bồi thường. Hắn lời này còn kém minh sắt nói, cái này Tạ Đông Thành là tại Vu chính mình. Bạch Công An lúc này cũng tin tưởng, nếu là những này chó săn muốn đả thương người, đừng nói cùng tiến lên, chính là một chọi một cũng không phải cái này Tạ Đông Thành có thể ứng phó. Lại nói, hiện tại cũng không có thương tổn người sự tình, chuyện này giao cho đại đội bộ xử lý là được. Hắn còn có quan trọng hơn là sự tình phải xử lý, mở miệng nói, hiện tại cũng không có thương tổn đến người, các ngươi có chuyện gì tự hành giải quyết đi. Còn có, chúng ta cảnh lực tài nguyên thiếu khuyết, không có đại sự vẫn là không muốn báo cảnh tốt. Nói xong, liền lôi kéo một tên khác công an lên ba người nói pha tiếng, nên ngang rời đi. Chờ công an rời đi, Tạ Đông Thành thở dài một hơi. Hắn xác thực làm việc trái với lương tâm, có công an ở đây vẫn còn có chút khẩn trương. Hiện tại công an rời đi, hắn tự nhiên là chi lăng. Run rẩy đi vào Hạ Vân Thiên bên cạnh nói, vị đồng chí này, nhà ngươi chó đem ta áo đông cắn xấu, ngươi phải bồi thường ta một. Không chờ hắn nói xong, liền bị Hạ Vân Thiên một cước đạp bay ra ngoài, trên mặt đất lăn lông lốc vài vòng. Ngươi không thừa nhận tốt nhất, chúng ta có nhiều thời gian chậm rãi chơi. Nói xong, hắn quay đầu đi về nhà, ra mấy con chó săn tự nhiên đuổi theo. Tạ Đông Thành chậm một hồi lâu, lúc này mới từ dưới đất chật vật đứng lên. Đối Trần Lệ Hoa khóc kể lể, đại đội trưởng, ngươi nhìn hắn làm sao có thể tùy tiện đánh người, ngươi nhưng phải làm chủ cho ta. Ta quần áo trên người đều phá, còn có hắn đánh ta bồi thường. Trần Lệ Hoa nổi giận nói, ngươi câm miệng cho lão tử, còn lại không đủ mất mặt, nắm chặt cút về thay quần áo, chết cóng còn muốn nhỉ lại vào ta không thành. Trong lòng của hắn cũng minh bạch, cái này Tạ Đông Thành tuyệt đối có vấn đề, bằng không Hạ Vân Thiên nhà mấy con chó săn sẽ không cắn y phục của hắn. Từ một điểm này cũng có thể nói rõ, nhà hắn chó săn huấn luyện thật tốt, cứ như vậy cũng không có hướng trên thân người cắn. Liên vừa mới bọn chúng răng lợi, nếu là cắn người không chết cũng muốn lột ra. Ngươi tốt nhất cho lão tử an phận một chút, đừng lại đi trêu chọc Hạ Vân Thiên, chính là nhà hắn địa phương ngươi cũng nên đi, không phải ai cũng không thể nào cứu được ngươi. Cảnh cáo xong, hắn cũng quay đầu hướng nhà đi. Lúc này không rời đi, nếu như bị người này quấn lên làm sao bây giờ? Hiện tại đã bắt đầu mùa đông, liền hắn trên người bây giờ vải rách đầu đồng dạng quần áo, tuyệt đối không giữ ấm. Thấy không náo nhiệt nhìn, các thôn dân cũng đều quay đầu hướng nhà đi. Lúc đầu hôm nay là có thể đem lâm sản đổi thành tiền, ngày mai liền có thể đi công xã cho nhà đặt mua ít đồ, đều là cái này ngu xuẩn chậm trễ mọi người thời gian. Tạ Đông Thành vốn đang dự định giả bộ đáng thương, tranh thủ một chút mọi người đồng tình, kết quả không ai phản ứng hắn, chỉ có thể bất đắc dĩ đứng lên hướng thanh niên trí thức điểm đi đến. Tiến vào nam thanh niên trí thức ký túc xá, trong nháy mắt cũng cảm giác ấm áp không ít. Trước đó ở bên ngoài cũng không phải là không lạnh, nhưng là vì lợi ích lớn hơn nữa, hắn diễn ra vừa già khổ nhục kế. Chịu được áo đông bị xé rách rét lạnh mặc cho hàn phong thổi tới trên người mình. Kết quả là khổ không có ăn ít, kế lại không thành công. Đừng nói muốn tới bồi thường, liền ngay cả một cái đồng tình hắn người đều không có. Hắn hiện tại đã hối hận, đầu óc nóng lên liền đến xuống nông thôn. Lúc đầu đi theo một đám tiểu tướng hỗn, về sau tiền đồ vô lượng, nhất định phải đi vào nông thôn thụ cái này tội làm gì. Hắn trở lại ký túc xá, liền đem trên người phá áo đông cởi ra. Hiện tại đã không thể xưng là áo đông, bên trong đông đều chạy không có. Hắn nắm chặt chạy đến giường của mình bị, chui vào chăn bên trong bắt đầu sưởi ấm. Thời gian không dài một hồi, liền cảm thấy mí mắt càng ngày càng nặng, tiếp lấy liền ngủ thiếp đi. Đợi đến sắp trời tối, thanh niên trí thức nhóm cơm nước xong xuôi thời điểm. Già thanh niên trí thức bưng bát hai cũng không có gọi hắn, chỉ có hai cái mới tới nam thanh niên trí thức đi gọi Tạ Đông Thành. Lúc này, chỉ gặp hắn đầu đầy là mồ hôi, sắc mặt đỏ bừng, xem xét liền không bình thường. Một cái nam thanh niên trí thức nói ra, "Chí Phương, Đông Thành phát sốt chúng ta cùng một chỗ đem hắn đưa bệnh viện đi." Gọi Chí Phương thanh niên trí thức nói, "Ngươi nói nhẹ nhàng linh hoạt, ngươi có tiền?"